truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Trọng Lâm Nhân Gian, Kinh Thế Diệt Thế Mai. Hoang cổ đại lục, 36 châu chi Tây Cương Châu, chính là đệ nhất thiên hạ thần sơn, vạn sơn chi tổ Côn Lôn Sơn vị trí. Một ngày nào đó, đông nhiên toàn bộ Tây Cương Châu sắc trời đại biến, cuồng phong gào thét. Mây đen tế nhật, toàn bộ thiên địa nhất thời lâm vào một mảnh trong mờ tối. Tây Cương Châu dân chúng, cũng bị dọa sợ đến nằm rạp trên mặt đất, giống như tận thế hạ xuống oai, kinh hoàng dị thường. Ung ung ba. Trên hư không, từ không bái kiến to lớn màu đen thiên lôi, không ngừng vạch qua chân trời, vang động thế gian, dao động trong mọi người tâm sợ hãi không dứt. Tựa hồ, có một cổ phi thường đáng sợ năng lượng, giống như núi lửa bùng nổ một dạng phun ra hướng quần quận thiên địa. Trong phút chốc, toàn bộ sừng sững hùng vĩ Côn Luân Sơn Mạch, cũng chấn động kịch liệt đứng lên, vô số cao ngọn núi lớn ở sụp đổ. Trên trời hạ xuống hắt lôi, phong vân cuồn biến, đất rung núi chuyển. Này! Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Tây Cương Châu các đại tông môn trưởng lão và các đệ tử, cũng hoàn toàn sợ luôn cuống. Kinh hãi nhìn kinh khủng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thật là khủng khiếp dị tượng, chẳng lẽ có cái gì đáng sợ thần vật muốn xuất thế? Côn Luân Sơn Mạch Trung, ẩn nút vô số siêu phàm lão quái vật, tâm thần cũng run rẩy. Rồi rít thả ra cường đại khí tức, ngăn cản kinh khủng ai. Tựa như thần vật hiện thế, không biết là họa hay là phúc. Đại hạn đã tới, là phúc hay họa lão phu đều phải đi một chuyến. Một tên lãnh đời tuyệt thế lão quái vật, hít sâu một hơi nói. Có thể tạo thành kinh khủng như vậy uy thế, nếu quả thật là thần vật xuất thế. Có thể tưởng tượng cái này thần vật, là có chân quý dường nào kinh khủng. Nhờ vào đó thần vật, bọn hắn có thể đột phá cảnh giới, đánh vỡ tuổi thọ hạn chế. Ở toàn bộ Tây Cương Châu lâm vào kinh hoàng hốt hoảng lúc. Không có ai biết, Côn Lôn đệ nhất phong ngọc hư phong đỉnh núi, ở cuồng bạo tàn phá trong gió tuyết, một đạo vĩ đại khôi ngô, thân mặc trường bào màu đen, hắc phát tung bay bá đạo nam tử, xé rách hư không ngạo nghệ đi ra. Hắn mũi chân nhẹ một chút, giống như ma thần dáng thế uy nghiêm ngặt bóng người, chậm rãi hạ xuống ở trên đỉnh núi. Một cổ kinh khủng lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn xuyên thấu qua bắn ra, đánh vào bốn phía hư không. Thiên địa lại không chịu nổi cổ lực lượng này, điên cuồng chấn động. Ùng ùng. Phu cận hư không, lại trong nháy mắt vỡ nát. Đáng sợ không gian phong bạo điên cuồng xông ra, ở trong thiên địa tàn phá, thôn phệ vạn vật. Để cho phụ cận tông môn người, hù dọa đến sắc mặt hoảng sợ, sợ hãi không dứt. Bọn họ cả đời cũng không có, gặp qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. So với tử vong hạ xuống cho bọn hắn cảm giác sợ hãi, còn cường liệt hơn vô số lần. Nhân gian, ta Diệp Tín trở lại. Trên đỉnh núi, đạo kia thần thánh lăng nhiên, ma huy bá đạo thân ảnh, lộ ra nụ cười tà dị. Thần cùng ma, hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính bài xích khí chất, lại hoàn mỹ dung hợp ở trên người hắn rồi. Lại không có chút nào cảm giác không khỏe. Hắn hiên ngang mà đứng, chắp hai tay sau lưng, cảm thụ chính mình nội thể lực lượng kinh khủng ba động. Không nghĩ tới trước khi đi 79 tầng lực lượng phong ấn, mới mở khải tầng thứ nhất phong ấn, hạ xuống sinh ra lực lượng cường đại đánh vào, cũng để cho hư không vỡ nát. May mắn hảo chính mình 79 tầng lực lượng phong ấn, hạn chế thực lực của chính mình, nếu không cái thế giới này sẽ bị hủy. Cảm nhận được cả người lực lượng đáng sợ ba động, trong lòng Diệp Tín mặc niệm nói. Diệp Tín tu vi, đã đạt đến một cái không cũng biết kinh khủng tình cảnh. Hắn chính là cửu thiên thập địa, thần ma hai giới đệ nhất cao thủ. Ma giới mạnh nhất hủy diệt ma vương. Thần giới mạnh nhất sáng thế chi thần. Thần ma thiên giới, sử thượng tối làm người tuyệt vọng sợ hãi đại ma vương. Là vô số cường đại cổ thần, cổ ma đều phải thần phục sợ hãi nhân vật đáng sợ. Nếu như không tiến hành tự mình phong ấn lực lượng. Hắn từ trên 9 tầng trời. Hạ xuống nhân gian, xé rách hư không, sinh ra lực lượng chút xuống. Toàn bộ hoang cổ đại lục không gian bích lũy, căn bản không chịu nổi. Trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ hủy diệt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Đây là hắn rất không muốn nhìn thấy sự tình. Dù sao, hoang cổ đại lục cũng coi như hắn nửa quê hương. Rời đi ngàn năm rồi, không biết ta đây cái đại hạ khai quốc chi quân, còn có bao nhiêu nhân nhớ. Nguyệt Nga, Thiên Nhi, Huyền Nhi, các ngươi còn sống không? Diệp Tín ngắm hướng Đông Phương Thần Châu phương hướng, suy nghĩ lâm vào ngắn ngủi trong ký ức. Mình bị bức phi thăng thần ma thiên giới thời điểm, con trai lớn Diệp Thiên cũng bất quá mới 9 tuổi. Sau đó, Diệp Tín thu liễm trong cơ thể lực lượng kinh khủng bung ra, kinh khủng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mới chợt biến mất. Toàn bộ Tây Cương Châu mấy trăm triệu sinh linh, mới đè nén xuống trong lòng sợ hãi, khôi phục bình thường. Thú vị, thú vị, thiên địa linh khí so với ngàn năm cao không chỉ gấp trăm lần. Xem ra siêu phàm nhập thánh cường giả, thế gian đã xuất hiện không ít. Đương nhiên, khóe miệng của Diệp Tín dương lên một đạo ma tính điệu tà mị nụ cười. Lấy hắn đáng sợ thần thức, tự nhiên sớm phát hiện có siêu phàm cảnh tu luyện giả, hướng Ngọc Hư Phong mà tới. trong lòng Diệp Tín không khỏi sinh ra nhiều chút cảm khái, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Ngàn năm trước, Diệp Tín mới từ địa cầu xuyên Việt tới lúc, thế gian người mạnh nhất cũng bất quá là võ đạo điên phong vũ thánh. Hắn là đại lục thứ nhất tiến vào siêu phàm người. Chính mình vừa mới trọng lâm nhân gian, thì có 5 tên siêu phàm giả chạy tới. Có thể thấy, cùng ngàn năm trước so sánh, thế gian siêu phàm giả đã không phải số ít. Thế gian tu luyện giả, trước học võ, sau tu luyện. Vũ đạo cảnh giới đến cực hạn, là được siêu phàm nhập thánh, tiến vào cảnh giới tu luyện. Võ giả cảnh giới vì, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, vũ thánh. Vượt qua võ đạo, tiến vào siêu phàm cảnh giới tu luyện, tổng cộng có 9 đại đại cảnh giới. Thuế phàm 9 tầng cảnh vì siêu phàm 9 cảnh đại cảnh giới thứ nhất, tuổi thọ có thể đạt đến 300 năm. Huyền đan cửu chuyển cảnh vì đại cảnh giới thứ hai, tuổi thọ có thể đạt đến 500 năm. Thiên nhân ngũ cảnh vì thứ đại cảnh giới thứ ba, tuổi thọ có thể đạt đến đã ngoài ngàn năm. Siêu 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 ba. Không lâu sau, ngũ đạo quang mang chói mắt lưu quang, dày đặc không trung bay tới. Năm vị tuổi tác hoa bạch lão giả, hạ xuống đến phong tuyết mịt mờ ngọc hư phong đỉnh núi. Mặc dù năm người đã đến tuổi xế chiều, nhưng cả người trên dưới thấu tán xuất năng lượng kinh khủng ba động phi thường đáng sợ, để cho phụ cận phi tuyết đều sợ địa xa cách bọn họ đi. Bọn họ đều là ở phụ cận trên ngọn núi, lãnh đời tu luyện siêu phàm lão quái vật. Trước tiên cảm ứng được, năng lượng ba động mạnh nhất địa phương vì Ngọc Hư Phong. Vì vậy, kinh khủng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sau khi biến mất, lập tức chạy tới Ngọc Hư Phong điều tra tình huống. Lại có nhân nhanh chân đến trước, so với chúng ta trước lên Ngọc Hư Phong một bước. Làm năm tên lão giả nhìn thấy Diệp Tín thời điểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là hắn tuổi tác nhìn quá trẻ tuổi. Ngọc Hư Phong đỉnh núi, hàn băng bức người, phong tuyết tàn phá, đồng thời sơn thế hiểm yếu, chỉ có siêu phàm người, bay trên trời, mới có thể đăng thượng phong đỉnh, chống đỡ cực lạnh xâm thể. Nhìn hắn dáng ngoài cùng khí tức, cũng bất quá 20 tuổi tả hữu, lại đã đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, điều này sao có thể? Thế gian có như vậy yêu nghiệt sao? Năm tên siêu phàm cảnh lão quái vật, đều bị Diệp Tín tuổi tác và cảnh giới hoàn toàn rung động. Diệp Tín xa siêu việt hơn xa rồi siêu phàm 9 đại cảnh, đã đi đến không cũng biết kinh khủng cảnh giới, là vĩnh hằng tồn tại, tuổi tác với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất kể là dáng ngoài, hay là tức hơi thở, hắn mãi mãi cũng sẽ giữ ở 20 tuổi tả hữu. Vì vậy, thế nhân lần đầu gặp hắn, cũng sẽ cho rằng hắn chỉ có 20 tuổi tả hữu tuổi tác. Người trẻ tuổi, người trước nhất lên đỉnh Ngọc Hư Phong. Ngươi có phải hay không là phát hiện có cái gì thần vật xuất thế? Một tên trong đó lỗ tai to láo giả, biểu hiện hòa ái dễ gần cười tuần hỏi. Còn lại 4 người, giống vậy vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Tín. Rất là mong đợi hắn câu trả lời. Cho dù có thần vật, thì thế nào? Tựa hồ không có quan hệ gì với các ngươi đi. Ở đâu tới, hồi nơi nào đây đi? Diệp Tín lười rất bọn họ giải thích, lãnh đạm nói. Thật sự nếu không thức thời, cũng đừng trách hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Như là đã tới một chuyến. Chúng ta liền há có thể tùy tiện rời đi. Nếu thật có thần vật xuất thế, xin ngươi hãy xuất ra đến cho chúng ta 5 người kiến thức một phen, căng căng kiến thức, cũng không uổng chuyến này. Một tên trong đó lao giả mặt đỏ, vớt ve trưởng tròm râu dài cười nói. Mặc dù trong lòng biết Diệp Tín có siêu phàm nhập thánh thực lực. Nhưng bọn hắn có 5 người, ở về số người chiếm cứ đại ưu thế, tự nhiên lộ ra răng nanh, căn bản không cùng Diệp Tín lá mặt lá trái. 5 người đều là đại hiện buông xuống người, không lâu sắp tọa hóa. Không đúng vậy sẽ không lánh đời ở thần sơn Côn Lôn, khát vọng đột phá. Bất kỳ một tia có thể giúp bọn họ đột phá hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không buông quá. Cũng sẽ điên cuồng đi tranh đoạt. Không có ai, có thể chống lại đối sống tiếp khát vọng. Chương 2, vô địch phong thái. Ta không giao ra, các ngươi thì thế nào? Diệp Tín lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Rất lâu, không người nào dám tuyên bố muốn cướp hắn đồ. Coi như thần ma thiên giới chung những thứ kia xa xa. Thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại lao quái vật, cũng không dám ở trước mặt Diệp Tín nói ra lời như vậy. Loại cảm giác này, thật đáng giá trở về chỗ A. Không giao ra thần vật, ngươi phải chết. Lỗ thai to lão giả nụ cười đông đặc, lạnh giọng uy hiếp nói. Nhất thời thuế phàm 9 tầng đáng sợ uy thế tán phát ra, sông thẳng vân tiêu, chấn động đỉnh núi, đáng sợ cực kỳ. Ung ung ba. Còn lại 4 người cũng không có khách khí, thuế phàm cảnh khí thế bạo phát ra, tràn ngập toàn bộ Ngọc Hư Phong. Ngũ khí tức người. Hợp lực đem Diệp Tín khóa ở nơi đó. Lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhất kích tất sát. Nhân gian tiểu thần môn, rất tốt, lại có dũng khí ra tay với ta, loại dũng khí này đáng giá ta mời bội. Ta rất cao hứng, vậy thì tự mình ban cho các ngươi vừa chết đi. Có thể bị ta giết chết, cũng là các ngươi lớn nhất vinh dự. Đối mặt lỗ tai to lão giả uy hiếp, Diệp Tín không chỉ không có phẫn nộ, ngược lại rất cao hứng địa nở nụ cười. Bất kể là ngàn năm trước hoang cổ đại lục, hay lại là thiên ma thần giới chúng sinh linh. Đều bị hắn uy thế, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Há lại dám uy hiếp Diệp Tín. Loại này bị người cảm giác uy hiếp thấy, gợi lên hắn nhỏ yếu thời kỳ, bị người khi dễ tốt đẹp nhớ lại. Thật quá làm người ta sảng khoái rồi, tâm tình vui thích. Vô địch, thật rất tịch mịch cùng buồn chán. Không nên cùng hắn nói nhảm, đồng thời giết hắn đi, đoạt lấy thần vật. Thấy Diệp Tín không thức thời, lỗ thai to láo giả quá to. Sắt. Năm tên nhân gian siêu phàm thuế phàm cảnh cường giả, bùng nổ cả người lực lượng, vén lên vô biên cầu vồng, sát hướng Diệp Tín. Trong phút chốc, hư không chấn động, phong tuyết luân thành. Toàn bộ Ngọc Hư Phong trên đỉnh núi, tràn đầy đáng sợ năng lượng ba động. Tích lũy mấy chục thước tuyết dày tầng, nổ bể ra đến, vén lên hơn trăm thước tuyết lãng. Hừ. Diệp Tín đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng trừng mắt một cái. Ùng ùng ba. Tên kia xông lên phía trước nhất lao giả mặt đỏ, toàn bộ thân hình trong nháy mắt trực tiếp nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ. Hài cốt không còn. Cảnh tượng kinh khủng, làm người ta khó tin. Còn lại bốn người bị dọa đến lập tức ngưng công kích, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt còn chưa tỉnh hồn, bất khả tư nghị nhìn giống như thần ma đứng sừng sững ở đó Diệp Tín. Này! Điều này sao có thể? Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Lỗ thai to láo giả vẻ mặt hoảng sợ không thôi, trong miệng không tuyệt vọng nói đến. Trên mặt còn bắn có, lão giả mặt đỏ nổ tung bắn ra khắp nơi máu tươi. Còn lại ba người, cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn cao ngạo đứng sừng sững Diệp Tín. Bọn họ khó tin, một cái trợn mắt, liền trong nháy mắt miểu sát một phàm siêu phàm giả. Đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thực lực, mới có thể làm được a? Trong nháy mắt, bốn người sinh lòng thối ý, không dám lại ra tay với Diệp Tín. Thật sự là bị dọa đến có chút hồn phi phách tán. Ngay vào lúc này, đông phương chân trời bên trên đột nhiên dâng lên vô biên kinh khủng kiếm ý. Bao phủ thiên địa. Một đạo kiếm quang, hoa phá hư không, hướng Ngọc Hư Phong nhanh chóng lái tới. Kiếm quang lập định, một đạo phong mang tất lộ, kiếm ý trùng tiêu người đàn ông trung niên, hiện ra ở trước mắt mọi người. Người đàn ông trung niên, một thân màu xanh lam thật dài bảo, lưng đeo song kiếm, cả người tản mát ra kiếm ý, phi thường kinh khủng. Đặc biệt là hắn một đôi con mắt, phi thường ác liệt, trong lúc triển khai kiếm ý ngang dọc, tựa hồ đem không khí đều phải cắt ra, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Nam Hải Nam Ly kiếm phái kiếm tôn Đinh Tu. Không nghĩ tới hắn cũng tới Côn Lôn Sơn rồi. Bốn gã lao giả trên mặt có chút kinh ngạc. Nhận ra người vừa tới. Kiếm tôn Đinh Tu, thế gian ít có cường giả tuyệt thế. Mặc dù cảnh giới cũng không tính đặc biệt cao, nhưng lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý, chiến lực vượt xa cùng cảnh giới. Không nghĩ tới một đám gần chết lao ra hỏa tới trước một bước. Không cần ta nói nhảm đi, giao ra thần vật có thể sống. Mới tới Đinh Tu, lãnh đạo địa quét mắt bốn gã lao giả. Căn bản không để bọn họ vào mắt. Kiếm tôn Đinh Tu, làm người cao ngạo, không ai bị nổi. Tựa hồ không đem trong thiên hạ mọi người coi ra gì. Kiếm tôn, chúng ta cũng là không phải trước nhất chạy tới Ngọc Hư Phong nhân. Ngươi muốn thần vật, tìm người kia đòi đi. Thần vật đã rơi vào hắn tay. Bốn gã lao giả khẽ mỉm cười một cái, chỉ hướng Diệp Tín. Nhưng trong lòng vui vẻ không dứt, nếu như kiếm tôn Đinh Tu cùng cái này thần bí cường đại thanh niên đồng quy vu tận, bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả nhiên, nghe nói thần vật ở Diệp Tín trong tay, ánh mắt của Đinh Tu thả hướng hắn. Tiểu tử, giao ra thần vật đi. Đinh Tu không có khách khí, trực tiếp hướng Diệp Tín đòi. Thần vật là đang ở trên người của ta, nhưng ta vì sao phải cho ngươi rồi hả? Diệp Tín nở nụ cười. Cái thế giới này vẫn là không có thay đổi. Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Quả đấm liền là chân lý, tức là chính nghĩa. Thế gian này, ta Đinh Tu muốn làm cái gì, không người nào dám không cho. Cũng không có người có thể ngăn trở ta muốn làm cái gì. Thức thời lời nói, vội vàng giao ra, nếu không chỉ có một con đường chết. Đây là cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đinh Tu đứng chắp tay, lãnh đạm nói. Một thân khí thế, hiện ra hết cao ngạo bá đạo. Kiếm tôn Đinh Tu, một thân kiếm thuật mạnh, thiên hạ ít có. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng không đầy trăm tuổi, tiềm lực to lớn. Mới có nói như thế cuồng vọng sức lực. Tiểu tiểu một tên huyền đan đệ ngũ chuyển cảnh nhân gian tiểu thần. Cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, thật là không biết sống chết. Mặc dù lúc này ta chỉ mở ra một tầng phong ấn thực lực, nhưng tiêu diệt ngươi, ta ngay cả động một cái cũng không cần. Diệp Tín lạnh lùng ngạo thị đến kiếm tôn Đinh Tu, cả người khí thế bung ra. Tựa như nhìn thiên địa bằng nửa con mắt oai, tựa như ma thần hiện thế khả năng. Làm cho tất cả mọi người sinh ra, chính mình nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác sợ hãi. Liên tiếp bị người tìm phiền toái, Diệp Tín tính khí tự nhiên hơi hơi tăng lên mà bắt đầu. Hừ. Chưa dứt sữa tiểu tử, cũng dám ở chúng ta trước mặt kiếm tôn nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ ta sẽ tới giết ngươi, cho ngươi minh bạch kiếm tôn oai, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Diệp Tín cuồng vọng nói như vậy, hoàn toàn chọc giận Đinh Tu vị này cao ngạo nhân gian kiếm tôn. Nhất thời, kiếm ý bùng nổ, thiên địa chấn động, vô biên kiếm ý, bao phủ tứ phương, xé rách vạn vật. Không hổ là kiếm tôn, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý bạo nổ dưới tóc, lại có kinh thiên động địa vai. Kia bốn gã thuế phàm cảnh lão giả, bị kiếm tôn kinh khủng kiếm ý, hù dọa sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng thối lui đến rồi rất xa địa phương đi. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận kiếm của ta tôn, hôm nay sẽ làm cho ngươi hải cốt không còn. Đinh Tu lãnh nạo nói. Chỉ thấy hắn kiếm khí ngưng tụ, hơn 10 trượng sáng chói kiếm mang, từ hắn bảo kiếm trong tay nổ bắn ra tới. Kiếm mang phía trên, càng là bao phủ một tầng lãnh đạm ngọn lửa màu xanh. Hư không ông minh, nổ vang không dứt. Đáng sợ năng lượng, để cho chung quanh tầm hơn 10 trượng hư không, khí lãng lan lộn, tuyết động đầy trời bay loạn. Nhân gian kiếm tôn uy thế, kinh khủng như vậy, không thể khinh thường. Ngay cả xa xa bốn gã thuế phàm cảnh lão giả, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên bị kiếm tôn Đinh Tu đáng sợ bùng nổ, lần nữa rung động. Xú tiểu tử, không biết sống chết đi. Đinh Tu gầm lên một tiếng. Tầm hơn 10 trượng kiếm mang, chém phá hư không, chém thẳng vào Diệp Tín đi. Sau đó, khiến cho mọi người đều thất kinh là, đối mặt kiếm tôn kinh khủng một đòn. Diệp Tín lại đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặt lộ vẻ ổn định nụ cười. Mặc cho tuyệt thế kiếm mang, xuyên thủng thân thể mình mà qua. Nhân gian kiếm tôn, ngươi quá yếu, liền cảm giác đau đớn đều không thể cho ta. Quá làm ta thất vọng, vũ nhục kiếm tôn cái này danh xưng. Diệp Tín cao ngạo bá đạo lạnh lùng nói. Cái gì? Không thể nào. Ta Nam Ly Chân Viêm kiếm khí, xuyên thủng ngươi nhục thân, lại cũng không có thương tổn được ngươi, điều này sao có thể? Nhìn mình kinh khủng một đòn, không có đối với Diệp Tín tạo thành bất cứ thương tổn gì, Đinh Tu lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng thần sắc. Đối diện không có bất kỳ phòng ngự dưới tình huống, hắn kiếm khí xuyên thấu, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trời ạ, làm sao có thể phát sinh sự tình như thế? Phải biết, hắn Nam Ly Chân Viêm kiếm khí, nhưng là được khen là thiên hạ lực tàn phá mạnh nhất kiếm khí một trong. Cái này thanh niên thần bí, bắt đầu lệnh Đinh Tu cảm thấy thật sâu tuyệt vọng đứng lên. Giống như núi cao nguy nga một dạng khiến người ta cảm thấy chính mình nhỏ bé. Chương 3, hắn lại còn sống. Nhân gian tiểu thần, ngươi đã hết lực, bây giờ đến lượt ta đưa ngươi đi luân hồi rồi. Diệp Tín ngạo nghễ mà đứng, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm mở miệng nói. Giống như cao cao tại thượng thần ma, xét xử dưới đất con kiến hôi phàm nhân. Ẩm. Diệp Tín đứng tại chỗ, vẫn là không nhúc nhích. Nhưng một cổ đáng sợ uy áp, nhưng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, xông thẳng Đinh Tu. Không. Sắc mặt của Đinh Tu lại biến, hoảng sợ hét lớn. Sau một khắc, Đinh Tu toàn bộ nhục thân, bị một cổ vô hình lực lượng tách rời, biến thành thế gian nhỏ nhất hạt, biến mất vô ảnh vô tung. Đinh Tu liền tử cũng không thể tin được, chính mình đường đường uy chấn đại lục kiếm tôn. Đối diện liền thân thể cũng không có nhúc nhích một chút, lại cứ như vậy bị trong nháy mắt miểu sát. À. Kiếm tôn Đinh Tu cứ như vậy bị giết chết. Liền máu thịt cũng hoàn toàn biến mất. Trời ạ, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng a? Điều này sao có thể làm được? Một màn này, bốn gã thuế phàm cảnh lão giả bị triệt để rung động, căn bản không thể tin được chính mình mắt thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng. Không thể nào hiểu được, thanh niên thần bí ngay cả động cũng không có cũng động một cái, Đinh Tu làm sao lại biến mất vô ảnh vô tung? Trên thế gian, thật có kinh khủng như vậy tuyệt luân thủ đoạn sao? Bốn vị, khiến cho các ngươi thất vọng, các ngươi ký thác kỳ vọng kiếm tôn. Không cẩn thận bị ta đập chết. Bây giờ, ta nên đưa các ngươi đi theo này kiếm tôn rồi, tránh cho hắn trên hoàng tuyển lộ tịch mịch. Diệp Tín nhàn nhạt cười cười. Diệp Tín cho tới bây giờ đều là sát lục quả quyết người. Quyết định động thủ sau đó, tuyệt sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Chỉ sợ là không tầm thường chút nào con kiến hôi, đều phải bóp chết hắn. Chức! Tiền bối, là chúng ta sai lầm rồi, tha cho chúng ta một mạng. Bốn cái lao ra hỏa bị dọa đến mật nổ tung, cả người run sợ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Tín cường đại, để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng đứng lên. Cái gì mặt mũi, tôn nghiêm, ở cánh mạng bên dưới, đều là phù vân. Ung ung. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa có một cổ so với vừa mới kiếm tôn Đinh Tu, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần trở lên khí thế, hướng Ngọc Hư Phong lao nhanh vào tới. Bốn gã lao giả trên mặt mừng rỡ, người vừa tới thực lực, vượt quá bọn họ trong tưởng tượng cường đại. Cánh mạng bọn họ, tựa hồ có được cứu hy vọng. Không sai. Này con kiến hơi chút rắn chắc một chút nhiều chút. Diệp Tín ngẩng đầu có chút nhìn một cái, khi thế vọt tới phương hướng, cười nhạt nói. Sau đó không lâu, một tên cao tuổi bạc phơ, già nua lẩm cẩm, khô gầy như que tuổi lão giả, đáp xuống Ngọc Hư Phong bên trên. Mặc dù lâu năm đem tử, nhưng cả người trên dưới tràn đầy cực hạn rồi lực lượng đáng sợ ba động. Chơi ạ, lại là Thần Châu Đại Phái Thiên Nhất Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lý Đạo Tông tiền bối, thiên hạ cực số cường giả. đây là thiên mệnh cảnh nhân vật đáng sợ. Truyền thuyết, ở 50 năm trước hắn là không phải tọa hóa sao. Không nghĩ tới hắn lại còn sống, ẩn tu ở Côn Lôn Sơn Trung. Nhìn thấy người tới, bốn gã thuế phàm cảnh lão giả, phát ra tiếng kinh hô. Hiển nhiên người này thực lực, nhất định là trong đại lục kinh thiên động địa kinh khủng tồn cường giả. Thiên nhân ngũ cảnh, chia ra làm, sơ chi, lập tâm, bất hoặc, thiên mệnh, du củ năm cái cảnh giới nhỏ. Lý Đạo Tông đó là thiên nhân ngũ cảnh trung thiên mệnh cảnh tu vi. Lý Đạo Tông tiền bối, thân vật ở này cái trên người xú tiểu tử, vừa mới hắn còn giết kiếm tôn linh tu. Bốn người phảng phất nhìn thấy rơm rạ cứu mạng, kích động chỉ hướng Diệp Tín. Diệp Tín tuy mạnh, nhưng đối với thành danh đã lâu, thiên hạ bài danh trước ngũ cực số cường giả Lý Đạo Tông, bọn họ càng có lòng tin. Tin tưởng hắn, nhất định có thể đủ đem điều này thanh niên thần bí chém chết. Bọn họ cũng là có thể vì vậy giữ được tánh mạng. Trải qua bốn người nhắc nhở, Lý Đạo Tông sắc bén có thần con mắt, liếc về Diệp Tín. Thân vật là hắn chuyến này, quyết tâm nhất định phải vật. Là hắn đột phá đại hạn hy vọng. Thần cản giết thần, ma cản giết ma. Diệp Tín giống vậy nhìn về phía cái này rắn chắc nhiều chút con kiến. Song phương ánh mắt, trên không trung nhìn nhau. Lý Đạo Tông tiền bối, ngươi mau ra tay, giết này cái xú tiểu tử A. Bốn gã lao giả trong lòng điên cuồng kêu gào. Đối với Diệp Tín vừa mới sát nhân thủ đoạn, bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía. Chỉ có Diệp Tín chết, này cổ cảm giác sợ hãi mới có thể tiêu trừ. Đột nhiên, làm người ta bốn gã lao giả vạn vạn không nghĩ tới, để cho bọn họ kêu lên thiên hạ cực số cường giả, thiên nhất tông thái thượng trưởng lao Lý Đạo Tông. Lại bị dọa đến cả người run rẩy, một tiếng, hai đầu gối quỳ trên đất. Này để cho bọn họ thật là không thể tin được. Lý Đạo Tông tiền bối, có phải hay không là điên rồi, hắn lại hướng người thanh niên này quỳ xuống. Lỗ tai to lão giả thanh âm nói chuyện, run rẩy. Căn bản không có ngờ tới, sẽ tới một khổng lồ như vậy chuyển biến. Thanh niên này rốt cuộc làm sao kinh khủng bối cảnh, Lý Đạo Tông tiền bối đều phải quỳ xuống. Còn lại ba người, cũng bị sợ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trong lòng lộ vẻ sầu thảm, vừa mới lên còn sống hy vọng, cứ như vậy biến mất. Lúc này Lý Đạo Tông bị dọa đến cả người toát ra mồ hôi lạnh, hồn phách rời thân thể. Trời ạ, hắn lại còn sống. Vị này lệnh thiên hạ tông môn sợ hãi, không ai dám không theo bạo quân, biến mất ngàn năm, truyền thuyết đã vẫn lạc đại hạ nhân hoàng, lại còn sống. Nhớ tới ngàn năm trước, vị này bạo quân kinh khủng, Lý Đạo Tông liền không nhịn được cả người run rẩy. Mặc dù hắn cũng là không phải ngàn năm trước cái kia nhỏ yếu mình. Nhưng, nhớ tới ngàn năm trước, kinh khủng kia một kiếm, Lý Đạo Tông liền trước mắt cũng không có đem cầm tiếp lấy. Ngàn năm trước đại hạ nhân hoàng hắn liền không phải là đối thủ, huống chi ngàn năm sau. Huống chi, đối với đại hạ nhân hoàng Diệp Tín sợ hãi, trải qua một kiếm kia sau đó, đã sớm khắc ở hắn trong xương, vây không đi. Lao đầu, ngươi biết ta. Diệp Tín có một chút kinh ngạc. Cũng không ngờ tới, Lý Đạo Tông đột nhiên cho mình quỳ xuống. Thảo dân Lý Đạo Tông bái kiến đại hạ nhân hoàng bệ hạ. Lý Đạo Tông trước hành một cái long trọng quỳ lệ đại lễ. Ngàn năm trước Thiên Hiệp Sơn đánh một trận, Thảo dân là Thiên Nhất Tông đệ tử chân truyền, may mắn nhìn thấy bệ hạ kia hủy thiên diệt địa một kiếm, cùng chấn áp thiên hạ tông môn oai hùng phong thái. Nhớ tới năm đó đánh một trận, Lý Đạo Tông lập tức lâm vào vô biên trong sự sợ hãi. Ngày đó, đại lục tối cường đại 108 tông phái, tề tụ Thiên Hạ Sơn, tổ chức phản hạ liên minh. Một đạo người mặc màu vàng kim chiến giáp vĩ đại bóng người một kiếm, tự vạn dặm vân không phá không tới, bước lên Thiên Hạ Sơn. Đại hạ nhân hoàng chỉ ra rồi một kiếm, trong phút chốc thiên băng địa liệt, phong vân đại biến. Kinh khủng kiếm quang tràn ngập toàn bộ Thiên Hiệp Sơn. Mấy chục ngàn tông môn người, vô số đương thời cường giả cấp cao nhất, rồi rít toi mạng ở tuyệt thế kiếm quang bên dưới, không có bất kỳ một tia lực phản kháng. Thậm chí, đem Thiên Hiệp Sơn đánh thành hai nửa. Ngàn năm sau, đạo kia bị phách mở tuyệt thế vết kiếm vẫn tồn tại. Trở thành vô số kiếm tu, lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý hướng tới nơi. Lý Đạo Tông chính là ban đầu Thiên Thung Lũng số ít một trong số những người còn sống sót. Hắn bị kinh khủng kia một kiếm sợ choáng váng, suốt si ngốc 3 năm mới chậm rãi khôi phục. Từ nay về sau, đại hạ nhân hoàng kia bá uy ngạo thế mặt mũi, cùng đạo kia tuyệt thế kiếm quang, bị hắn in dấu thật sâu ấn trong đầu cả đời. Chương 4, hắn không phải là người, hắn là thần. Chúng ta phân biệt hướng bốn cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Chạy mau. Bốn gã thuế phàm cảnh lão giả, nhìn thấy Lý Đạo Tông sợ Diệp Tín sợ phải chết. Đã biết muốn dựa vào Lý Đạo Tông giữ được tánh mạng đã không thể nào. Chỉ có thể bắt cuối cùng một chút hy vọng sống, hướng bốn cái phương hướng khác nhau, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất chạy thoát thân. Bọn họ tin tưởng, Diệp Tín coi như cái này thanh niên thần bí kinh khủng như vậy, sâu không lường được. Nhưng, muốn phải đồng thời trong phòng, đuổi giết bốn cái phương hướng khác nhau, liều mạng chạy trốn siêu phàm giả, căn bản không khả năng. Trốn. Vô vị phí công dãy rủa. Diệp Tín cười nhạt rồi cười. Căn bản không có hoảng, mặc cho bốn người liều mạng chạy trốn. Dầm 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 bốn. Đông nhiên, chỉ thấy Diệp Tín phụ đối tay trái nhẹ nhàng bóp một cái, bốn phương tám hướng đã trốn rất xa siêu phẩm giả, trực tiếp nhục thân nổ tung tử vong. Một màn này để cho sắc mặt của Lý Đạo Tông đại biến, kinh hồn bạt vía. Hắn căn bản không có nhìn thấy Diệp Tín xuất thủ, nhưng bốn người này liền trực tiếp nổ thể tử vong. Loại này sát nhân thủ đoạn, hắn là xa xa không làm được. Trong lòng không ngừng tê, đại cái này bạo quân thực lực, so với ngàn năm trước vừa kinh khủng quá nhiều. Xem ra, cái thế giới này, lại phải lâm vào đối vị này bạo quân vô hạn sợ hãi, cùng trong tuyệt vọng rồi. Quân lâm thiên hạ, không ai dám không theo. Đồng thời, trong lòng vô cùng vui mừng. Cũng còn khá, chính mình trước tiên nhận ra cái này thân phận của bạo quân, lập tức nhận túng quỳ xuống. Nếu không, bốn người này kết quả, rất có thể chính là hắn kết quả. Hài cốt không còn. Lý Đạo Tông liền mình cũng không biết, thân vị thiên hạ lúc này cực số cường giả hắn, lúc này trên trán tất cả đều là đại hãn. Nếu là cố nhân, tạm tha ngươi một mạng, rời đi thôi. Diệp Tín lãnh đạm nói. Diệp Tín lại là không phải biến thái sát nhân của ma. Nhân gia mới vừa gặp mặt, liền cho mình xuống đất quỳ lạy cầu xin tha thứ, đương nhiên sẽ không đi lấy đem tánh mạng. Bất quá, Lý Đạo Tông cũng không có đứng dậy, tiếp tục quỳ dưới đất, không có rời đi. Thảo dân đại hạn buông xuống, sắp tọa hóa, bằng tự thân căn bản là không có cách đột phá. Mong rằng bệ hạ đáng thương, trợ giúp thảo dân đột phá tu vi. Lý Đạo Tông vẻ mặt đáng thương quỳ dưới đất, khóc nước mắt cầu đạo. Đối với tử vong, phần lớn nhân cũng sẽ sợ hãi. Đều mong mỏi gặp xuân, sống nữa. Ngàn năm sau đó, đại hạ nhân hoàng còn duy trì 20 tuổi tả hữu dung nhan. Lý Đạo Tông tin tưởng, Diệp Tín nhất định có năng lực trợ giúp đột phá gông cùm xiềng xích, sống lâu hơn một chút. Đây là hắn duy nhất sống nữa hy vọng, hắn không muốn bỏ qua cái cơ duyên này. Nghe Lý Đạo Tông thỉnh cầu, Diệp Tín ngầm nghĩ chốc lát. Ngươi là ta trọng lâm nhân gian sau đó, thứ nhất gặp cố nhân, cũng coi như có chút duyên phận. Vừa vặn, bên cạnh ta cũng thiếu một cái sai sử người làm, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta làm nô đi. Diệp Tín thói quen sử dụng người làm. Nếu như chuyện gì đều cần hắn đích thân đi làm, là biết bao phiền toái sự tình. Ở thần ma thiên giới chung, Diệp Tín giống vậy thu không ít cổ thần, cổ ma, thậm chí thần đỉnh, ma điện thánh nữ vi nô buộc. Vì hắn bưng trà đưa nước, trang điểm ăn mặc, lái xe, cùng với đuổi một ít không thức thời con kiến hôi vân vân chuyện vụ vặt. Tạ bệ hạ, không. Cảm ơn chủ tử. Lý Đạo Tông mặt đầy địa kích động, nằm dạp trên mặt đất quỳ tạ. Không nghĩ tới. Chính mình dễ dàng như vậy thành công. Mặc dù là làm người làm, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Diệp Tín thực lực và hy vọng, có thể khi hắn người làm, ở trong mắt Lý Đạo Tông đều là thiên đại vinh hạnh. Căn bản không có cái kia cường giả tuyệt thế, thiên nhất tông thái thượng trưởng lão ngạo khí cùng kiêu ngạo. Đi, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chúng ta rời đi Côn Lôn Sơn. Diệp Tiêu phân phó nói. Mặc dù có thể bay trên trời, thậm chí xé rách hư không. Làm hắn vẫn ưa thích ngồi xe. Không tại sao. Liền là ưa thích loại cảm giác này. Lý Đạo Tông không dám thờ ơ, lập tức đi chuẩn bị. Diệp Tín tung người một cái xuống Ngọc Hư Phong. Sau đó không lâu, Lý Đạo Tông trở lại Diệp Tín bên người, cung kính nói. Chủ tử, không có tìm được ngựa, chỉ ở phụ cận nông hộ ra tìm được một đầu hoàng ưu. Nếu không nô tài bay đến xa hơn địa phương, tìm một con tuấn mã, hoặc là đi trong thâm sơn, bắt một con dị thú. Về phần buồng xe, lấy Lý Đạo Tông tu vi, dễ như trở bàn tay liền có thể chế tác một ra tới. Không cần, Hoàng Nhu kéo xe cũng có thể. Diệp Tín thôi dừng tay. Thánh nhân lão tử tọa kỵ chính là một đầu thanh Nhu, Hoàng Nhu cho mình kéo xe, hắn vì vậy cũng không ngại. Sau đó không lâu, Lý Đạo Tông dắt tới một cái con trâu xe. Chủ tử, mời lên xe. Lý Đạo Tông không người kéo ra rèm. Con trâu già A, có thể cho ta kéo xe, là ngươi tám đời tu lai phúc tức. Diệp Tín đi tới xe trâu trước, sờ một cái con trâu già Nhu đầu, nhẹ cười cười. Ở thần ma thiên giới. Bao nhiêu chân long, chân phượng, thượng cổ dị thú, xin cho hắn kéo xe. Cho Diệp Tín kéo xe, đối với bọn nó mà nói, đúng là một trận thiên đại cơ duyên. Sau đó Diệp Tín nhấc chân tiến vào buồng xe, ngồi ngay ngắn trung ương. Lý Đạo Tông một thân phát tố thanh y rỉa, mang theo cũ nát nó lá, dễ dàng đánh xe trâu. Lắc lư đường núi, không có chút nào lay động, vững như bàn thạch. Tinh mắt nhân, cũng sẽ nhìn ra đến, lái xe trâu nhân tuyệt không đơn giản. Đột nhiên. Lý Đạo Tông trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh, hắn nhìn thấy vốn là một con cao tuổi con trâu già, lúc này càng phát ra trẻ tuổi lực tráng đứng lên. Hỗn loạn hoàng mao càng phát ra dầu mỡ chót lọt. Cả người tản mát ra huyết khí lực, vô cùng đáng sợ. Lão Ngưu gặp xuân, tiến hóa dị thú. Trong lòng Lý Đạo Tông kinh hô. Không thể tin nổi, một con phổ thông con trâu già, lại trong nháy mắt trở nên trẻ tuổi, còn tiến hóa thành dị thú, kham so với nhân loại siêu phàm tu luyện giả. Nhất định chính là thần tích. Lý Đạo Tông sợ hãi nhìn thoáng qua buồng xe, trong lòng càng kính sợ đứng lên. Người kia, thật quá kinh khủng. Có lẽ, hắn đã không còn là nhân, mà là thần. Đứng lại. Phương viên trăm dặm, đã bị chúng ta sáu đại tông môn phong tỏa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào, nếu không giết không tha. Đi tới Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh chân núi, Diệp Tín xe châu bị hơn 10 môn tông môn đệ tử ngăn lại. Người 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 mặc tông môn đồng phục, tay cầm lưỡi dao sắc bén, hung thần ác sát. Côn Lôn Sơn bên trên, có Tây Cương Châu biên giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp đại phái, Côn Lôn phái. Trụ sở chính ở vào Quang Minh đỉnh bên trên. Do siêu cấp ngàn năm trước cường giả tuyệt thế Huyền Thiên Tông sáng chế, đã từng cũng là cực hạn huy hoàng quá siêu cấp thế lực, truyền thừa gần ngàn năm lâu. Có thể vào Côn Lôn là từng cái võ giả tha thiết ước mơ chuyện. Bất quá, 10 năm trước, đem trưởng môn Dương Thiên mất tích bí ẩn. Côn Lôn hai đại chí bảo Côn Lôn quyết, cùng Côn Lôn thần kiếm thất truyền. Thêm nữa, tông môn cao tầng vì tranh đoạt chức trưởng môn, nội đấu liên tục. Thực lực và hy vọng giảm nhiều. Côn Lôn ngàn năm tài sản, cùng tọa ủng Quang Minh đỉnh tu luyện thánh địa, bị Tây Cương quận 6 đại tông môn dòng nó. 3 ngày trước, 6 đại tông môn liên thủ, đánh tiêu diệt ma môn cũng cơ hiệu, vây công Côn Lôn phái trụ sở chính Quang Minh đỉnh. Lúc này, 6 đại tông môn chủ lực đang ở tấn công Quang Minh đỉnh. Toàn bộ đường núi thông miệng cũng phái đệ tử tiến hành phong tỏa, phòng ngừa Côn Lôn phái nhân chạy trốn. Hôn trướng, ta gia chủ tử xe các ngươi cũng dám cản, không muốn sống. Lý Đạo Tông đại phẫn nộ quát. Ở trước mặt Diệp Tín hắn bị dọa đến vâng vâng dạ dạ, không có nghĩa là hắn thật không có tính khí. Hắn chính là Thiên Nhất Tông Thái Thượng trưởng lão, thiên hạ cực số cường giả. Trong thiên hạ, cái kia dám đối xử với hắn như vậy càn rỡ. Hắn cơn giận, định là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Chương 5, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp thì sống. Không cần để ý tới, trực tiếp đi thôi. Thanh đạm như phong thanh âm, từ trong buồng xe truyền ra. Lý Đạo Tông thu liễm sắc mặt, lập tức trở nên cung kính dị thường. Đúng chủ tử. Chật, không để ý tới nữa sáu đại tông môn đệ tử ngăn trở, đánh xe châu tiếp tục đi tới. Ha ha, vẫn còn có không tán thưởng người, giết bọn họ. Sáu đại tông môn các đệ tử, đều tức bể phổi. Ở Tây Cương Châu biên giới, lại dám có không nể mặt bọn họ nhân. Sắt. Hơn 10 người, tay cầm lưới dao sắc bén vọt thẳng sát hướng xe châu. Thế phải đem hai vị cùng đổ, xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, khi bọn hắn khoảng cách xe châu một trượng khoảng cách lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng đáng sợ, đánh vào bọn họ lục phủ ngũ tạng. Dầm 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 ba. Sáu đại tông môn các đệ tử, rối rít bạo thể tử vong. Giống như một cái bị nóng nổ mạnh khí cầu như thế. Lái xe châu Lý Đạo Tông, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, tiếp tục tiến lên. Ở trước mặt Diệp Tín, hắn yếu giống như một con kiến. Nhưng, ở nơi này bảy võ giả trước mặt, hắn lại là như thần tồn tại. Giá! Giá! Quang Minh đỉnh dưới chân núi, hai gã 20 tuổi thanh niên, cùng một tên 16-17 tuổi thiếu nữ, thần sắc hốt hoảng, không ngừng quất dưới quần tuấn mã bay nhanh chạy băng băng. Mà phía sau bọn họ, chính là mười mấy tên 6 đại tông môn đệ tử, đuổi tận cùng không vông. Lúc này, 6 đại tông môn chủ lực, cũng đang vây công Quang Minh đỉnh. Côn Lôn phái lâm vào diệt phái nguy cơ. Vì vậy, Côn Lôn cao tầng quyết định, chọn 3 gã thiên phú chắc chắn nhưng Côn Lôn đệ tử chân truyền, thông bí mật của quá lối đi đưa xuống sơn chạy thoát thân, cất giữ Côn Lôn cuối cùng hỏa chủng. Lấy 3 người thiên phú, đợi một thời gian, cũng có thể xây lại Côn Lôn. Chúng ta vừa mới thông qua địa đạo bí mật xuống núi, vì sao lại bị 6 đại tông môn nhân phát hiện? Nhìn phía sau truy binh, Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày. Cái kia mật đạo, các đời chỉ có trưởng môn và hạch tâm trưởng lão mới có quyền biết được. Theo lý thuyết, 6 đại tông môn không thể nào biết được 3 người bọn họ hành tung. Đại sư huynh chúng ta nên làm cái gì? Mộ Anh Tuyết vẻ mặt gấp gáp nhìn về phía Cố Thanh Phong. Phía sau truy binh càng ngày càng gần. Mộ sư muội, Lâm sư đệ, các ngươi đi mau đi, ta tới cản ở phía sau. Cố Thanh Phong cắn răng, quyết nhiên nói. Đại sư huynh. Mộ Anh Tuyết kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong, gấp gáp la lên. Nàng hiển nhiên không muốn ném xuống Cố Thanh Phong rời đi. Không nên do dự nữa, Côn Lôn tương lai, liền gửi gắm ở trên thân thể của ngươi rồi. Ngươi 16 tuổi liền tu luyện tới tông sư đỉnh phong cảnh, là ta Côn Lôn từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử. Ta có thể tử, nhưng ngươi lại tuyệt đối không thể có thất. Lâm sư đệ, thật tốt bảo vệ mộ sư muội. Cố Thanh Phong trịnh trọng nói. Đại sư huynh, ngươi bảo trọng. Cuối cùng, Mộ Anh Tuyết vẫn là lấy đại sự làm trọng, dưng dưng gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Phốc suy. Lúc này, một bên thanh niên áo đen Lâm Lôi, đột nhiên ra tay với Cố Thanh Phong rồi. Hắn không có chút nào phòng bị một kiếm xuyên tim. Lâm Lôi sư huynh, ngươi đây là đang làm gì? Tại sao phải sát đại sư huynh? Mộ Anh Tuyết thống khổ hét lớn. Nàng dám không tin, Lâm sư huynh sẽ đối với đại sư huynh xuất thủ. Lâm Lôi, nguyên lai là ngươi bán đứng chúng ta, đem chúng ta xuống núi tin tức nói cho sáu đại tông môn. Sắc mặt của Cố Thanh Phong tái nhợt, hai mắt nộ tĩnh, tức giận nhìn Lâm Lôi. Lúc này, hắn vẫn không rõ Lâm Lôi là phản đồ, chính là chỉ số thông minh là số 0. Quái được chính mình ba người mới ra lối đi bí mật, liền bị đuổi giết. Côn Lôn nhất định đã mất, ta tự nhiên muốn vì chính mình dự định một phen. Ta có thể không hy vọng tiếp sau đó 5 tháng chỉ còn lại vong mệnh thiên ngai, thậm chí bị sáu đại tông môn nhân giết chết. Lâm Lôi vẻ mặt âm trầm nói. Người không vì mình trời chu đất diệt. Hắn chỉ muốn sống, sống tốt hơn. Đáng ghét, Lâm Lôi sư huynh, ta Côn Lôn đối đãi ngươi ân trọng như núi, đưa ngươi nuôi lớn người lớn, không nghĩ tới ngươi là tham sống sợ chết người. Bán đứng chúng ta Côn Lôn, ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Lúc này, Mộ Anh Tuyết xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là căm giận vẻ. Ngọc Thủ đã giữ tại rồi trên chuôi kiếm, hận không được lập tức ra tay giết rồi phản đồ Lâm Lôi. Lúc này, sáu đại tông môn đội ngũ, cũng đuổi theo. Ha ha, Mộ Anh Tuyết, Cố Thanh Phong các ngươi không trốn thoát. Thiên Kiếm các trưởng lão Phong và Lý, vẻ mặt đắc ý cười nói. Mộ Anh Tuyết nhưng là bọn họ sáu đại tông môn tất sát mục tiêu. Nếu không, lấy nàng thiên phú. Sau này bọn họ sẽ ăn ngủ không yên. Phong trưởng lão, Cố Thanh Phong đã bị ta giải quyết, bây giờ cũng chỉ còn lại có Mộ Anh Tuyết rồi. Phản đồ Lâm Lôi sát hại Cố Thanh Phong sau, đi tới trước người Phong Vạn Lý, lấy lòng cười nói. Sáu đại tông môn đệ tử, trong nháy mắt vây lại, đem Mộ Anh Tuyết vây ở trung ương. Không nghĩ tới ta Mộ Anh Tuyết mặt mũi thật lớn, Thiên Kiếm Tông Vũ Thánh trưởng lão, lại đích thân ra tay. Mộ Anh Tuyết nhìn Phong Vạn Lý cười lạnh nói. Tiến lên. Phong Vạn Lý không cùng Mộ Anh Tuyết nói nhảm. Trực tiếp mệnh lệnh sáu đại tông môn các đệ tử xuất thủ. Một phen chiến đấu bên dưới, tuy có tông sư đỉnh phong cảnh Mộ Anh Tuyết, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh thì trọng thương ngã xuống đất. Tuyết bạch đi váy, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tuyệt lệ gò má, tái nhợt vô sắc. Mộ Anh Tuyết, ta Tây Cương mấy ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài, dáng ngoài càng là khuynh thành tuyệt thế, chúng đệ tử, hôm nay liền tiện nghi các ngươi, cũng tới hưởng dùng cái này một chút thiên chi tiêu nữa đi. Phong Vạn Lý không chỉ có muốn Mộ Anh Tuyết cánh mạng, còn muốn làm nhục nàng một phen. Xương bậy danh môn chính phái, thực ra hành tích bị ổi vô cùng. Phong Vạn Lý lúc còn trẻ, cùng người quyết đấu bị thương hạ thân, không cách nào làm việc. Vì vậy trở nên có chút biến thái đứng lên, thích xem thấy nữ tính bị 20. Mới có thể thỏa mãn trong lòng của hắn biến thái khoái cảm. Nghe Phong Vạn Lý lời nói, mấy trăm tên sáu đại tông môn đệ tử, rõ ràng tỏa sáng hai mắt. Đối với Mộ Anh Tuyết cái này Tây Cương đệ nhất nữ thần, trong lòng tự nhiên tràn đầy ảo tưởng. Mộ Anh Tuyết người nữ nhân hạ tiện này, ta đã sớm muốn nhất thân phương trạch, mong rằng phong trưởng lao tắc thành ta. Lâm Lôi sắc mặt lộ ra cười dâm đãng, tinh lóng lánh mà nhìn Mộ Anh Tuyết thân thể mềm mại. Ở Côn Lôn thời điểm, Mộ Anh Tuyết là hắn mỗi đêm ảo tưởng đối tượng. Nhưng là, Mộ Anh Tuyết sâu sắc các trưởng lão coi trọng, hắn không dám có bất kỳ vọng động. Bây giờ, thực hiện ảo tưởng cơ hội thật tốt tới. Được, xem ở ngươi lập được đại công phân thượng, liền cho phép ngươi rút ra đầu nàng thải. Phong Vạn Lý vỗ một cái Lâm Lôi bả vai. Lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Lâm Lôi thiên phú không tệ, Phong Vạn Lý chuẩn bị đưa hắn dẫn nhập Thiên Kiếm Tông. Trọng thương ngã xuống đất Mộ Anh Tuyết, nhìn thấy mấy trăm đầu ác lang ăn chính mình ánh mắt hưng phấn, bị dọa sợ đến thân thể mềm mại run rẩy. Trái tim của nàng hoàn toàn châm xuống. Nàng hôm nay thật khó trốn làm được sao? Cả người tuyệt vọng đứng lên, mặt đầy địa bi phẫn. Lúc này, một chiếc xe châu đi ngang qua nơi đây, nhưng lại không có nhân chú ý nó. Chủ tử, có cần hay không xuất thủ? Cứu một cứu vị cô nương kia. Lý Đạo Tông trên mặt có nhiều chút tức giận. Đối với một cô thiếu nữ làm ra loại chuyện này, hắn vẫn còn có chút không ưa. Sắt liền giết, lại vì sao phải làm ra như thế bị ổi sự tình. Bất quá, hắn hiện tại đã là Diệp Tín nô buộc. Tự nhiên muốn hỏi Diệp Tín ý tứ. Không cần, tiếp tục tiến lên. Không tình cảm chút nào thanh âm truyền ra. Phàm nhân đủ loại gặp bi thảm tao ngộ, Diệp Tín kiến thức quá nhiều. Ngàn năm bên trong, hắn đã sớm tâm như thiết thạch. Đối đại không có quan hệ gì với chính mình nhân, Diệp Tín thái độ xử sự. Liên cùng trên địa cầu, động vật giới sống còn, nhân loại không phải can dự như thế thái độ. Mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, tuân theo thiên nhiên quy luật. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp thì sống. Chương 6, Thiên Đạo Thần Quang, Lưu Quang Kiếm Thuật. Mộ Anh Tuyết, ngươi nhận mệnh đi, ngươi cái này thối kỹ nữ, trong ngày thường ở trước mặt lão tử một bộ thanh cao dáng vẻ. Hắc hắc, lập tức cho ngươi tiện nhân này. Ở lão tử dưới quần kêu thảm thiết. Lâm Lôi mặt đầy là nụ cười dữ tợn, từng bước đi về phía Mộ Anh Tuyết. Suy nghĩ một chút sắp thực hiện ảo tưởng, Lâm Lôi hưng phấn cả người lay động. Liền tranh thủ chính mình áo cởi xuống, để trần đến cánh tay. Lâm Lôi, ngươi tên xuất sinh này, ngươi không nên tới, không nên tới. Mộ Anh Tuyết hù dọa sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng nổi giận mắng. Nàng muốn tự sát, nhưng cả người huyệt đạo đã sớm bị phong vạn lý phong bế, không cách nào nhúc nhích. Nàng tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, nước mắt làm ướt toàn bộ gò má. Tựa hồ đang đợi chính mình làm đủ, sống không bằng chết gặp gỡ. Không. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Nàng không cam lòng chính mình gặp lớn như vậy làm đủ. Nàng muốn phản kháng, nàng không thể bị phản đồ làm đủ. Lúc này, Mộ Anh Tuyết trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một cổ đáng sợ lực lượng cực lớn, ở đan điền trong vòng xoáy ngưng tụ. Mộ Anh Tuyết, ngươi biết không, mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ nhìn ngươi bức họa, trò chuyện lấy, muốn nhanh muốn nổi điên. Hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn, ngươi nhận mệnh đi. Lúc này Lâm Lôi chạy tới rồi trước người Mộ Anh Tuyết, song phương run lẩy bẩy địa bắt đầu vì nàng cởi áo nối dây lưng. Trên mặt tất cả đều là kích động, đỏ ửng vẻ. Nữ thần lần đầu, rốt cuộc phải thuộc về hắn. A a a ba. Vạt áo mới vừa bị Lâm Lôi cởi ra, Mộ Anh Tuyết lại cũng ép trụ hay không trụ vẻ này lực lượng đáng sợ đánh vào, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Ầm. Nàng toàn bộ thân hình bộc phát ra một trận so với Thái Dương quang mang còn phải nóng rực gấp trăm lần thần quang. Thần thánh sáng bóng, vô cùng uy nghiêm. Vẻ này cực đoan lực lượng đáng sợ, cũng từ trong cơ thể nàng, giống như là núi lửa phun trào dâng trào lên. Không. Lúc này, cách Mộ Anh Tuyết gần đây Lâm Lôi, hét thảm một tiếng, thứ nhất bị cắn nuốt rồi, biến mất vô ảnh vô tung. A a a. Lại vừa là một trận kêu thảm thiết, đến gần sáu đại tông môn đệ tử, bị Mộ Anh Tuyết đột nhiên bộc phát ra thần quang, đánh chết hơn nữa. Cái gì? Mộ Anh Tuyết thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Sắc mặt của Phong Vạn Lý đại biến, kinh ngạc nhìn bị sáng chói quang mang bao phủ Mộ Anh Tuyết. Hắn cảm giác lúc này Mộ Anh Tuyết thay đổi đến đáng sợ tới cực điểm. May mắn sống sót sáu đại tông môn đệ tử, cũng như nhìn ác ma như thế thần sắc sợ hãi, nhìn nàng. Chủ tử, đây là chuyện gì xảy ra? Rất lợi hại thần quang, ta cảm thấy khí tức tử vong. Lý Đạo Tông giống vậy quá sợ hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thân vì thiên hạ cực số cường giả hắn, thế gian đã rất ít có đồ vật, có thể làm cho hắn cảm giác tử vong uy hiếp khí tức. Đây là thiên đạo thần quang. Diệp Tín thanh âm truyền ra. Lúc này, hắn hiển nhiên rồi trong trầm tư. Thiên đạo thần quang chính là thiên đạo độc hữu đồ vật. Nàng và thiên đạo kết quả có quan hệ gì? Dù sao lực lượng bị chính mình phong ấn quá nhiều, có một số việc Diệp Tín trước mắt vẫn là không cách nào nhìn thấu. Nói đến thiên đạo, Diệp Tín cùng nó có cực lớn sâu xa. Thậm chí là cựu địch. Ngàn năm trước, Diệp Tín vô địch thế gian, thiên hạ không ai dám không theo. Ngay tại hắn Xuân Phong đắc ý, nhân sinh lúc huy hoàng nhất sau khi Hoang Cổ Đại Lục thiên đạo, đột nhiên tập kích, muốn giết chết hắn. Diệp Tín cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa mất mạng. Nghìn cân treo sợi tóc một tế, ở Thần Châu dưới sự giúp đỡ, phá vỡ hư không phi thăng thần mà thiên giới. Thần Châu là Diệp Tín xuyên việt lúc, mang theo tới trí bảo. Lúc trước lúc ở địa cầu, Diệp Tín thề với trời, cả đời cũng yêu bạn gái mình, tuyệt sẽ không có nhị tâm. Không nghĩ tới, vừa mới phát xong thề, một đạo thiểm điện, cũng rất không nể mặt mũi địa bổ xuống. Hắn vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, vạn vạn không nghĩ tới, ngày đó hắn lần nữa tỉnh lại lúc, đã tới một cái thế giới xa lạ chung. Đây là một cái tương tự với Trung Quốc cổ đại xã hội. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé, một lời không hợp liền giết nhân lăn lộn loạn thế giới. Hơn nữa, Diệp Tín lúc mới tới sau khi, cái thế giới này chính trực quần hùng trục lộc, thiên hạ hỗn chiến, giặc cướp mọc ung tùm đang lúc. Diệp Tín mỗi ngày cũng sinh hoạt tại bảng hoàng bất an chung. Mấy lần đối mặt nguy cơ sinh tử. Lúc mấu chốt, hắn phát hiện một cái bí mật. Vốn là, định đưa cho bạn gái một viên, từ tiệm bán đồ cổ đào được hạt châu, nguyên lai là một món dị bảo. Hạt châu hai mặt, có khắc cổ phác đại khí, đạo vận thâm thúy thiên phú hai chữ. Luyện hóa hạt châu sau đó, Diệp Tín lại thu được hiếm thấy thiên phú cường đại. Đạt được thiên phú mạnh, hàng cổ không thấy. Những thứ kia được xưng trăm năm khó gặp, vạn năm khó gặp thiên tài, cho hắn sách giày cũng không xứng. Nửa ngày bên trong, liền từ nhất giới người bình thường, trực tiếp đột phá đến võ đạo đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, thì đến được võ đạo điên phong cảnh giới, vũ thánh. Chí cường thiên phú, đây cũng là hắn có thể đủ ngàn năm, trở thành thần ma thiên giới đệ nhất cường giả sức lực một trong. Phong Vạn Lý, ta muốn giết ngươi. Khôi phục tự do sau đó, Mộ Anh Tuyết trước tiên huy kiếm đánh tới Phong Vạn Lý. Chính là lão già này, thiếu chút nữa để cho nàng trải qua thế gian lớn nhất khuất đục. Đối với hắn sắc ý, vô cùng tự nhiên mãnh liệt. Mộ Anh Tuyết, lão phu không biết trong thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng tu vi của ngươi còn dừng lại ở tông sư cảnh giới, muốn giết ta còn chưa đủ. Cảm thấy được Mộ Anh Tuyết cảnh giới cũng không biến hóa, Phong Vạn Lý đại thở phào nhẹ nhõm. Lên cho ta, giết Mộ Anh Tuyết. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Phong Vạn Lý hay là để cho một đám các đệ tử đi trước dò một chút Mộ Anh Tuyết sâu cạn. Hắn không có lập tức xuất thủ. Còn thừa lại lục đại môn phái đệ tử, ở Phong Vạn Lý dưới mệnh lệnh, đánh tới Mộ Anh Tuyết. Hừ. Mộ Anh Tuyết một tiếng khét đều. Ở trong óc nàng, bốn phía hết thể dần dần trở nên chậm chạp. Sáu đại tông môn đệ tử, tốc độ xuất thủ giống như vạn năm lão vương bắt một loại chậm chạp. Là không phải cả thế giới trở nên chậm, mà là nàng tốc độ cùng suy nghĩ, thay đổi nhanh quá nhiều. Vì vậy, ở thuyết tương đối hạ, cảm giác cả thế giới cũng thay đổi chậm lại. Vừa mới, ở đó cổ bùng nổ thần quang đang lúc, Mộ Anh Tuyết nhất niệm chi gian nắm giữ Côn Lôn phái cao nhất kiếm thuật Lưu Quang kiếm thuật. Lưu Quang kiếm thuật, một môn tạm thiên hạ võ công, chỉ có nhanh là không thể phá tuyệt thế kiếm thuật, tổng cộng có 3 tầng cảnh giới. Chỉ sợ là tầng cảnh giới thứ nhất, Côn Lôn các đời cũng chưa có nhân tu luyện thành công. Lời đồn đãi, Côn Lôn tổ sư Huyền Thiên Tông cũng bất quá mới tu luyện đến đệ nhị tầng, cũng là Côn Lôn các đời duy vừa tu luyện đến đệ nhị tầng người. 3333. Mộ Anh Tuyết trường kiếm sắp đến cực hạn rồi. Sáu đại tông môn các đệ tử căn bản là không có cách phản ứng kịp. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều bị một kiếm đứt cổ. Chết ở nàng Lưu Quang kiếm thuật bên dưới. Nàng sử dụng lại là Lưu Quang kiếm thuật. Nhìn tới vẫn là cái cố nhân sau đó. Trong buồng xe Diệp Tín khá có chút kinh ngạc. Dần dần lâm vào trong hồi ức. Ngàn năm trước, có một tên người mang huyết hải thâm cửu thiếu niên, quỳ ở chính mình trước phủ đệ, yêu cầu chính mình thu làm đồ. Diệp Tín cả đời thu thất tên học trò, người người đều là tu luyện thiên tài. Thiếu niên phổ thông thiên tư, hắn tự nhiên coi thường, vì vậy cự tuyệt. Tuyết lớn đầy trời, hàn phong thấu xương bên trong, thiếu niên quỳ ở trước cửa 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cuối cùng, Diệp Tín vẫn bị hắn nghị lực đả động rồi. Mặc dù không có thu hắn làm đệ tử, nhưng ban cho hắn công pháp đính cấp cùng kiếm thuật, Côn Lôn quyết cùng Lưu Quang kiếm thuật. Không nghĩ tới, ngàn năm sau chính mình vừa mới trở về, liền gặp được sử dụng Lưu Quang kiếm thuật người. Chương 7, trong chốc lát thành Vũ Thánh. Đạo Tông. Dừng xe. Diệp Tín nhàn nhạt phân phó nói. Hắn đối cô gái này có chút hứng thú. Nàng kết quả cùng thiên đạo có quan hệ gì? Lý Đạo Tông cung kính nói, đúng chủ tử. Chợt kéo lại Hoàng Ưu. Sau đó, hai người ánh mắt cũng liếc về chiến trường. Lúc này chỉ còn lại có Mộ Anh Tuyết cùng Phong Vạn Lý hai người, lẫn nhau đối mặt. Côn Lôn phái trong truyền thuyết Lưu Quang kiếm thuật, thật là đáng sợ, không nghĩ tới Mộ Anh Tuyết ngươi lại luyện thành cửa này đỉnh cấp kiếm thuật. Nhìn sáu đại tông môn các đệ tử thi thể. Phong Vạn Lý trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Côn Lôn phái Lưu Quang kiếm thuật, hắn cũng đã nghe nói qua, thập phần kinh khủng. Là có thể vượt cấp chiến đấu đỉnh cấp kiếm thuật. Đương kim Côn Lôn, luyện thành kiếm thuật này người, không cao hơn 3 người. Vì vậy, đối Mộ Anh Tuyết nhỏ như vậy tuổi tác, liền luyện thành kiếm thuật này, hết sức kinh ngạc rung động. Tây Cương đệ nhất thiên chi tiêu nữ, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, mặc dù ngươi luyện thành Lưu Quang kiếm thuật, nhưng tu vi cùng ta chênh lệch khá xa, vẫn là không phải đối thủ của ta. Phong Vạn Lý đắc ý tuét miệng cười một tiếng. Vũ Thánh cường giả đã đi đến võ đạo điên phong cảnh giới, chân khí trong cơ thể giống như nước sông lớn, lao nhanh không ngừng. Chân khí giống vậy ngưng tụ, vừa nghĩ là được giết người ở vô hình. Mỗi một chiêu đều dắt mang người uy năng đáng sợ. Phong Vạn Lý, ngươi không nên đắc ý, hôm nay chỉ sợ đồng quy vu tận, ta đều muốn giết ngươi. Mộ Anh Tuyết sắc mặt thâm hàn. Nàng vĩnh viễn không quên được cái này lão gia hỏa đối với mình làm đủ. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Phong Vạn Lý nhẹ nhàng hừ một cái, rút kiếm xuất thủ. Ầm. Vũ Thánh khí thế toàn lực bùng nổ, chấn động tứ phương. Bảo kiếm trong tay hóa thành một mảnh bóng kiếm, hướng Mộ Anh Tuyết lướt đi. Mộ Anh Tuyết không sợ hãi chút nào, huy kiếm lên chiến đi. Trong lòng biết cùng Phong Vạn Lý thực lực rất lớn chênh lệch, vừa lên đến, Mộ Anh Tuyết liền sử xuất Lưu Quang kiếm thuật. Nhất thời, nàng xuất kiếm tốc độ trở nên cực nhanh đứng lên, từng chiêu hướng Phong Vạn Lý mệnh môn đâm tới. Chỉ là, đối mặt cự đại cảnh giới chênh lệch, Lưu Quang kiếm thuật tầng cảnh giới thứ nhất, căn bản không có đất dụng võ. Mỗi một kiếm đều bị Phong Vạn Lý tinh diệu đón đỡ rồi. Tùy ý Mộ Anh Tuyết như thế nào công kích, cũng không gây thương tổn được hắn phân hảo. Hơn nữa, thân vị Thiên kiếm các trưởng lão, một thân kiếm thuật cũng tương đối tinh diệu. Mỗi hù ở hẻ ra một kiếm, đó là kiếm quang bao phủ, uy lực to lớn. Song kiếm đụng nhau, dao động Mộ Anh Tuyết thân thể mềm mại rung rung, huyết dịch sôi trào. Dần dần Mộ Anh Tuyết có chút không chịu nổi, tuyệt lệ mặt đẹp trở nên trắng sáng tới. Tĩnh tâm, ngưng thần. Nhưng vào lúc này, Mộ Anh Tuyết trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm thần bí, để cho nàng một trận kinh ngạc tò mò nhìn chung quanh. lắng nghe bên trong thân thể của mình từng cái khí quan thanh âm, làm cho mình suy nghĩ gia tốc, kia đó là thuộc về chính ngươi gia tốc thế giới. Đột nhiên này xuất hiện trong đầu thanh âm thần bí, phảng phất có trùng ma lực, để cho nàng suy nghĩ càng sinh động. Nàng chỉ cảm thấy, đối với lưu quang kiếm thuật đến tiếp sau này cảnh giới, sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ bình cảnh, đột nhiên giải quyết dễ dàng. Đệ nhị tầng, tầng thứ ba. Trong chốc lát, lại đột phá đến lưu quang kiếm thuật tối cao tầng thứ. Mộ Anh Tuyết, ngươi cái này yêu nữ, không tự lượng sức dám nói bừa sát lão phu. Bây giờ, sẽ để cho ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Nhìn trạng thái càng ngày càng kém Mộ Anh Tuyết, Phong Vạn Lý ha ha phá lên cười. Ngươi lão già này, đáng chết nhân hẳn là ngươi. Ngươi cái này không phải là người lão cẩu, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Lưu quang kiếm thuật đột phá đến tầng cảnh giới thứ ba, để cho Mộ Anh Tuyết lòng tin tăng nhiều. Nàng xuất kiếm. Bảo kiếm hóa thành vạn đạo kiếm quang, đâm về phía Phong Vạn Lý. Lúc này nàng suy nghĩ bên trong, cảm giác, cả thế giới trở nên so với Ô Quy còn chậm hơn. Phong Vạn Lý động tác, chậm lạ thường. Nàng dễ dàng tránh được, toàn bộ chống đỡ tới đón đỡ thế. Phốc suy. Mộ Anh Tuyết bảo kiếm, đâm xuyên qua Phong Vạn Lý tim. Cái gì? Ta lại không đỡ hạ ngươi lưu quang kiếm thuật. Phong Vạn Lý không dám tin tưởng nhìn Mộ Anh Tuyết. Chật, không cam lòng nhắm lại con mắt. Đến chết cũng không nghĩ ra, tại sao mình không đỡ hạ Mộ Anh Tuyết một kiếm. Lao cẩu, ngươi rốt cuộc chết, ha ha. Mộ Anh Tuyết dễ dàng phá lên cười. Đại thù được báo thoải mái cảm, lưu động toàn thân. Đại sư huynh thủ, làm nhục chính mình đại thù. Sau đó, Mộ Anh Tuyết cung kính đi tới xe châu trước. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cảm kích không thôi nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, để cho ta luyện thành lưu quang kiếm thuật tầng thứ ba. Đứng lên đi, không cần cảm ơn ta, đây cũng là ngươi thiên phú của mình tốt nguyên nhân. Nhàn nhạt thanh âm, từ buồng xe truyền ra. Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, xin ngươi hãy đáng thương ta Côn Lôn, xuất thủ cứu Côn Lôn. Mộ Anh Tuyết nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối đại ân. Đột nhiên Mộ Anh Tuyết hướng về phía xe châu khẩn cầu. Có thể làm cho chính mình trong chốc lát lĩnh ngộ được lưu quang kiếm thuật tầng thứ ba. Trong xe ngựa nhân, thực lực chi cường đại, có thể tưởng tượng được. Côn Lôn đối mặt xuống còn, Mộ Anh Tuyết biết đây là duy nhất cứu Côn Lôn hy vọng. Nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trên thế gian sự tình, ta sẽ không nhiều nhúng tay, phải cứu Côn Lôn phái, thì phải dựa vào chính ngươi. Mặc dù Côn Lôn cùng mình có chút sâu xa, nhưng thường thấy sinh ly tử biệt, hương thịnh suy yếu diệp tín, nội tâm đã sớm chết lặng. Nếu là không phải Mộ Anh Tuyết người mang thiên đạo thần quang, đưa tới hắn hứng thú. Diệp Tín giống vậy sẽ không bất kể nàng sinh tử. Có thể. Nhưng là. Lấy thực lực của ta, nhiều nhất có thể cùng Vũ Thánh đánh một trận, căn bản không đánh lại sáu đại tông môn. Mộ Anh Tuyết sắc mặt khó coi nói. Mặc dù sáu đại tông môn không có siêu phàm giả, nhưng Vũ Thánh cường giả lại có vài chục danh. Nàng một người căn bản không phải là đối thủ. Làm người không thể tự coi nhẹ mình, ngươi còn không có đi làm. Tại sao liền cho là mình không được? Chỗ này của ta có bản công pháp, ngươi cầm đi tu luyện đi. Một quyển ố vàng bí tịch, bay đến Mộ Anh Tuyết trong tay. Khi nhìn thấy rồi mặt bìa sau đó, Mộ Anh Tuyết sắc mặt tất cả đều là rung động, kinh hô, Côn Lôn quyết. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, tiền bối cho mình công pháp, lại là 10 năm trước mất tích Côn Lôn quyết. Tiền bối, ngươi biết Dương Thiên Trưởng môn sao? Tại sao Côn Lôn quyết ở trong tay ngươi? Mộ Anh Tuyết không kịp chờ đợi hỏi. Đối với Dương Thiên tung tích, toàn bộ Côn Lôn phi thường khát vọng biết. Cũng là bởi vì Dương Thiên mất tích, Côn Lôn mới hiển nhiên nguy cơ. Trong thiên hạ, chẳng lẽ chỉ có Dương Thiên trong tay có Côn Lôn quyết sao? Các ngươi Côn Lôn khai sơn tổ sư trong tay Côn Lôn quyết, lại từ nơi đó chiếm được. Diệp Tín lạnh lùng cười cười. Tiền bối, ngươi là ai? Chẳng lẽ cùng ta Côn Lôn tổ sư có chút sâu xa? Mộ Anh Tuyết vẻ mặt địa nghi ngờ. Không muốn hỏi nhiều nữa rồi, ngươi chính là lập tức tu luyện, tranh thủ nhanh một chút đột phá cảnh giới. Mới có thể cứu Côn Lôn. Sau đó, Mộ Anh Tuyết cũng không dám hỏi nhiều nữa. Lập tức bắt đầu tu luyện Côn Lôn quyết đứng lên. Côn Lôn quyết, là Diệp Tín ban đầu xem hùng vĩ trắng lệ, đệ nhất thiên hạ thần sơn Côn Lôn, có cảm ngộ, tự nghĩ ra công pháp. Sau khi luyện thành, chân khí giống như sừng sững đại sơn, chướng trạc khổng lồ, nặng nghề. Chân khí trong cơ thể hoặc nguyên khí hùng hồn độ, vượt xa phổ thông cùng cảnh võ giả hoặc tu luyện giả. Ầm. Lúc này Mộ Anh Tuyết cả người bộc phát ra một cổ như là một ngọn núi lớn khí thế lăng nhân, hùng hồn tráng lệ khí thế. Trong chốc lát, đã đột phá Vũ Thánh, này. Ngay cả Lý Đạo Tông vị này thiên hạ cực số cường giả, cũng vô cùng rung động. Vừa mới trong cơ thể nàng bộc phát ra thiên đạo thần quang, đã thông nàng thất kinh lục mạch, đánh thông huyền quan, trong chốc lát đột phá cảnh giới, chẳng có gì lạ. Diệp Tín nhàn nhạt giải thích. Chương 8, bên trên quang minh đỉnh. Khí thế thu liễm, ngừng vận chuyển công pháp. Lúc này ngay cả Mộ Anh Tuyết cũng rất khiếp sợ, chính mình làm sao sẽ trong chốc lát luyện thành Côn Luân Quyết, cảnh giới đột phá đến Vũ Thánh. Này, thật là không thể tin được. Nàng liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đa tạ tiền bối đại ân, Anh Tuyết vô cùng cảm kích. Mộ Anh Tuyết vội vàng hướng Diệp Tín lễ bái cảm tạ. Nàng biết, chính mình gặp được cao nhân. Mới vừa con này thiên cơ gặp. Cảnh giới đột phá đến Vũ Thánh, lại luyện thành Côn Luân Quyết cùng tầng cảnh giới thứ 3 Lưu Quang Kiếm Thuật. Nàng quả thật có năng lực cứu Côn Luân rồi. Cao hứng trong lòng không dứt. Nơi này có bộ quần áo sạch, ngươi cầm đi thay đi. Nhìn cả người là huyết Mộ Anh Tuyết, Diệp Tín nhàn nhạt nói. Sau đó một món màu vàng nhạt đẹp đẽ quần áo, từ trong buồng xe bay ra. Có thể được Diệp Tín thả ở trong không gian giới chỉ đồ vật, có thể cũng sẽ không là đồ vật bình thường. Mặc dù là Diệp Tín lúc đầu thu giấu đồ, ở thần ma thiên giới chung cũng không coi vào đâu bảo vật quý giá. Nhưng, đặt ở hoang cổ đại lục, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Đa tạ tiền bối. Mộ Anh Tuyết mặt đẹp hơi đỏ lên, nắm quần áo rời đi. Rất nhanh, Mộ Anh Tuyết trở lại. Vốn là nàng liền một cái đỉnh đỉnh ngọc lập đại mỹ nhân, bây giờ hợp với một thân đẹp đẽ tiên váy, càng lộ vẻ xinh đẹp, tiên khí mười phần. Nhìn đẹp như vậy váy, Mộ Anh Tuyết vẻ mặt hài lòng nở nụ cười. Vậy có cô nương không ái mỹ? Mộ cô nương, ta ra chủ tử xin ngươi lên xe. Lý Đạo Tông hiền hòa cười cười. Đối với Mộ Anh Tuyết cái này kiên cường tiểu nha đầu, hắn rất có hảo cảm. Mộ Anh Tuyết cung kính nói, đúng tiền bối. Mặc dù không biết Lý Đạo Tông tu vi, vậy do bén nhạy trực giác, trong lòng nàng cái này nhìn như bình thường phu xe lão giả, tuyệt đối là một cái phi thường đáng sợ cường giả. Đối với trong buồng xe, chưa từng gặp mặt nhân, nàng càng cảm thấy hứng thú. Cái dạng gì đại nhân vật, mới có thể làm cho một tên cường giả tuyệt thế, cam tâm tình nguyện làm người phu xe rồi hả? Rất nhanh, Mộ Anh Tuyết liền vén rèm xe lên, tiến vào buồng xe. Đập vào mắt một bóng người ngồi ngay ngắn ở trước mắt nàng, để cho nàng có chút kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Vốn là, cho là đây là người tóc bạc hoa dâm thế ngoại cao nhân. Không nghĩ tới, trong xe chủ nhân, trẻ tuổi như vậy, nhìn qua không có lớn hơn mình mấy tuổi dáng vẻ. Mộ Anh Tuyết quan sát Diệp Tín đồng thời, Diệp Tín dùng thần thức dò xét nàng. Nhưng là, khiến cho hắn có chút thất vọng, không chiếm được mình muốn câu trả lời. Dù sao thực lực bản thân bị chính mình phong ấn quá nhiều. Rất nhiều bí thuật, thần thuật, không cách nào sử dụng được. Đạo Tông, trực tiếp bên trên Quang Minh đỉnh đi. Diệp Tín phân phó nói. Lý Đạo Tông cung kính kêu, đúng chủ tử. Sau đó, làm người ta kinh ngạc là, toàn bộ xe trâu lại đằng không bay. Con trâu giả như giẫm trên đất bằng như vậy, trên không trung bước từ từ, hướng Quang Minh đỉnh đi tới. Một màn này, để cho Mộ Anh Tuyết tiểu cô nương này, khiếp sợ cái miệng nhỏ nhắn đi đại trương. Lúc nào, bình thường Hoàng Lưu, cũng có thể bay trên trời rồi hả? Quá thần kỳ. Quang Minh đỉnh bên trên, lúc này 6 đại tông môn mấy ngàn đệ tử, đem Côn Lôn phái trụ sở chính vây nước chảy không lọt. Côn Lôn phái đệ tử, đã vô số tử thương, chỉ còn lại số tên trưởng lão, mang theo mười mấy tên đệ tử, làm cuối cùng ngoan cố kháng cự. Thần Quyền Tông, Thiên Kiếm Các, Huyền Âm Lâu, Thanh Huyền Môn, Hắc Bạch Cung, Lâm Lang Tiêu Gia, này 6 đại tông môn thế gia, chính là Tây Cương Châu ngoại trừ Côn Lôn phái bên ngoài, mạnh nhất 6 thế lực lớn. Cũng là cùng Côn Lôn đối lập chính đạo thế lực. Dương Thiên mất tích, Côn Lôn phái thế yếu sau đó, liền bắt đầu kế hoạch đối phó Côn Lôn. Phó Phi Vũ các ngươi đã bị nặng nghề bao vây, còn phải ngoan cố kháng cự sao? Thiên Kiếm các chủ tư không trưởng kiếm quá to. Phó Phi Vũ, niệm tình ngươi cũng là một đời cao thủ võ đạo, nếu như bây giờ đầu hàng, có thể no lưu toàn thây, cho một mình ngươi thể diện chết kiểu này. Thần Quyền Tông tông chủ Lệ Phi Dương lãnh đạm nói. Côn Lôn phái cao tầng, trưởng môn, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, thập đại trưởng lão, trừ trưởng môn vì siêu phàm cường giả ngoại, còn lại tất cả vì vũ thánh cường giả. Truyền công cùng chấp pháp hai vị trưởng lão, càng là nửa bước siêu phàm cường giả tuyệt thế. Thực lực mạnh, độc bá toàn bộ Tây Cương Châu. Nhưng, lúc này, lại chỉ còn lại có chấp pháp trưởng lão Phó Phi Vũ, cùng nhị trưởng lão, bát trưởng lão ba người. Đệ tử chưa đủ 30 người. 6 đại tông môn bọn chuột nhắt, liền đoán chúng ta Côn Lôn bị diệt, trước khi chết cũng sẽ kéo nhiều mấy cái chịu tội thay. Phó Phi Vũ không sợ hãi chút nào, nghiêm nghị quát lên. Phía sau Côn Lôn còn thừa lại các đệ tử, đồng dạng là một bộ quyết tâm phó tử thần thái. Thế cùng Côn Lôn cùng chết sống. Không biết điều, hôm nay liền cho các ngươi chết không toàn thây. Tư Không Trường kiếm sắc mặt âm hàn nói. Bảo kiếm trong tay, kiếm khí lăng nhiên, sát ý ngang dọc. Không nên cùng đám này ma đầu nói nhảm nhiều rồi, giết sạch bọn họ, diệt trừ ma môn. Một tên ngân phát thương thương lão thái bà, đứng dậy, ghét ác như cửu địa nghiêm nghị mắng. Chính là Huyền Âm lâu lâu chủ Vu Thiên Phượng. Một tính cách cay cú, thâm như bò cạp mụ già. sắt. Đôi phe nhân mã lại chiến với nhau. Đao quang kiếm ảnh, chân khí bạo động. Mảng lớn vật kiến trúc bị phá hủy. Mắt thấy Côn Lôn nhân càng ngày càng ít, Phó Phi Vũ cũng bị trọng thương. Ngàn năm Côn Lôn sắp tiêu diệt. Mu. Nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời như tiếng kêu, vang dội toàn bộ Quang Minh đỉnh. Mọi người sắc mặt cả kinh, rối rít nhìn về phía không trung. Các ngươi mau nhìn, là một con có thể bay Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu làm sao có thể bay? Sáu đại tông môn các đệ tử đều vô cùng kinh ngạc. Sư phó, nhìn người bị thương nặng Phó Phi Vũ, Mộ Anh Tuyết không nhịn được dẫn đầu từ trong buồng xe bay ra. Là Mộ Anh Tuyết, là Tây Cương thần nữ Mộ Anh Tuyết. Sáu đại tông môn có chút kinh ngạc, Mộ Anh Tuyết lại trở lại. Khốn kiếp, Anh Tuyết ngươi tại sao không có nghe vi sư lời nói, lại trở lại. Phó Phi Vũ tức gói một ngụm máu lớn. Lúc này, xe châu cũng từ trên trời rơi xuống, rơi vào Côn Lôn phái trên quảng trường. Ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn sang. Các ngươi là Mộ Anh Tuyết kia yêu nữ mời tới cứu binh. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Người vừa tới tựa hồ rất bất phàm dáng vẻ. Côn Lôn phái là ma môn, các ngươi tới tiếp viện Côn Lôn, có phải hay không là muốn trợ trụ vi ngược, cùng thiên hạ bởi vì địch? Vu Thiên Phượng nghiêm nghị chất hỏi. Cái gì gọi là chính, cái gì gọi là ma? Chính đạo nhất định toàn bộ là người tốt sao? Ma đạo cũng toàn bộ là người xấu. Các ngươi chính đạo, cũng bất quá là một đám hèn hạ vô sỉ, đi chuyện cầu thả nhân. Du Dương thanh âm, từ trong buồng xe truyền ra. Ở thiên ma thần giới, Diệp Tín vốn là thiên giới chiến thần. Nhưng là cuối cùng lại bị thiên giới mấy vị thần chủ vu hãm. Hắn trong cơn tức giận, rớt nhập ma đạo, thần ma hai ngày nghỉ, trở thành ma giới mạnh nhất hủy diệt ma vương. Từ nay về sau, trong lòng của hắn liền vô chính vô ma, làm việc chỉ tuân theo bản tâm. Có thể nói ra những lời này nhân, nhất định là đại ma đầu, người đem sẽ chết không được tử tế. Thấy Diệp Tín nhục mạ mình chính đạo người, Vu Thiên Phượng chỉ xe châu tức miệng mắng to. Cuồng vọng vô chi, dám đối với ta già chủ tử vô lễ. Lý Đạo Tông giận dữ, cách không cho Vu Thiên Phượng một bạt tai. Đưa nàng môn nha đều bị đánh rớt, miệng phun máu tươi. Nàng tê liệt té xuống đất, rên rỉ thống khổ đứng lên. Nửa bước siêu phàm cảnh Vu lâu chủ, lại bị cách không một cái tát đả thương, này lái xe lão giả, thật là khủng khiếp. Lệ Phi Dương, Tiêu Chiến đám người, bị sợ ngây người, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như một tên phổ thông phu xe lão giả, thì ra là như vậy đáng sợ. Như vậy trong buồng xe chủ nhân, lại cường đại đến loại nào đáng sợ tình cảnh. Quá tốt, ta Côn Lôn được cứu rồi. Nhìn thấy kinh khủng như vậy Lý Đạo Tông, Phó Phi Vũ vô cùng kích động đứng lên. Chương 9, Cẩm Ý Vệ, 3.000 lang kỵ. Lão giả kia, ngươi trợ giúp ma môn nhân, ngươi là đang cùng toàn bộ chính đạo là địch, ngươi chết không được tử tế, sẽ bị chém thành muôn mảnh. Miệng đầy là huyết, té xuống đất Vu Thiên Phượng, vẫn còn ở quật cường không ngừng ấp úng tức miệng mắng to. Nàng tính cách phi thường bất liệt, tựa hồ không sợ chết. Bất quá, nàng cử động, để cho Tư Không Trường Kiếm năm người khắp trán đại hãn, cả người run sợ. Trong lòng điên cuồng hỏi thăm Vu Thiên Phượng tổ tông. Ngươi cái này không biết sống chết lao thái bà, làm gì nhất định phải trổ tài miệng lưỡi khả năng, đi mắng vị kia thực lực kinh khủng lão giả. Không sợ thần một dạng đối thủ, chỉ sợ heo như thế đồng đội a. Mặc dù bọn họ ngày thường, đánh chính đạo thế thiên hành đạo danh nghĩa, đi lợi mình chuyện. Nhưng là muốn nhận rõ tình huống bây giờ a. Ở cương giả trước mặt, đánh chính đạo danh nghĩa, không chỉ không có dùng, ngược lại sẽ kích thích đối phương, khai ra sát họa. Đầu heo. Coi như ngươi muốn tìm cái chết, ngươi không thể liên lụy chúng ta a. Cùng toàn bộ chính đạo là địch. Ngươi có thể đại biểu trời hạ chính đạo sao? Lý Đạo Tông lạnh lùng cười cười. Không nghĩ tới bị một cái lao thái bà bêu xấu vì ma đầu. Thiên Nhất Tông, nhưng là thiên hạ chính đạo tông chuông cửa tay háo một trong. Hắn càng là Thiên Nhất Tông thái thượng trưởng lão. Vu Thiên Phượng không đại biểu được chính đạo. Nhưng hắn Lý Đạo Tông nhưng có thể đại biểu chính đạo. Chỉ cần hắn một câu nói, Tây Cương lục đại chính đạo thế lực, lập tức liền có thể bị đánh nhập ma đạo. Ta không thể đại biểu thiên hạ chính đạo, ngươi lão già này là có thể đại biểu sao? Ngươi chính là người người phải trừ diệt ma đầu. Vu Thiên Phượng tiếp tục tức miệng mắng to. Tử lao thái bà, ngươi còn dám mắng ta, nếu như muốn còn sống, liền lập tức nhắm lại ngươi miệng thúi. Lý Đạo Tông bị cái này cay cú lao thái bà, làm nổi giận đùng đùng. Thật may hắn là không phải người thích giết chóc, nếu không Vu Thiên Phượng đã là một cỗ thi thể. Ta chửi ngươi thì thế nào? Ta còn muốn mắng người trong xe. Vu Thiên Phượng tựa hồ giống như chặt đứt toàn cơ bắp nhân, căn bản không có sợ hãi Lý Đạo Tông uy hiếp. Cả ngươi thế gian, cũng không có dám đối với ta gia chủ tử bất kính, ngươi này mụ già tìm chết. Mụ già muốn mắng Diệp Tín, hoàn toàn chọc giận Lý Đạo Tông. Chuẩn bị ra tay với Vu Thiên Phượng. Lao già kia, ngươi và ngươi gia chủ tử, cũng không phải thứ gì. Vu Thiên Phượng tiêu ngạo dương lên đầu, hướng về phía Ly Đạo Tông làm ra một bộ, ta liền chửi mắng các ngươi rồi thế nào lâu không bị ăn đòn biểu tình. Xong rồi, nay tử lao thái bà, quả nhiên là toàn cơ bắc hàng, hy vọng không muốn liên lụy chúng ta. Tiêu Chiến Ngũ Nhân sắc mặt tái nhợt đứng lên, đem Vu Thiên Phượng cho hận chết rồi. Mụ già, âm thanh của ngươi quá ổn, cút sang một bên. Còn không có được Lý Đạo Tông ra đời tay, Diệp Tín liền dẫn đầu xuất thủ rồi. Hắn quả thực không nhịn được bên tai vang lên óng óng rồi. Không nghĩ tới, thế gian còn có cay cú như vậy, không sợ sinh nữ nhân chết tiệt. Vừa dứt lời, Vu Thiên Phượng hét thảm một tiếng. Nàng trực tiếp ghé bay ra ngoài, hung hãn ngã xuống đất. Sư phụ, sư phụ. Huyền Âm Lâu một đám nữ đệ tử, liền vội vàng chạy tới, đỡ Vu Thiên Phượng. Ô ô a a. Vu Thiên Phượng còn muốn tức miệng mắng to, nhưng phát hiện mình lại không cách nào nữa phát ra bất kỳ thanh âm gì. Này! Diệp Tín thủ đoạn, hoàn toàn kinh hãi sáu đại tông môn nhân. Bọn họ căn bản không có thấy Diệp Tín xuất thủ, Vu Thiên Phượng liền trọng thương, không cách nào nữa nói chuyện. Loại đáng sợ này thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người cũng kinh hoàng. Này muốn cường đại đến tình cảnh gì, mới có thể làm được a? Ngay cả Phó Phi Vũ đợi Côn Lôn phái nhân, cũng hù dọa cũng sắc mặt thảm bạch khởi tới. Tiên bối, thực lực của ngươi cao cường, chúng ta là không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, không sợ tu luyện giới nhạo báng sao. Mặc dù sợ hãi Diệp Tín hai người, nhưng Tư Không Trường Kiếm đám người vẫn đứng dậy, âm thanh run rẩy nói. Bọn họ đánh cuộc nữa, đánh cược này hai vị tiền bối cao nhân, khinh thường ra tay với bọn họ. Các ngươi không cần sợ hãi, ta gia chủ tử tự nhiên khinh thường với ra tay với các ngươi. Chỉ cần các ngươi năm người có thể đánh bại Mộ cô nương, Côn Lôn liền có thể diệt. Lý Đạo Tông lãnh đạm nói. Ha ha, quá tốt, đa tạ tiền bối không ra tay ân. Nghe Lý Đạo Tông hứa hẹn, ngũ nhân vui mừng quá đổi. Mộ Anh Tuyết cái này tiểu bối, mặc dù thiên phú giỏi, nhưng vẫn là không đem coi ra gì. Mộ Anh Tuyết, sẽ để cho bổn các chủ tới trước đánh với ngươi một trận đi. Tư Không Trường Kiếm thứ nhất chiến đi ra. Một cổ ác liệt kiếm khí, đối diện hướng Mộ Anh Tuyết nào tới. Tư Không các chủ muốn đánh một trận, Anh Tuyết chính mình đáp ứng. Mộ Anh Tuyết không sợ hai chút nào đứng dậy, cùng Tư Không Trường Kiếm mắt đối mắt đứng lên. Anh Tuyết, ngươi lui ra, ngươi là không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới đối phó hắn. Phó Phi Vũ gấp gáp hô. Đệ tử của mình nơi đó có thể là Tư Không Trường Kiếm đối thủ. Sư phụ, không cần lo lắng, ta có nắm chắc đối phó hắn. Mộ Anh Tuyết hướng về phía Phó Phi Vũ lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ẩm. Vũ Thánh khí tức đáng sợ, trong nháy mắt bị hắn phóng thích ra ngoài. Cái gì? Mộ Anh Tuyết lại đột phá đến Vũ Thánh. Nàng mới bay lớn A, vừa mới tròn 16 tuổi không lâu. Sáu đại tông môn nhân, nụ cười hài lòng chấn cảm, vẻ khó tin. Ha ha, quá tốt, không nghĩ tới anh Tuyết đột phá đến Vũ Thánh, ta Côn Lôn phục hưng, có hy vọng. Côn Lôn phái nhân, là cao hứng địa phá lên cười. Quang Minh đỉnh chân núi. Ùng ùng. Một trận sói chu lao nhanh tiếng. Chỉ thấy, ước chừng 3.000 tràn đầy tinh nhuệ khí tức lang kỵ binh, hành quân mà tới. Này bên trên 3.000 binh lính, tất cả đều người mặc nặng nề hắc giáp, dưới quần hung ác cự lang, nhe răng trợn mắt. Những binh lính này, từng cái ít nhất đều có hậu thiên đỉnh phong tu vi, trong đó gần một nửa càng là đi đến tiên thiên cảnh, tông sư, đại tông sư cường giả cũng có gần trăm người, vũ thánh cường giả cũng có mấy người. Tản ra thiết huyết sơ xác tiêu điều vô hình oai. Hiển nhiên là một nhánh đã trải qua sa trường tinh nhuệ chi sư. Trong đại quân quân kỳ bên trên, viết một cái đại đại bạch tự. Là đại hạ bạch gia quân hắc lang kỵ binh. Đại hạ tối binh lính tinh nhuệ một trong. Bạch tướng quân, có quân tình chuyển tới, cẩm y vệ đã trước chúng ta một bước leo lên quang minh đỉnh. Một tên đại hán vạm vỡ đem tư thái thả cực thấp, hướng bên người thanh niên bẩm báo nói. Thanh niên người mặc huyền thanh sắc chiến giáp, chân đạp vân lý chiến hổ dày, thắt lưng khóa rộng rãi đại kiếm, hai mắt giữa sát ý ngang dọc, cả người mang theo một cổ máu tanh kinh khủng khí tức đáng sợ. Bạch Lệ, tuổi gần 30 tuổi, liền nắm giữ thuế phàm 9 tầng cảnh giới, là đại hạ quân đội trăm năm khó gặp thiên tài. 12 tuổi liền theo cha thân Bạch Sợ Thiên Nam chinh bắc chiến, thủ đoạn tàn khốc vô tình, chỗ đi qua, đổ thành diệt tông, chu diệt hơn triệu. So với phụ thân hắn còn phải hung tàn gấp 10 lần trở lên. Là tất cả dị tộc, tông môn đại phái, hải ngoại thế lực thống hận nhất đối tượng một trong. Cẩm Y vệ đám này cẩu tạp chủng, dám cướp lao tử công lao, tìm chết. Cười ở một con hung ác hắc hổ trên lưng Bạch Lệ, cả người sát khí lâm nhiên, thanh âm thâm hàn cực kỳ. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ leo lên quang minh đỉnh. Hôm nay không chỉ có muốn tiêu diệt Côn Lôn phái, sáu đại tông môn người sở hữu cũng không thể bỏ qua. Bệ hạ đã truyền đạt tử lệnh, Tây Cương Châu quyền khống chế, nhất định phải nắm ở ta đại hạ trong tay. Bong 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 ba. 3.000 lang kỵ mang theo kinh khủng khí sát phạt, dâng trào hướng quang minh đỉnh. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Hồn Phong Tuyệt Tức Trảm. Quang Minh Đỉnh, trên quảng trường. Mộ Anh Tuyết cùng Tư Không Trường Kiếm, cầm kiếm đối lập, quanh thân chân khí bao phủ, kiếm ý ngang dọc, để cho bốn phía hư không cũng rung rung. Vũ Thánh, võ đạo cảnh giới cuối cùng, đã lĩnh ngộ chính mình võ đạo ý cảnh, có thể làm cho phụ cận hư không hóa thành ý cảnh lĩnh vực, thực lực vượt xa còn lại cảnh giới võ giả. Mộ Anh Tuyết coi như ngươi đột phá đến Vũ Thánh thì thế nào? Ngươi vẫn không thể nào là đối thủ của ta, Côn Lôn hôm nay nhất định vẫn là phải mất. Tư Không Trường Kiếm phi thường tự tin nói. Hắn không chỉ tu vi cảnh giới cao nửa tầng, kinh nghiệm chiến đấu, kiếm thuật thành thạo, thường xuyên tích lũy hạ, tự nhiên phong phú hơn. Đối với Mộ Anh Tuyết cái này vừa mới bước vào Vũ Thánh cảnh giới tiểu bối, căn bản không có coi ra gì. Tư Không Các Chủ, mặc dù ngươi ngốc già này với văn bối, nhưng không có nghĩa là ngươi liền thật vô địch, tuổi tác không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, ta có lòng tin đánh bại ngươi. Mộ Anh Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, đối mặt thành danh đã lâu tiền bối, không sợ hãi chút nào. Cuồng vọng nha đầu, sẽ để cho bổn các chủ bảo kiếm trong tay, tới dạy dỗ ngươi một chút cuồng vọng vô tri. Tư Không Trường Kiếm giận dữ, vây tay một kiếm. Đáng sợ kiếm khí tạo thành một đạo bán nguyệt chạm ra, ở trên quảng trường vén lên mãnh liệt đánh vào. Nhất thời trên đất cẩm thạch vỡ vụn thành một vết nước, nâng lên đậm đà cho bụi lầy trời. Mộ Anh Tuyết ung dung ứng đối, một cái đẹp đẽ lăng không xoay mình, tránh thoát kiếm khí công kích. Kiếm khí trực tiếp ở nàng dưới chân, ở lại một cái hô to. Tư Không Trường Kiếm tu luyện Thiên Kiếm Quyết, uy lực phi thường đáng sợ, để cho Phó Phi Vũ đợi Côn Lôn phái nhân, đều là Mộ Anh Tuyết bóp một cái mồ hôi lạnh. Thấy mình một kiếm không được xính, Tư Không Trường Kiếm một tiếng quát to, hướng Mộ Anh Tuyết lướt đi. Quanh thân kiếm khí tán loạn, xé rách bốn phía. Ngươi động tác quá chậm, ở trong mắt ta liền lao vương bắt cũng không bằng. Mộ Anh Tuyết lãnh đạm nói. Bảo kiếm trong tay, sắp đến cực hạn rồi, hóa thành một mảnh bóng kiếm, để cho người ta hoa cả mắt. Ở nàng trong cảm giác, bốn phía quá mức thậm chí đã tới gần với ngừng. Đây là lưu quang kiếm thuật, hơn nữa còn là tầng cảnh giới thứ ba. Anh Tuyết nàng lại luyện đến Côn Lôn tổ sư, cũng chưa từng đi đến quá tầng cảnh giới thứ ba, quá làm người ta vui mừng. Phó Phi Vũ đợi Côn Lôn người, kích động. Trong truyền thuyết lưu quang kiếm thuật tầng thứ ba, Mộ Anh Tuyết là làm sao làm được? Tiêu Chiến, Lệ Phi Dương bốn sắc mặt người có chút khó coi. Mộ Anh Tuyết thiên tư, đã vượt xa bọn họ nhận thức. Ba 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 ba. Mộ Anh Tuyết cùng Tư Không Trường Kiếm, song kiếm lẫn nhau chắc ép, tràn đầy thiên kiếm quang, đâm chúng nhân con mắt đau. Phốc 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 phốc. Đột nhiên, Mộ Anh Tuyết kiếm thuật đột phá Tư Không Trường Kiếm phòng ngự, ở trên người hắn rồi để lại mấy đạo dữ tợn kiếm thương. Máu tươi cũng theo chảy ra, sâm đỏ y phục. Này khơi dậy Tư Không Trường Kiếm tràn đầy lửa giận. Đáng ghét, cho ngươi biết một chút về, ta một chiêu mạnh nhất. Tư Không Trường đem bảo kiếm ném lên đỉnh đầu, kiếm cả người kiếm ý toàn lực bùng nổ. Đáng sợ kiếm ý, tuân hướng treo đỉnh bảo kiếm. Hơn 10 trượng kiếm mang bao trùm trên đó, tạo thành một thanh cự đại bảo kiếm. Đây là Thiên Kiếm Quyết một chiêu mạnh nhất, Thiên Kiếm Lăng Trần. Phó Phi Vũ đám người kinh ngạc nhìn về phía kia trôi lơ lửng không trung nhức mắt cự đại bảo kiếm. Lúc này, Mộ Anh Tuyết cũng bắt đầu vận hành công pháp, thi triển một kích mạnh nhất. Chợt, sau lưng nàng, huyễn hóa ra hùng vĩ Côn Luân Sơn mạch hư ảnh. Sừng sững hùng hậu khí thế, bao phủ thiên địa. Anh Tuyết nàng lại sẽ Côn Luân Quyết. Dương Thiên Trưởng Môn sau khi mất tích, Côn Lôn Quyết cũng cùng theo biến mất, nàng Côn Lôn Quyết là cùng ai học? Phó Phi Vũ dao động sợ tới cực điểm, hai mắt đại trừng. Đây là Côn Lôn Quyết, là có thể tu luyện tới siêu phàm nhập thánh công pháp đính cấp, là không phải ở 10 năm trước mất tích sao? Lệ Phi Dương, Tiêu Chiến bốn người tái nhận, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm sừng sững Côn Lôn hư ảnh. Hưu, ung ung, Thiên Kiếm cùng sừng sững Côn Lôn, đồng thời bị Tư Không Trường Kiếm cùng Mộ Anh Tuyết phóng thích ra ngoài. Trên không trung kịch liệt đối bắt đầu đấu. Vì thế, coi là thật còn như sơn băng hải tiếu, thạch phá thiên kinh. Đáng tiếc, Thiên Kiếm cuối cùng là không phải sừng sững Côn Lôn đối thủ. Ở chặt đứt Côn Lôn một góc sau đó, liền biến mất, khí thế hoàn toàn không có. Mất đi Thiên Kiếm sau đó, Tư Không Trường Kiếm giống vậy bị sừng sững Côn Lôn, ép đầu đầy đại hãn, sắc mặt tái nhợt, phun một ngụm máu tươi đi ra. Không, không thể nào, ta làm sao có thể thua ở Mộ Anh Tuyết cái này còn nhãi danh trong tay. Tư Không Trường Kiếm thần sắc bừng tỉnh, liên tục lắc đầu. Hắn không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Mình bị một cái vãn bối cho đánh bại. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, Tư Không Các Chủ, chúc cho các ngươi thời đại đã qua, ta thắng. Mộ Anh Tuyết nhẹ đủ rơi xuống đất, tiền váy tung bay, không đau khổ không vui mà nhìn Tư Không Trường Kiếm. Ta Thiên Kiếm các vương tha tấn công Côn Lôn phái. Tư Không Trường Kiếm không cam lòng tuyên bố. Ở trước mặt Diệp Tín, hắn cũng không dám nuốt lời. Tư Không Các Chủ đã thua, chúng ta một người, tuyệt là không phải Mộ Anh Tuyết đối thủ. hôm nay, cũng không cần lại chiếu cố đến cái gì đạo nghĩa giang hồ, chúng ta bốn người liên thủ, gặp lại nàng. Thanh huyền trưởng môn Trương Thiên Chí, chân mày căng thẳng khóa nói. Đến đây đi, các ngươi bốn người cùng lên đi, ta Mộ Anh Tuyết một người tiếp nhận. Mộ Anh Tuyết ngạo nghễ mà đứng, không sợ hãi. Chúng ta cùng tiến lên. Hắc Bạch Cung Hắc Bạch Thượng Nhân quát lên. Lệ Phi Dương, Tiêu Chiến, Trương Thiên Chí, Hắc Bạch Thượng Nhân, hóa thành bốn đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng công kích Mộ Anh Tuyết. Mặc dù Mộ Anh Tuyết tu luyện có lưu quang kiếm thuật cùng côn luôn quyết, nhưng lấy một địch bốn, còn là ở hạ phong trạng thái bị động. Hơn nữa bốn người đều là võ đạo điên phong cường giả. Vang vang. Một trận binh khí đụng nhau, Mộ Anh Tuyết bảo kiếm gãy lịa. Nàng bảo kiếm trong tay tuy tốt, nhưng cùng sáu đại tông môn trấn phái vũ khí so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Các ngươi ủy vào thần binh lợi khí, khi dễ một cái tiểu cô nương tính là gì? Mộ cô nương, sử dụng ta thanh kiếm này. Nhưng vào lúc này, buồng xe Diệp Tín lên tiếng. Một thanh nhìn như rất thiết kiếm bình thường, ngay sau đó bay đến trước người Mộ Anh Tuyết. Đa tạ tiền bối ban kiếm. Mộ Anh Tuyết không mình hành lễ nói cảm ơn. Sau đó, đưa ra tùm tinh tế ngọc thủ, nắm chuôi kiếm. Đồng nhiên, nàng cả người một trận kích chiến, cảm giác có một cái đáng sợ ý chí, vọt vào trong óc nàng. Một đạo mơ hồ tàn ảnh, ở trong óc nàng, diễn luyện đến một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp ác liệt, tiêu sái phiêu giật, tựa như cuồng phong mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, Mộ Anh Tuyết chậm rãi trợn mở con mắt, sắc mặt lộ ra tự tin nụ cười. Đa tạ tiền bối ban cho pháp, Anh Tuyết đã lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Tín cũng không nhịn được gật đầu một cái tán dương. Mộ Anh Tuyết ngộ tính, quả thật vô cùng ghê gớm. Đây là hắn vừa mới căn cứ lưu quang kiếm thuật, thăng cấp tới cao cấp hơn kiếm thuật nhanh phong kiếm thuật. Mặc dù ở trong mắt Diệp Tín, là cơ sở trung cơ sở kiếm thuật, nhưng hắn chính là thần ma hai giới đệ nhất cao thủ. Coi như tùy tiện sáng chế kiếm thuật, tu luyện độ khó đều là cực lớn. Có thể trong chốc lát lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng chứng minh Mộ Anh Tuyết ngộ tính cường đại. Ngoại trừ đối với thiên đạo thần quang hiếu kỳ ngoại, Diệp Tín lần đầu tiên đối thiếu nữ này để ý đứng lên. Hôm nay bốn người các ngươi, may mắn thấy được bộ này kiếm mới thuật, là các ngươi vô thượng vinh hạnh. Cuồng phong tuyệt tức trạng. Mộ Anh Tuyết bóng người, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, lóe lên đến Tiêu Chiến bốn người trước người. Nàng tốc độ, so với lưu quang kiếm thuật tầng thứ ba, còn nhanh hơn rất nhiều. Sắp tới lấy bốn người nửa bước siêu phàm cảnh giới, không cách nào thấy rõ nàng xuất kiếm mức độ. Phốc suy ba. Trong phút chốc, Lệ Phi Dương bốn người đã máu me khắp người, trọng thương ngã xuống đất, mất đi chiến lực. Bọn họ không thể tin được, nhóm người mình cứ như vậy bị đánh bại. Liền một tia lực phản kháng cũng không có. Bọn họ kinh hoàng ánh mắt, nhìn về phía xe châu. Bọn họ rất rõ, Mộ Anh Tuyết sở dĩ trở nên như thế cường đại, rất trong buồng xe chủ nhân có liên quan. Hắn rốt cuộc là người nào? Có thể trong chốc lát để cho Mộ Anh Tuyết thực lực đại tăng. Loại năng lực này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, không thuộc mình gây nên. Cẩm Ý vệ làm việc, những người không có nhiệm vụ tránh. Nhưng vào lúc này, lạnh lùng tiếng quát, vang dội toàn bộ Quang Minh đỉnh. Chương 11, Nhân Hoàng Diệp Thiên còn ở hay không? Cái gì? Đại Hạ Hoàng Triều Cẩm Ý vệ thế nào đột nhiên lên Quang Minh đỉnh? Nghe Cẩm Ý vệ ba chữ, Côn Lôn phái cùng sáu đại tông môn nhân rõ ràng có chút bối rối đứng lên, thần sắc xen lẫn sợ hãi. Cẩm Ý vệ, Thiên Hạ tông môn tử đối đầu, thực lực cường đại, làm việc cay độc, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Sáu đại tông môn cùng Côn Lôn phái nhân tự nhiên đàm chi sắp biến, trong lòng sợ hãi. Cẩm Ý vệ xuất hiện địa phương, cũng sẽ phát sinh không chuyện tốt. Cẩm Ý vệ cũng tới. Càng ngày càng nhiều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, không biết ta kia ngũ đệ tử Chu Thiên Hành, hắn còn sống không? Khóe miệng của Diệp Tín lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cẩm Ý vệ là Diệp Tín ban đầu bắt trước đại minh, khai sáng đi ra bộ đội đặc thủ. Chuyên môn dùng để đối phó Thiên Hạ tông môn tổ chức. Hắn ngũ đệ tử Chu Thiên Hành, đó là Cẩm Ý vệ đệ nhất đảm nhận chỉ huy sứ. Tự nhiên đối Cẩm Ý vệ quen thuộc nhất. Siêu 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 ba. Nhưng vào lúc này, hơn 100 tên, người mặc phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao đại hán khôi ngô, từ bốn phương tám hướng vọt ra. Ngay sau đó, một tên cả người trong kinh khí đủ, cao lớn uy vũ, thắt lưng khóa kim đao hán tử trung niên, nện bước có lực nhịp bước, từ trong Cẩm Ý vệ đi ra. Kỳ Thiên Hộ, các ngươi Cẩm Ý vệ thế nào đột nhiên tới? Nhìn ngươi vừa tới, Tiêu Chiến, Lệ Phi Dương đám người hơi nghi hoặc một chút. Tây Cương Châu, đó là ta đại hạ quốc thổ, xuất thổ chi tân, đều là vương thổ. Các ngươi sáu đại tông môn cùng Côn Lôn phái, cả gan làm loạn, không tôn vương lệnh, độc bá Tây Cương, tội ác tại trời. Hôm nay, bản thiên hộ phụng vương lệnh tới, tiêu diệt Côn Lôn phái cùng sáu đại tông môn. Kỳ Cương lạnh lùng nói. Kỳ Thiên Hộ ngươi, không phải nói được rồi, chúng ta sáu đại tông môn tiêu diệt Côn Lôn phái, Đại Hạ Hoàng Triều liền ủng hộ chúng ta khống chế Tây Cương Châu sao? Lệ Phi Dương chất hỏi. Hừ, ta Đại Hạ Hoàng Triều quốc thổ, khởi có thể cho ngươi môn đám này tông môn người khống chế, ta Kỷ Cương đó là Đại Hạ Trung Thần, không thể nào làm ra như vậy hứa hẹn. Kỷ Cương mắng. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi Cẩm Ý vệ lại không giữ chữ tín. Tiêu Chiến tức sắc mặt đỏ bừng, biết rõ mình sáu đại tông môn bị Cẩm Ý vệ đùa bỡn. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi bọn khốn kiếp kia bị Cẩm Ý vệ đùa bỡn báo ứng a báo ứng. Phó Phi Vũ cao hứng vỗ tay nở nụ cười. Kỷ Cương sát ý lăng nhiên, lạnh lùng truyền đạt ra lệnh, bớt nói nhảm, đem người ở đây toàn bộ giết chết không bị tội. Trong nháy mắt, thuế phàm cảnh ba tầng siêu phàm khí thế thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ Quang Minh đỉnh. Vốn là đã bị thương Tiêu Chiến đám người, sắc mặt vô cùng thảm bạch khởi tới. Sắt. Trên trăm danh Cẩm Ý vệ, đem Tú Xuân đao rút ra, đang đằng sát khí chỉ hướng sáu đại tông môn cùng Côn Lôn phái nhân. Mộ Anh Tuyết sắc mặt lạnh lùng, đi tới Côn Lôn môn nhân trước mặt, đưa bọn họ hộ ở sau lưng. Cẩm Ý vệ, nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, ít nhất đều có tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, sức chiến đấu phi phàm. Nàng không dám kinh thường. Ngươi chính là Cẩm Ý vệ thiên hộ. Làm việc thật là bá đạo, muốn giết sạch nơi này người sở hữu sao? Nhưng vào lúc này, trong buồng xe Diệp Tín rốt cuộc lên tiếng. Nhìn tình huống, Cẩm Ý vệ tựa hồ liền hắn đều muốn giết. Thấy Diệp Tín lên tiếng, Mộ Anh Tuyết mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhưng là trong lòng biết Diệp Tín kinh khủng. Trong lòng cười lạnh, ngươi Cẩm Ý vệ rốt cuộc đá trúng thiết bản đi. Gọi các ngươi ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi. Cẩm Ý vệ là nhân hoàng thân quân, làm việc bá đạo thì thế nào? Kỷ Cương ngạo khí nói. Cẩm Ý vệ làm việc, cho tới bây giờ cũng là phi thường bá đạo. Dù sao, bọn họ núi rửa nhưng là Đại Hạ nhân hoàng. Đương kim nhân hoàng là Diệp gia đời thứ mấy? Nhân hoàng Diệp Thiên còn ở hay không? Diệp Tín nhàn nhạt hỏi. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều vẫn tồn tại, như vậy Diệp gia truyền thừa cũng chưa có đoạn. Hắn rất muốn biết con trai mình tình huống. Diệp gia. Đương kim hoàng thất đúng vậy họ Diệp, mà là họ Cơ. Kỷ Cương đầu tiên là sững sờ, sau đó lạnh lùng nói. Ừ. Diệp Tín khẽ nhíu mày đứng lên. Hắn nhớ, chính mình rời đi Viên Hòa Thành lúc, lưu lại chiếu thư với đại đệ tử Cơ Phách, để cho phụ trợ chính mình con trai lớn Diệp Thiên vì nhân hoàng. Lúc này tại sao Đại Hạ Hoàng thất không họ Diệp rồi, ngược lại họ Cơ? Chẳng lẽ đại đệ tử Cơ Phách đoạt Thiên Nhi hoàng vị? Diệp Tín lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lúc trước lúc hắn rời đi, con trai lớn Diệp Thiên cũng bất quá mới 9 tuổi. Sau đó hỏi Cơ Phách có từng vì Đại Hạ nhân hoàng. Lớn mật, ngươi lại dám không ngừng kêu Thái Thượng Thánh Hoàng tục danh, là giết cựu tộc tội lớn. Nghe Diệp Tín không ngừng kêu Cơ Phách tục danh, Kỷ Cương ngay sau đó giống giận. Đại Hạ khai quốc chi chủ, Thái Thượng Thánh Hoàng Cơ Phách, có thể là cả Đại Hạ Hoàng Triều thần dân kiêu ngạo. Không ngừng kêu hắn tục danh, tức là đại nghịch bất đạo chuyện. Trên trăm danh Cẩm Ý vệ, tử nhìn chòng chọc xe châu, giống như là nhìn người chết. Coi như Cơ Phách tự mình tới, cũng không dám ở ta ra trước mặt chủ tử càn rỡ. Ngươi chính là một cái Cẩm Ý vệ thiên hộ, dám cùng nôn diệt ta ra chủ tử cựu tộc. Sợ diệt cựu tộc là ngươi đi. Một cổ vô cùng kinh khủng uy áp, từ cao tuổi bạc phơ trên người Lý Đạo Tông dâng trào lên. Toàn bộ Cẩm Ý vệ người cũng sắc mặt đại biến, cảm thấy tử vong cảm giác sợ hãi. Thiên Nhất Thần Quyết, ngươi. Ngươi là Thiên Nhất Tông Thái Thượng trưởng lão, Lý Đạo Tông tiền bối. Lúc này, Kỷ Cương rốt cuộc nhận ra Lý Đạo Tông. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp vị này chính đạo tới một trong cường giả. Này nhưng là bọn họ chỉ huy sứ đại nhân, đều rất không muốn trêu chọc người vật. Ngươi cũng đã biết người trước mắt là ai chăng? Còn dám chu diệt ta ra chủ tử cựu tộc. Nói cho ngươi biết, coi như Cơ Phách tới, cũng phải cấp ta ra chủ tử dập đầu. Gọi hắn tục danh lại tính là gì? Lý Đạo Tông lạnh lùng cười nói. Nếu để cho bọn họ biết, trong buồng xe nhân, có thể là các ngươi sùng bái Thái Thượng Thánh Hoàng Cơ Phách sư phụ, đám người này sẽ là biểu tình gì rồi hả? Dám hỏi trong buồng xe đại nhân vật là ai? Dám như vậy khẩu suất của nôn, để cho ta ra Thái Thượng Thánh Hoàng quỳ xuống. Coi như ngươi Thiên Nhất Tông chính là chính đạo ngũ một trong những đại thế lực, nhưng ở ta Đại Hạ trước mặt Hoàng Triều, chó má là không phải. Mặc dù sợ hãi Lý Đạo Tông thực lực, nhưng bảo trì Đại Hạ Hoàng Triều uy nghiêm, là bọn hắn Cẩm Ý vệ thánh thần chức trách. Tự nhiên muốn nghiêm nghị trách. Coi như thiên hạ đệ nhất cao thủ phu tử Khổng Ni cùng hắn Hạo Nhiên thư viện, cũng không dám đối với ta ra Thái Thượng Thánh Hoàng vô lễ như thế, ngươi Thiên Nhất Tông cùng trong buồng xe nhân, là thứ gì? Kỷ Cương cười lạnh nói. Đại Hạ Hoàng Triều, mặc dù so sánh lại không phải ngàn năm trước, thiên hạ tông môn không ai dám không theo uy thế. Thậm chí, 36 châu, chỉ có cửu châu thuộc về trực tiếp nắm trong bàn tay. Còn lại 27 châu, bất quá trên danh nghĩa người thống trị. Nhưng, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Đại Hạ Hoàng Triều, hay lại là thiên hạ tối thế lực cường đại. Không nghĩ tới ta nhị đệ, lại thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ban đầu hắn lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, ta cũng cảm giác được, hắn nhất định sẽ hậu tích bạc phát, quả thật không sai. Trong lòng Diệp Tín âm thầm có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, Từ Tốn nói, ta là vật gì? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, bổn tọa Diệp Tín, coi như cơ phách ở trước mặt ta, cũng không dám càng rỡ. Diệp Tín, là vật gì? Lão tử cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Kỷ Cương trong trí nhớ, căn bản không có Diệp Tín nhân vật như thế trí nhớ. Ừ. Diệp Tín chau mày mà bắt đầu, chính mình ngàn năm trước uy chấn thiên hạ, càng là đại hạ hoàng triều khai quốc chi chủ. Thân là cẩm ý vệ thiên hộ, tin tức đông đảo, sao sao có thể không biết chính mình đại danh. Chương 12, Sát Thần Quyết, A Tị Địa Ngục Cảnh. Xem ra ta Diệp Tín rời đi quá lâu, nhân gian đều đã quên mất ta tồn tại. Diệp Tín thanh âm bình thản không có gì lạ, không nhìn ra hắn là mừng hay giận. Chủ tử, ở ngươi biến mất 50 năm sau, đại hạ nhân hoàng cơ phách, đã từng tiến hành qua đốt sách hại người, tựa hồ muốn tiêu hủy hết thể liên quan tới ngươi ghi lại cùng dấu ấn. Thông qua cử động lần này lao đi đại hạ hoàng triều trung liên quan tới Diệp gia thật sự có sức ảnh hưởng, gia tăng hắn cơ gia hoàng gia quyền uy, kinh khủng cũng muốn che giấu hắn phản bội sư môn hành vi đi. Chuyện này, trước mắt chỉ có việc ngàn năm nhân vật, mới biết chủ tử ngươi đại danh. Lý Đạo Tông liền vội vàng giải thích, đem cơ phách đốt sách hại người sự tình, càng kẽ nói cho Diệp Tín. Hắn trong lòng cũng là rất kinh ngạc, cơ phách cư nhiên như thế lớn mật, cưỡng ép đoạt Diệp gia hoàng vị. Lúc trước, người trong thiên hạ cũng còn tưởng rằng Diệp Thiên còn tầm bé, không chấn áp được thiên hạ, hoàng vị mới bị vội vã chuyển cho cơ phách. Lúc đó cơ phách cùng đại hạ nhân hoàng quan hệ, không chỉ là quan hệ thầy trò, càng tình đồng thủ túc. Chuyển cho cơ phách, cũng là có nhiều khả năng. Hơn nữa, hắn cũng lấy ra Diệp Tín lưu lại truyền ngôi chiếu thư. Không nghĩ tới, cơ phách nguyên lai là xoán mưu đoạt vị, ngụy tạo chiếu thư, phản bội ân sư, đi đại nghịch bất đạo chuyện. Cơ phách ra cơ phách, ngươi làm gì không được, hết lần này tới lần khác muốn đoạt rồi Diệp ra hoàng vị. Không nghĩ tới ngươi sư phụ còn sống đi, sau này có ngươi cơ gia dễ chịu hơn. Trong lòng Lý Đạo Tông mặc niệm nói, đối cơ gia có chút đồng tình thông qua khoảng thời gian này cũng sống chung, hắn đã thật sâu biết Diệp Tín đáng sợ. Hơn nữa, hắn chủ tử, cũng không phải là cái gì nhân từ người. Thì ra là như vậy, đốt sách hại người, tốt thủ đoạn, ta đổ nhi ngoan, ngươi nghĩ lao đi rồi thế gian liên quan tới vi sư toàn bộ ghi lại. Muốn cho ta cái này sư phụ, vĩnh cửu biến mất ở lịch sử trường Hà Trung. Khóe miệng của Diệp Tín khẽ nhếch, lãnh đạm nói. Trên mặt không giận không vui. Không biết năm đó ta phi thăng thần ma thiên giới sau đó, kết quả chuyện gì xảy ra. Đưa đến ta đổ nhi ngoan, đoạt thiên nhi hoàng vị. Coi như đến trước mắt, nội tâm của Diệp Tín bên trong, từ đầu đến cuối không tin cơ phách sẽ phản bội chính mình. Lúc trước hắn cái này đại đệ tử, trung thành vô cùng. Diệp Tín cũng nhìn ra được hắn cũng không phải là tâm tư ác độc người. Làm sao sẽ làm ra phản bội chuyện mình. Nhất định có cái gì không giống tầm thường sự tình, phát sinh ở trên người hắn. Hắn quyết định, sau đó muốn đích thân đi trước Vũ Hoàng Thành, tra một chút ban đầu kết quả chuyện gì xảy ra. Ta đổ nhi ngoan, ngươi cầm đi hoàng vị ta không trách ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đối Diệp gia làm ra chuyện gì xấu. Nếu không, đừng trách vi sư không niệm tình thầy trò. Diệp Tín trước mắt lo lắng nhất là, Diệp gia mọi người có hay không bị cơ phách cùng cơ gia giết đi. Hắn ngay cả mình dấu ấn cũng dám lao đi. Nhất định là có can đảm sát người Diệp gia, chạm thảo trừ căn. Kỷ Cương, ngươi cái này tạp thoái, dám cướp bổn tướng quân chức năng, ngươi có phải hay không là muốn tìm cái chết? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận đằng đằng sát khí chợt quát thanh âm, vang dung toàn bộ Quang Minh đỉnh. Lộc cộc cộc ba. 3000 hắc giáp lang kỵ, mang theo người thiết huyết vẻ, túc sát khí thế, bước lên Quang Minh đỉnh. Nga ô. Dưới quần chiến lang, phát ra hung ác làm người ta sợ hãi tiếng huýt gió. Sau đó, lập tức lấy 10 người làm một tiểu đội, đem Quang Minh đỉnh bên trên tất cả mọi người đều bao vây lại. Bạch Lệ cưỡi hắc hổ, cả người sát khí mênh mông đi ra. Lại là Bạch gia lang kỵ, hay lại là Bạch Lệ cái này hung tàn đồ phu dẫn đội. 6 đại tông môn các đệ tử, bị dọa đến cả người run rẩy. Đồ phu Bạch Lệ đại danh, nhưng là chấn nhiếp thiên hạ tông môn. Ngay cả Mộ Anh Tuyết cũng không nhịn được khuôn mặt nhỏ nhắn sát Bạch khởi tới. Bạch Lệ giọng rét lạnh nói, "Kỷ Cương, ngươi lập tức mang theo ngươi nhân biến. Nơi này đóng cho lão tử." Bạch tướng quân, Kỷ Mộ cái này thì biến, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn nha. Kỷ Cương không để ý chút nào cười một tiếng, rất sung sướng địa đáp ứng. Nếu như là Di Vãng, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đem công lao đưa cho quân bộ. Tuy cùng thuộc về đại hạ hoàng triều, nhưng quân bộ cùng cẩm ý vệ giữa, có thể là có kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Nhưng bây giờ, có Lý Đạo Tông cái này chính đạo cực số cao thủ, cùng trong buồng xe thần bí nhân tồn tại. Hắn trong lòng biết, hôm nay không thể nào diệt Côn Lôn cùng 6 đại tông môn, vì vậy sảng khoái rút lui. Sau đó, Kỷ Cương cũng không quay đầu lại, mang theo Cẩm Y vệ thối lui ra Quang Minh đỉnh. Coi như ngươi Cẩm Y vệ thất thời. Bạch Lệ đắc ý cười cười. Còn cho là mình như thế, dọa chạy Cẩm Y vệ. Ngươi trong hơi thở, mang theo A Tị địa ngục như vậy sát lục chi khí, ngươi tu luyện là sát thần quyết, ngươi nên là Bạch Đồ sinh đời sau đi. Không tệ, không tệ, còn nhỏ tuổi, liền nói sát thần quyết tu luyện đến lấy huyết vào ma cảnh giới, rất có Bạch Đồ sinh chi phong. Tang Thương thanh âm, từ trong buồng xe truyền ra. Diệp Tín không nghĩ tới, lại gặp được khuôn mặt quen thuộc. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Tổ tiên sát thần tục danh ngươi cũng dám không ngừng tê ơ, hôm nay không thể tha cho ngươi. Bạch Lệ rút ra hàn quang bắn ra bốn phía đỏ như màu máu bảo kiếm, lạnh như băng trận lên giận dữ nhìn đến xe châu. Sắt. 3000 lang kỵ, đồng loạt sát khí lâm nhiên điệu nhìn về phía Diệp Tín. Sát thần Bạch Đồ Sinh, có thể là cả Bạch gia quân kiêu ngạo, bọn họ tín ngưỡng thần. Không ngừng kêu sát thần tục danh, chọc giận toàn bộ 3000 lang kỵ. Ha ha, coi như ngươi tổ tiên ở trước mặt ta, cũng không dám lô mãng, chính là tiểu bối cũng dám dày ta. Lúc này, màn xe tự động hướng hai bên. Diệp Tín lạnh nhạt tin bước ra ngoài. Đây là hắn làm Quang Minh đỉnh sau đó, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm. Nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Thiên hạ cực số cường giả Lý Đạo Tông, cam tâm tình nguyện vì đó đánh xe. Tất cả mọi người đều cho là, trong buồng xe nhân, định là một vị tiền bối cao nhân. Vạn vạn không nghĩ tới, nhưng là một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên. Toàn trường trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc tới cực điểm. Nguyên lai là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ta muốn để cho ngươi biết, cái gì là tử vong. Bạch Lệ không có chút gì do dự, vung động trong tay huyết sắc bảo kiếm, sát hướng Diệp Tín. Nhất thời, quanh người hắn phát ra vô tận huyết lệ khí, đem hư không cũng nhiễm đỏ một mảnh. Sát thần quyết, phải nhất định chu diệt triệu, lấy máu người làm tế, mới có thể tu luyện thành công công pháp. Hơn nữa, còn phải kinh thụ ở, lệ khí vào cơ thể, tâm ma bất ngờ bộc phát thống khổ. Nếu không thì sẽ mê muội, tâm trí bị phá hủy, trở thành chỉ có thể sát lục, không có bất kỳ cảm tình công cụ sát nhân. Là ban đầu Diệp Tín, vì thủ hạ mình bốn đại nguyên soái một trong Bạch Đồ Sinh, lượng thân sáng tạo công pháp. Ngươi sát thần quyết, còn chưa đủ hòa hậu, dám ở trước mặt ta phô trương, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về chân chính sát thần quyết. Giết một người vì tội, đồ bách vạn vì hùng. Bất ngờ lúc này, trên người Diệp Tín bình thản như bầu không khí hơi thở biến mất, một cổ ngút trời đáng sợ lệ khí tản mắt ra. Tất cả mọi người đều hiển nhiên rồi sợ hãi trong vực sâu. Kinh khủng huyết khí, sát khí từ Diệp Tín trong cơ thể bộc phát ra, ở chung quanh hắn ngưng tụ một mảnh huyết hải. Vô tận huyết nhân, bộ xương khô, oan hồn, ở trong biển máu kêu gào, dãy rủa, rên thống khổ. Diệp Tín một người một kiếm, làm cho người ta cảm giác phảng phất từ triệu máu chảy đầm địa thi trong núi, tràn đầy bước ra ngoài, một kiếm là được chu diệt triệu vai, để cho người ta kinh hoàng tới cực điểm. Nhìn đáng sợ dị tượng, Bạch Lệ kinh ngạc tới cực điểm, trong con ngươi khắp người hoảng sợ. Trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời, không dám tin tưởng chỉ Diệp Tín, âm thanh run rẩy đến. Ngươi! Ngươi lại sẽ bạch ra sát thần quyết, còn tu luyện đến trong truyền thuyết Á Tị địa ngục cảnh. Coi như tổ tiên sát thần lão nhân ra, cũng không có tu luyện tới bực này truyền thuyết trung cảnh giới. Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Chương 13, 8 vị đệ tử thân truyền. Trong lòng Bạch Lệ, hoàn toàn lật dâng lên, không dám tin tử nhìn chòng chọc Diệp Tín. Cái này nhìn như còn không có mình đại người trẻ tuổi, để cho đại danh đỉnh đỉnh đổ phu, lại cả người run rẩy. Bạch gia gia truyền thần công, tuyệt học hoàng thế, lại sẽ có người ngoài học được. Hơn nữa còn tu luyện đến, tổ tông cũng không có bước vào truyền thuyết cảnh giới, A Tị địa ngục hạ xuống. Lấy ước vạn sinh linh huyết tức, lệ khí, hóa thành tà ác nhất, ưu ám, cửu ưu địa ngục. 3000 lang kỵ, 6 đại tông môn cùng Côn Lôn phái mọi người, hoàn toàn đắm chìm trong sợ hãi tâm tình bên trong. Cùng Bạch Lệ so sánh, lúc này bọn họ cảm giác Diệp Tín mới là nhân gian kinh khủng nhất ma quỷ. Hắn toàn bộ thân hình, chính là một tòa mai táng thế gian địa ngục. Bọn họ không biết, ở thần ma thiên giới chung, chết ở Diệp Tín trong tay thần ma không biết bao nhiêu nhiều. Lấy bách vạn thần ma vi dẫn, ước vạn sinh linh làm thế. Hắn ngưng luyện tích chứa ở trong người A Tị địa ngục, ra sao sự khủng bố đáng sợ, sát khí ngút trời. Nếu như toàn bộ thả ra ngoài, ngay cả thực lực cường đại cổ thần, cổ ma, cũng để kháng không nổi vẻ này cường liệt sát tức đánh vào. Thân hồn cùng nhục thân, trong nháy mắt bị A Tị địa ngục chiếm đoạt, hóa thành địa ngục các linh. Bạch Lệ chất hỏi ngươi làm sao sẽ ta Bạch gia gia truyền thần công? Sát thần quyết khi nào thành ngươi Bạch gia chuyên trúc thần công? Chẳng lẽ nó là Bạch Đồ Sinh sáng chế? Diệp Tín khinh thường cười cười. Ngay sau đó liền chắp hai tay sau lưng, thu liệm A Tị địa ngục, khí chất lạnh nhạt nói ra chuyện cũ. Năm đó Bạch Đồ Sinh cái kia xú tiểu tử, vì ở trước mặt ta, khẩn cầu ta cứu hắn một mạng, tiêu trừ trong cơ thể hắn nhân quá độ thị sắt mà tư trường tàn phá lệ khí, ta liền sáng chế ra sắt thần quyết dẫn dắt trong cơ thể hắn lệ khí, cứu hắn một mạng. Ngàn năm trước, Trục Lộc Thiên Hạ lúc, Bạch Đồ Sinh vốn là đại chất hoàng triều tướng quân, Diệp Tín sáng chế ra sắt thần quyết cứu một trong số đó mệnh, thay đổi liền đầu phục đại hạ, trở thành khai quốc bốn đại nguyên soái. Bạch Lệ tham kiến tổ sư. Nghe Diệp Tín lời nói, Bạch Lệ lập tức thu liễm ngạo khí, quỳ lệ ở trước người Diệp Tín. Mặc dù Bạch gia các đời căn bản không có nói tới quá tổ sư nhân vật như thế, nhưng đối với mặt sử xuất trong truyền thuyết A Tị địa ngục cảnh, Bạch Lệ đối Diệp Tín dạy Bạch Đồ Sinh sắt thần quyết sự tình, tin chắc không nghi ngờ. Kinh khủng như vậy cường giả, không cần phải cầm chuyện này để gạt hắn. A Tị địa ngục cảnh, đồng dạng là bằng chứng. Ngay cả mình sát thần tổ tiên cũng không đạt tới cảnh giới này, sợ rằng chỉ có nó người sáng tạo, mới có thể đạt tới cái này cái đáng sợ cảnh giới đi. Đối với thái độ của Diệp Tín, trong nháy mắt do coi là kẻ thù biến thành tôn kính. Đối với sát thần tổ tiên, Bạch Lệ là sùng bái mù quáng. Tự nhiên đối với truyền thụ sát thần quyết cho tổ tiên tổ sư, cung kính vô cùng. Ngươi tổ tiên Bạch Đồ Sinh còn sống không? Diệp Tín đối với sư tổ gọi, cũng không có phản bác. Mặc dù Bạch Đồ Sinh cũng không phải mình đồ đệ, nhưng mình truyền hắn công pháp, cũng coi như nửa lão sư. Khải bẩm tổ sư, ở gần ngàn năm trước, tổ tiên dẫn quân xuất binh hoang nguyên dị tộc, đã sớm chết trận xa trường. Ánh mắt của Bạch Lệ có chút tạm đạm nói. Bạch Đồ Sinh một thân đại đại tiểu tiểu, đánh hơn ngàn lần chiến dịch, chưa từng bại một lần. Cuối cùng lại thua ở hoang nguyên dị tộc trong tay, còn mất mạng, coi là Bạch gia vô cùng nhục nhã. Vì vậy, Bạch gia cùng hoang nguyên dị tộc thế đại vì thủ, chém giết thảm thiết. Bạch Lệ cha Bạch Kinh Thiên, tức là Bách Vạn Hoang Nguyên quân thống soái, đối kháng hoang nguyên dị tộc. Hoang nguyên dị tộc tuy mạnh, nhưng Bạch Đồ Sinh là đương thời cao cấp nhất tướng tài, bản lĩnh thực lực cũng ngây thơ hạ hiếm thấy, làm sao có thể chết trận xa trường. Diệp Tín khẽ nhíu mày, có chút không tin Bạch Đồ Sinh sẽ chết trận hoang nguyên. Ngay sau đó lạnh nhạt nói, Bạch Lệ, ngươi dẫn đường, ta muốn tùy ngươi đi trước Vũ Hoàng Thành. Quá đa nghi hoặc, Diệp gia an nguy, một ít cố nhân hay không còn khỏe mạnh. Vũ Hoàng Thành chuyến đi. Diệp Tín là bắt buộc phải làm. Hắn nhất định phải tra rõ, năm đó chính mình sau khi rời đi, kết quả chuyện gì xảy ra. Đưa đến cơ phách cướp đi hoàng vị, còn ý đồ xóa sạch thế gian hết thảy liên quan tới chính mình ghi lại. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng, cơ phách sẽ phản bội chính mình. Tuy là thầy trò, nhưng tình đồng thủ túc, là Diệp Tín tin tưởng nhất nhân, coi là thân nhân. Côn Lôn phái cùng ta tình bạn cố chi, sẽ bỏ qua bọn họ đi. Diệp Tín nói. Tổ sư lên tiếng, Bạch Lệ không dám không nghe, lập tức thu binh. Sư tổ lên tiếng, Bạch Lệ quyết định vi phạm hoàng lệnh, cũng sẽ không tiếc. Tựa hồ đem Diệp Tín coi là sát thần tổ chức như thế sùng bái. A Tị địa ngục cảnh tượng đáng sợ, đến nay còn lòng rung động không dứt. Tạ tiền bối đại ân đại đức. Mộ Anh Tuyết cảm kích quỳ lệ trên đất, Côn Lôn rốt cuộc cứu. Tạ tiền bối đại ân. Phó Phi Vũ đám người, cũng quỳ xuống đất bái tạ nói. Chúng ta xuống núi, đi Vũ Hoàng Thành đi. Diệp Tín xoay người muốn rời đi. Tiền bối, anh Tuyết nàng thiên phú giỏi, ta Côn Lôn nhỏ yếu, không có năng lực dạy dỗ nàng tốt hơn lớn lên, mong rằng tiền bối đáng thương, thu nàng làm đệ tử, để cho nàng tốt hơn phát huy thiên phú. Phó Phi Vũ đột nhiên mở miệng cầu đạo. Người trước mắt mặc dù coi như tuổi rất trẻ, nhưng lại có thể để cho chính đạo cực số cao thủ Lý Đạo Tông cam tâm làm phu xe. Vì tiếng tâm lừng lấy Bạch ra, sáng tạo ra sát thần quyết, liền đồ phu Bạch Lệ cũng phải tôn kính vô cùng đại nhân vật. Mộ Anh Tuyết có thể bái hắn vi sư, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Hắn cũng nhìn ra được, Diệp Tín đối với Mộ Anh Tuyết rất có hảo cảm, không đúng vậy sẽ không truyền kiếm của nàng thuật, vì vậy hắn không muốn bỏ qua trước mắt cơ hội thật tốt. Nghe sư phụ mình lời nói, Mộ Anh Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Tín. Trong nội tâm nàng, còn là phi thường khát vọng bái Diệp Tín vị siêu cấp cường giả này vi sư. Diệp Tín đứng ở tại chỗ, nghĩ ngợi chốc lát, theo rồi nói ra. Một nữ không chuyện hai phu, một tên học trò không thể bái hai cái sư phụ, đây là ta quý củ. Nếu như mộ cô nương muốn bái ta làm thầy, thì nhất định phải cùng ngươi thoát khỏi quan hệ thầy trò, thối lui ra Côn Lôn phái. Ngươi và nàng có bằng lòng hay không? Diệp Tín đối Mộ Anh Tuyết người mang thiên đạo thần quang cảm thấy rất hứng thú, nếu như nàng nguyện ý thối lui ra Côn Lôn phái, hắn không ngại đem thu làm thứ 8 người đệ tử. Anh Tuyết, ta từ nay về sau, ngươi không còn là ta Côn Lôn phái nhân, chúng ta cũng không có quan hệ thầy trò. Phó Phi Vũ cắn răng, kiên định nói. Mặc dù hắn cũng rất không nỡ bỏ Mộ Anh Tuyết rời đi, nhưng Côn Lôn quá yếu, hắn không muốn bởi vì chính mình ích kỷ, để cho Mộ Anh Tuyết mất đi đại hảo tiền đồ. Sư phó, ta. Mộ Anh Tuyết đến nóng nảy, mặc dù muốn bái Diệp Tín vi sư, nhưng đối với Côn Lôn cái này từ nhỏ ra, trong lòng không bỏ đi được nha. Anh Tuyết, ngươi không nên nói nữa, Côn Lôn quá nhỏ, không tha cho ngươi tuyệt đỉnh thiên phú, ngươi nên có càng đại vũ đài. Nghe vi sư lời nói, thối lui ra Côn Lôn, bái Diệp Tín tiền bối vi sư. Phó Phi Vũ ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Sư phó, anh Tuyết cho dù sau này không còn là Côn Lôn đệ tử, nhưng mãi mãi cũng sẽ nhớ Côn Lôn công ơn nuôi dưỡng. Mộ anh Tuyết quỳ lạy ở, đối Phó Phi Vũ được rồi tam bái đại lễ. Sau đó, rồi hướng Diệp Tín được rồi bái sư đại lễ, đệ tử Mộ anh Tuyết, bái kiến sư phụ. Đứng lên đi, sau này ngươi chính là vi sư người thứ 8 đệ tử thân truyền. Diệp Tín khẽ mỉm cười, đỡ dậy Mộ anh Tuyết. Chương 14, Lệ Thủy Thành, sát thủ. Giang Lăng Châu, Cửu Giang Quận, Lệ Thủy Thành. Chính là phong lưu tụ tập chi địa, văn nhân nhà thơ, thanh lâu nghệ kỹ, công tử nhà giàu nhiều tụ tập ở này, ngắm hoa làm thơ, nói chuyện yêu đương, tốt không phong lưu. Biên giới Tây Hồ vườn đẹp hơn cảnh phong phú, mỹ nữ như mây, hưởng dự thiên hạ. Tây Hồ vườn do Tây Tử Hồ, Bàn Đình Hồ, Lâm Giang Hồ tam đại hồ tạo thành, bên trong nước hồ trong suốt, ngư nhi đông đảo. Trong hồ càng có trồng chỉ có Tây Hồ vườn có đặc sản, Tây Hồ tử hà hoa, hoa nở thịnh tiểu diễm bất át, mùi thơm tràn ra, đồ bờ cũng nhiều trồng trọt có đại thụ che trời, thảm cỏ xanh thành rừng. Trong hồ còn có rất nhiều du thuyền, nhiều công tử nhà giàu tiểu thư trong hồ du ngoạn chơi đùa. Cùng thời điểm có rất nhiều thuyền hoa, oanh oanh yến yến, xanh xanh đỏ đỏ, làm phong lưu ra thịt giao dịch, tiêu giao khoái hoặc tựa như thần tiên. Lúc này, một chiếc sang trọng hòa phảng, đón sóng lớn đánh tới. Trên mũi thuyền, ngạo nghễ đang đứng một vị cao gầy giai nhân, ngắm nhìn phương xa. Nữ tử một bộ bạch y liễu, trong ánh mắt mang theo mấy phần vắng lặng, cả người trên dưới lộ ra một cổ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Bộ dáng đoan trang bên trong lại tiết lộ ra một cổ không nói ra được yêu mị cảm giác, tóc đen khoác lạc, vẹn vẹn dùng một cái màu trắng tinh dây cột tóc buộc lên. Bẩm Chu Tức Pháp Vương, Bạch Lệ đội ngũ đã đạt tới phụ cận Lệ Thủy Thành. Vừa lúc đó, một tên lục y nữ nhân đi tới trước người bạch y nữ tử, cúi đầu cung kính. Bạch Lệ, bổn tọa chờ ngươi ở đây rất lâu rồi, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bạch y nữ tử, cả người thấu phát nồng nặc địa sát ý. Nàng vĩnh viễn cũng không quên mất, 30 năm trước, chính mình Lệ gia bị Bạch Kinh Thiên dẫn quân tru diệt cảnh tượng. Cha mẹ của nàng, chết thảm ở đồ đao bên dưới, máu thịt bé bét, hài cốt không hoàn toàn. Bạch Kinh Thiên không chỉ là thiên nhân cảnh cường giả, dưới quyền còn có Triệu Hùng Quân, nàng tạm thời báo không được thủ, chỉ có thể cầm con của hắn Bạch Lệ khai đao. Thông chi một chút đi, để cho Huyền Tự Kỳ các huynh đệ chuẩn bị xong. Đợi Bạch Lệ đội ngũ tiến vào Lệ Thủy Thành sau liền lập tức động thủ. Bạch y nữ tử lạnh lùng địa phân phó nói. Đúng Chu Tức hộ pháp. Lục y nữ tử hành lễ cáo lui. Cô nương xinh thật là đẹp, có thể hay không cùng bổn công tử, cùng du Tây Hồ Vườn. Đồng nhiên, một cái chuyến du lịch sang trọng thuyền, vẩy nước tới, một tên mặc hoa lệ công tử nhà giàu, đứng mũi thuyền, hướng về phía Bạch y nữ tử mỉm cười mời. Trên thuyền có 10 tên hộ vệ, 6 vị tông sư, 3 vị đại tông sư, 1 vị vũ thánh. Hiển nhiên, thân phận bối cảnh. Biến, không nên tới trêu chọc bổn tọa, nếu không chết. Bạch y nữ tử tròn trẻo lạnh lùng vang lên quát lên. Dám đối với công tử nhà ta bất kính, nhất định phải đưa ngươi nắm lên thuyền, cho công tử bồi tội. Đối với mình ra công tử rất quen thuộc bọn hộ vệ, mời không được, chuẩn bị cường đoạn. 10 tên hộ vệ, đàng không bay lên, hướng bạch y nữ tử bắt đi. Bạch y nữ tử không để ý đến bọn họ, quay đầu rời đi. Khi này bầy hộ vệ giết tới nàng ba trượng phạm vi lúc. Đồng nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Một cái khí kình đánh vào hướng bọn họ. Ở trên mặt hồ, vén lên mấy chục thước đầu sóng. Phốc suy. Phốc suy. Trong nháy mắt, 10 tên võ giả nhục thân nổ tung thành một chùm huyết vụ. Bạch y nữ tử liền xuất thủ cũng không có, những võ giả này liền trực tiếp chết. Thực lực kinh khủng, bị dọa sợ đến thanh niên công tử cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng biết chính mình gặp cao thủ tuyệt thế, bị dọa sợ đến tè ra quần đứng lên. Đập, đập. Mặt trời lên không, phong trần tung bay. 3.000 lang kỵ, xếp hàng chỉnh tề, trật tự nhất trí, đi quân đạo Lệ Thủy Thành ba ra ngoại. Thiết huyết, túc sát khí thế, bao phủ tứ phương. Ngừng. Bạch Lệ vẫy tay, kêu ngừng toàn quân. Sau đó, cười hắc hổ đi tới xe châu trước, cung kính nói. Sư tổ, phía trước là trong vòng ngàn dặm duy nhất thành trì Lệ Thủy Thành. Quân ta muốn vào thành bổ sung một ít lương thảo, mới có thể lên đường. 3.000 người ăn uống ngủ nghỉ, có thể là không phải chuyện nhỏ. Diệp Tín gật đầu một cái nói, đi đi. Sau đó, Bạch Lệ liền dẫn 200 người tiến vào Lệ Thủy Thành, mua con nu. Chu Tước hộ pháp, Bạch Lệ đã vào thành. Bạch y nữ tử Lệ Nhược Lan thần tình lạnh lùng nói, Huyền Tự Kỳ đệ tử, đánh ra. Đúng đệ tử nghe lệnh. Bạch Lệ vừa mới vào thành, đột nhiên Lệ Thủy thành môn tự động đóng lại đứng lên. Hù dọa phụ cận được người đi đường, kinh hoàng thất thố, liền vội vàng chạy trốn. Đối với sát khí rất nhạy cảm Bạch Lệ, chỉ cảm thấy một cổ lẫm nhiên sát khí, bao phủ mà tới. Có tình huống, bảo vệ tướng quân. 200 nghiêm chỉnh huấn luyện lang kỵ, đối mặt đột phát tình huống, không hoảng hốt chút nào. Bày ra trận hình, đem Bạch Lệ bảo vệ ở trung ương. Hừ, bổn tướng quân muốn nhìn một chút, là người nào dám hành thích ta. Kia hắn lại là tìm chết. Bạch Lệ hai mắt đỏ như máu, lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Máu tanh bạo lệ khí hơi thở, từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra. Sắt. Đông nhiên, mấy trăm tên trong kình khí đủ, dũng mãnh có thần cao thủ võ đạo, từ bốn phương tám hướng liều chết xung phong đi ra. Không thấy được ánh sáng bọn chuột nhắt, tìm chết. Bạch Lệ một tiếng quát to. Trong tay huyết sắc bảo kiếm, bộc phát ra rực rỡ tươi đẹp huyết quang, hướng bọn sát thủ lướt đi. Bạch. Một kiếm hủ ở hải ra, quỷ khốc thần hảo. Phía trước nhất sát thủ quần áo đen, trực tiếp bị đáng sợ sát khí chia năm xẻ bảy. Rất nhanh, cửa thành cũng đã máu chảy thành sông. Bạch Lệ, hôm nay chính là ngươi ngày rổ, muốn trách thì trách phụ thân ngươi Bạch Kinh Thiên. Đồng nhiên, một đạo bóng trắng đạp không tới, kiếm chỉ Bạch Lệ. Kiếm quang thâm hàn, tốc độ như lưu quang. Khí thế đáng sợ, để cho lang kỵ môn rồi rít bạo thể mà chết. Không được, nàng lại là thiên nhân cảnh cường giả. Sắc mặt của Bạch Lệ đại biến. Hắn bất quá thuế phàm 9 tầng, cùng thiên nhân cảnh chênh lệch quá to lớn, lại tại sao có thể là đối thủ? Trừ phi 3.000 lang kỵ nơi tay, mới có một trận chiến khả năng. Nhưng là, bây giờ hắn bên người chỉ có 200 lang kỵ. Phốc suy. Một kiếm đánh tới, mặc dù Bạch Lệ không có tại chỗ bỏ mình, nhưng đã bị trọng thương. Cũng còn khá hắn trải qua bách chiến, sinh mệnh lực cương ngạnh, đổi lại người bình thường sớm liền trọng thương mà chết. Không được, Bạch Lệ gặp nguy hiểm. Bên ngoài thành, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Tín, đột nhiên hai mắt mở ra. Toàn bộ thân hình, trong nháy mắt biến mất ở rồi bồn xe. Lý Đạo Tông cùng Mộ Anh Tuyết, mặt liền biến sắc, sau đó cùng theo bay về phía Lệ Thủy Thành. Cửa thành, hư không một trận kịch liệt ba động. Diệp Tín bóng người, từ trong hư không ngạo nghễ đi ra. Hư không tuấn di, du củ cảnh cường giả. Làm Lệ Nhược Lan nhìn thấy Diệp Tín trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, khiếp sợ dị thường. Quá, vượt qua. Củ, quy tắc. Du củ cảnh, vừa vượt qua thiên địa quy tắc ý, nắm giữ đánh vỡ quy tắc thực lực đáng sợ. So với Lý Đạo Tông thiên mệnh kính, cường đại quá nhiều. Một cái còn bị thiên địa quy tắc hạn chế, một cái lại vượt qua quy tắc, ngạo thị thế gian. Du củ cảnh cũng là trước mắt hoang cổ đại lục, trên mặt nổi người mạnh nhất. Mặc dù, Lệ Nhược Lan cũng là thiên nhân cảnh, nhưng chỉ thuộc về sơ chi cảnh giới nhỏ, cùng du củ cảnh giữa thực lực, có một cái to lớn, cái hào rộng. Vì vậy, thấy Diệp Tín hư không thuấn di tới, hù dọa sắc mặt tái nhợt. Nếu như muốn ra tay với nàng, nàng căn bản không có bất kỳ một tia lực phản kháng. Du củ cảnh đại biểu lực lượng tuyệt đối. Chương 15, Ma giáo. Sư tổ, người lão nhân ra tới. Thấy Diệp Tín hư không thuấn di tới, Bạch Lệ đại thở phào nhẹ nhõm. Lệ Nhược Lan gây áp lực cho hắn quá lớn, hắn lục phủ ngũ tạng nghiêm trọng bị thương, căn bản không phải là đối thủ. Đồng thời, kiến thức Diệp Tín du củ cảnh giới, càng thêm tin chắc hắn thân phận của sư tổ. Về phần dáng ngoài trẻ tuổi, có thể là chú nhan có câu đi. Ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này giao cho ta. Diệp Tín từ tốn nói. Sau đó đưa mắt liếc về Lệ Nhược Lan. Đông nhiên, khẽ nhíu mày, cảm giác ở trên người nàng, có cổ phần hết sức quen thuộc khí tức. Sát 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 ba. Sát thủ quần áo đen thấy Diệp Tín tiếp viện tới, không sợ hãi chút nào, cầm đến trường thương trong tay, hướng quanh hắn sát mà tới. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, căn bản sẽ không sợ hãi địch nhân thực lực cường đại. Khi bọn hắn, đến gần Diệp Tín mấy trượng phạm vi lúc, toàn bộ sát thủ quần áo đen, giống như chúng con khỉ định thân thuật như thế, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Thời gian trôi qua, vào thời khắc này, phảng phất dừng lại như thế. Này! Đây là thời gian tĩnh chỉ, trong truyền thuyết đáng sợ thủ đoạn, làm sao có thể ở nhân gian xuất hiện? Lệ Nhược Lan quá sợ hãi địa hô kêu lên, trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi tâm tình. Bạch Lệ cũng giống vậy lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ, thời gian tĩnh chỉ. Đây là nhân gian tu luyện giả có thể sử dụng ra thủ đoạn sao? Lúc này, Lý Đạo Tông cùng Mộ Anh Tuyết vừa vặn phi thân chạy đến. Lý Đạo Tông vị này chính đạo cực số cao thủ, cũng bị sợ hết hồn. Thời gian tĩnh chỉ. Truyền thuyết chỉ có trên trời thần quốc thần, mới nắm giữ cường đại thủ đoạn. Hắn phát hiện, đối với Diệp Tín thực lực phòng trường, lúc trước là nghiêm trọng đánh giá thấp. Vốn tưởng rằng là nhân gian đệ nhất cao như vậy. Bây giờ nhìn lại, là cung trời, cùng thần một dạng cao. Mộ Anh Tuyết cũng kinh ngạc trương khai miệng nhỏ, không nghĩ tới chính mình sư phụ như thế cường đại. Sử xuất như thần thủ đoạn. Đi. đối mặt Diệp Tín cái này có thể sử dụng thời gian tĩnh chỉ cường giả khủng bố, Lệ Nhược Lan không dám lại ở thêm, lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Lớn mật thích khách, ngươi còn muốn chạy trốn? Thấy Lệ Nhược Lan muốn chạy trốn, Lý Đạo Tông tay trái thành trộm, hướng nàng bắt đi. Đáng sợ khí lãng, vén lên mảng lớn nền đá bản nát bấy. Hừ. Thấy Lý Đạo Tông ngăn trở chặn đường chính mình, Lệ Nhược Lan một tiếng khét đều, trong con ngươi sinh ra một vòng tà dị tử mang. Sau đó trong tay trưởng kiếm xuất vỏ, bổ ra một đạo kiếm khí màu đỏ sậm, hướng Lý Đạo Tông nên chiến đi. Kiếm khí ác liệt bá đạo lại âm trầm quỷ dị, tựa như có một con ác ma đang gầm thét. Từ Đông Hòa Tỉnh, Ma Khiếu Kiếm Cương. Diệp Tín lúc này mới hiểu rõ, tại sao trên người bạch y nữ tử, hắn cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Ung ung ba. Hai đại thiên nhân cảnh cao thủ công kích, đối đụng nhau. Phát ra kinh thiên động địa vang dội, toàn bộ đất trời phảng phất cũng lắc lư. Bọn họ đều là nhân gian kinh khủng nhất cường giả cấp cao nhất. Chiến đấu uy thế, tự nhiên phi thường đáng sợ. Mảng lớn thành tường, cũng ở tại bọn hắn dưới sự công kích sụp đổ. Dân chúng trong thành, sớm đã sợ đến nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ không thôi. Không nghĩ tới, ngươi số tuổi nho nhỏ, liền ủng có thực lực đáng sợ như thế, lão phu coi thường ngươi. Lý Đạo Tông hơi kinh ngạc nói. Cô gái này sức chiến đấu, mạnh hơn xa một loại sơ chi cảnh. Ngay sau đó vận chuyển huyền công, đem trong cơ thể mình mênh mông như là biển nguyên khí, toàn bộ buộc phát ra. Một vệt kim quang sáng chói bàn tay to lớn, mang theo bài sơn hải đảo thế, hướng Lệ Nhược Lan vỗ vào đi. Lệ Nhược Lan mặt liền biến sắc, liền vội vàng bùng nổ chính mình tối cường lực lượng. Kinh khủng nguyên khí, giống như trào lưu một dạng từ trong cơ thể nàng mãnh liệt phun ra. Kinh khủng tuyệt luân một kiếm, buộc phát ra. Một đạo thông thiên triệt địa nóng rực kiếm mang, hướng Lý Đạo Tông chiếm đoạt đi. Ầm. Kinh thiên động địa vang lớn, đáng sợ năng lượng ba động, giống như là biển gầm cắn nuốt phụ cận tất cả mọi thứ. Bên cạnh xem cuộc chiến Mộ Anh Tuyết, Lang Kỵ đám người, vô cùng cảm nhận được một cổ năng lượng kinh khủng, cắn nuốt bọn họ nhục thân. Diệp Tín thấy vậy, tay trái nhẹ khoác lên Mộ Anh Tuyết trên vai thơm. Mà những người khác, không có Diệp Tín bảo vệ, ở giống như sóng lớn bản năng lượng dưới sự xung kích, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ như thế, bị hất bay ra ngoài, miệng mũi tràn máu, trọng thương ngã xuống đất. Tạ tạ sư phụ. Mộ Anh Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt nói. Mấy cái hiệp sau đó. Phốc suy. Lệ Nhược Lan phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, lảo đảo, kém địa liền té ngã trên đất, tốn sức toàn lực mới đứng vững thân hình. Mặc dù nàng thực lực rất không yếu, nhưng ở Lý Đạo Tông loại này ngàn năm lão quái vật trước mặt, hay yếu một cái tiền đặt cuộc. Đạo Tông dừng tay đi. Diệp Tín kêu ngừng Lý Đạo Tông. Là chủ tử. Lý Đạo Tông cung kính hành lễ, sau đó lui qua một bên đi. Lệ Nhược Lan áp chế chính mình thương thế, thanh âm lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết. Ngay sau đó, lại không cam lòng ngửa mặt lên trời hét, Bạch Kinh Thiên lão tặc coi như ngươi tốt số, có như vậy một vị cường giả bảo vệ ngươi bạch gia. Diệp Tín nhẹ nhàng nói, ngươi tu luyện là thiên ma thần công, nhưng là ma giáo nhân. Sắc mặt của Lệ Nhược Lan đại biến, trong lòng giống như thiên lôi nổ vang, kinh đào phi lãng, một cổ đáng sợ âm hàn sắc cơ, xuất hiện ở trong mắt. Ma giáo? Chưa nghe nói qua, ngươi muốn giết liền. Diệp Tín cắt đứt Lệ Nhược Lan lời nói, trong miệng bắt đầu thì thầm, ngưng tụ tinh khí thần, đốt nói công âm trùng trì dương, kết thành ma chủng. Ngươi rất không tồi, bất quá hơn 30 tuổi tuổi tác, liền đem cửu trọng thiên ma thần công, tu luyện đến đệ thất trọng, tiền đồ bất khả hạ lượng. Nói không chừng có cơ hội đột phá đến đệ cửu trọng, hóa thân làm thiên ma. Đến thời điểm, nhân gian chưa có người là đối thủ của ngươi. Lệ Nhược Lan bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau rồi mấy bước, bất khả tư nghị chỉ Diệp Tín. Ngươi làm sao sẽ thiên ma thần công tâm pháp khẩu quyết? Diệp Tín tiếp tục nói, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt tinh thần, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, trận pháp, phụ chú, âm luật, ảo thuật, đan độc, dưới tay ngươi môn, sử dụng đều là thương thuật, hẳn là huyền tự kỳ nhân đi. Ngươi bên hông có chu tức thần lệnh, ngươi chắc là ma giáo tứ đại pháp vương một trong chu tức hộ pháp đi. Diệp Tín đủ số chân châu như vậy, đem ma giáo tình huống nói ra đi ra. Lệ Nhược Lan sát cơ càng ngày càng đậm hơn. Hận không được lập tức giết Diệp Tín. Lý Đạo Tông hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, nguyên lai nàng là người trong ma giáo. Không nghĩ tới, mai danh ẩn tích trăm năm ma giáo, xuất hiện một cái thiên nhân cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, ai, xem ra ma trưởng đạo tiêu cục diện, lại không tránh được rồi. Năm đó trận kia chính ma đại chiến, Lý Đạo Tông đại biểu chính đạo tham chiến. Trận chiến ấy, vẫn lạc chính ma cường giả đếm không hết. Thật vất vả đem ma giáo tiêu diệt. Không nghĩ tới, trăm năm sau, lại cho tàn lại cháy. Lại còn có thiên nhân cảnh ma giáo người hiện thế. Trong lòng Lý Đạo Tông bắt đầu vì chính đạo có chút lo lắng. Chu Tước hộ pháp, nhìn trong mắt người sát cơ lâm nhiên, muốn phải giữ bí mật ma giáo hiện thế tin tức, xem ra ta không có nói sai đâu. Diệp Tín cười nhạt rồi cười. Đường đường uy chấn thiên hạ ma giáo, không nghĩ tới bây giờ luân lạc tới muốn mai danh nhận tính, giấu đầu lòi đuôi, sinh hoạt tại âm thầm mức độ. Ngay sau đó, Diệp Tín có chút thất vọng lắc đầu một cái. Chương 16, Quang Minh Thánh Nữ, Cơ Giao Quang. Tiền bối cứu cực là người phương nào? Tại sao đối với ta ma giáo chuyện lý giải như vậy, hơn nữa còn sẽ thiên ma thần công? Lệ Nhược Lan thu liễm sắc cơ, bởi vì rất rõ mười chính mình, cũng sẽ không trước mắt cái này có thể làm cho là thời gian tĩnh chỉ thanh niên đối thủ. Đông Phương Bất Bại, ngươi trở về đem danh tự này nói cho đương đại giáo chủ, hắn có lẽ sẽ biết ta là ai. Ngàn năm trước, mặc dù Diệp Tín chấn áp thiên hạ chính đạo tông môn, không ai dám không theo. Nhưng, bọn họ hay lại là khẩu phục tâm không phục. Trong bóng tối thường cho đại hạ hoàng triều chế tạo phiền toái nhỏ. Diệp Tín cũng không khả năng đại khai sát giới, đem thiên hạ tông môn nhân toàn bộ giết chết. Dù sao, đại khai sát giới là đánh thiên hạ phương pháp, nhưng cũng là không phải thủ thiên hạ biện pháp tốt nhất. Vì vậy, hắn lấy Đông Phương Bất Bại tên, bí mật sáng lập ma đạo thế lực, dùng để đối kháng chính đạo, hấp dẫn bọn họ tinh lực, từ đó không tinh lực cùng đại hạ quan phương đối nghịch. Thậm chí, vì tươi sáng mặt ngoài lập trường, hấp dẫn chính đạo thế lực cứu hận, Diệp Tín trực tiếp đem cái thế lực này đổi tên là rồi ma giáo. Ma giáo xuất thế, chính là Diệp Tín vì âm thầm đối phó chính đạo thế lực tồn tại. Cũng vì đại hạ hoàng triều, làm một ít quan phương không thể xuất thủ làm bẩn thỉu sự tình. Thì như, tàn sát một ít không thức thời chính đạo tông môn. Nếu như quan phương xuất thủ, mặc dù chính đạo không dám phản kháng, nhưng sẽ đối với đại hạ trong lòng hoàng triều sẽ tích lũy oán khí, bất lợi cho ổn định thống trị. Mà ma giáo xuất thủ, nay cổ oán khí chỉ có thể tích lũy ở trên người ma giáo. Để cho chính đạo thế lực, vô cùng thống hận ma giáo. Song phương sẽ không chết không thôi, thế đại vì thủ. Ngao cỏ tranh nhau, đại hạ hoàng triều cái này ngư ông sẽ bị lợi, có lợi cho vững vàng địa thống trị thiên hạ. Cho nên, Diệp Tín chính là ma giáo khai tông tổ sư, mới là thiên hạ tối đại ma đầu. Đông Phương Bất Bại. Lệ Nhược Lan rơi vào trong trầm tư. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện trong ma giáo toàn bộ ghi lại, tựa hồ cũng không có danh tự này tồn tại. Có lẽ là cùng một đời nào đó giáo chủ có lâu người đi. Vạn bối nhất định sẽ chuyển cáo giáo chủ. Nhược tiên bối cùng ta ma giáo tình bạn cố chi, còn xin tiền bối bảo mật chuyện hôm nay, nếu không thiên hạ chính đạo nhất định sẽ truy xét ta ma giáo tin tức, ta dạy liền nguy hiểm. Lệ Nhược Lan khẩn cầu nói. Núp trong bóng tối mặc dù ma giáo cường đại, nhưng cùng thiên hạ chính đạo so sánh, trước mắt cũng không phải là đối thủ. Vì vậy, nghe Diệp Tín điểm ra bản thân là ma giáo nhân thân phận, Lệ Nhược Lan mới có thể sát cơ lâm nhiên. Ngươi đi đi, nếu như ngay cả điểm này nguy cơ cũng không độ được, ma giáo cũng nên biến mất ở trên thế giới. Diệp Tín lắc đầu một cái, không tình cảm chút nào nói. Vì đối phó chính đạo thế lực, đối với ma giáo Diệp Tín ban đầu chút xuống rồi số lớn tinh lực. Ngoại trừ mạnh nhất thiên thư, không có truyền cho ma giáo ngoại. Diệp Tín gần như đem chính mình nắm giữ các đại công pháp đính cấp cùng chiến kỹ, cùng với kỳ môn độn giáp, dùng mọi cách thuật cũng truyền cho ma giáo. Còn có số lớn đỉnh cấp trí bảo vũ khí, thần vật dị bảo. Không nghĩ tới ma giáo sẽ luân lạc đến đây, làm người ta thất vọng. Đối với cái này cái đích thân khai sáng, hao hết tâm tư thế lực, Diệp Tín vẫn còn có chút cảm tình. Nhưng nếu như là một cái đỡ không nổi a đấu, Diệp Tín dự định sẽ để cho nó biến mất đi. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp thì sống, là Diệp Tín nguyên tắc xử sự. Lệ Nhược Lan không dám phản bác, chỉ có thể mang theo Huyền Tự Kỳ các đệ tử, sắc mặt không tốt địa rút lui. Mà trong lòng Lý Đạo Tông vui mừng, Diệp Tín không có đáp ứng giúp đối phương bảo mật. Hắn liền có thể đem ma giáo hiện thế tin tức, chuyển về chính đạo. Thân là chính đạo lãnh tụ một trong, trong lòng tự nhiên hướng chính đạo. Bạch Lệ, này có một quả sinh cơ đan, ngươi sau khi uống, thương thế lập tức sẽ tốt. Diệp Tín tiện tay ném cho Bạch Lệ một quả kim lóa mắt đan dược. Tạ tổ sư. Bạch Lệ hưng phấn quỳ xuống đất bái tạ nói. Nhìn Bạch Lệ trong tay đan dược, tản mát ra đậm đà địa mùi thuốc ngùi. Lý Đạo Tông trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, rung động. Không nghĩ tới chính mình chủ tử như thế hào khí. Bực này vô cùng chân quý đan dược, cứ như vậy tiện tay liền tặng người. Trong lòng nghiêm nghị, càng phát ra đối Diệp Tín trung thành đứng lên. Nếu như mình biểu hiện tốt một chút, nói không chừng sẽ được chủ tử ban thưởng, đánh vỡ tu vi gông cùng xiềng xích. Đợi Bạch Lệ thương thế tốt sau, ở Lệ Thủy Thành mua đủ quân chi phí sau đó. Mọi người lại tiếp tục lên đường, đi Vũ Hoàng Thành. Long Nguyên Châu, An Lan Quận. Một nơi rộng rãi trên quan đạo, một lượng hào hoa xe ngựa to, ở trên cao bách nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ dưới sự bảo vệ. Chậm rãi hành xử. Những thứ này kỵ sĩ, người khoác nặng nề vững chắc áo giáp màu trắng, thắt lưng khóa hoàng kim bảo kiếm, dưới quần hung mãnh bắc vực hùng sư, ít nhất đều có đại tông sư đỉnh phong tu vi. Cầm đầu đội trưởng càng là thuế phàm cảnh đỉnh phong siêu phàm cường giả. Tiểu thư, ngươi 8 tuổi thuận tiện lấy quang minh thân phận thánh nữ, đi Hạo Thiên Thần Điện tu luyện, bây giờ đã qua 10 năm, vương gia đối với ngươi nhớ nhung nhật quá mức, hôm nay có thể trở lại, hắn lao nhân gia có thể sướng đến phát rồ rồi. Đem chọn cái Long Nguyên Châu có uy tín danh dự đại nhân vật, cũng mời tới rồi êm đềm thành, cho tiểu thư ngươi đón gió. Trong buồng xe, một tên cao tuổi thương thương lão người, hướng về phía một cô thiếu nữ hiền hòa địa cười nói. Hạo Thiên Thần Điện, lời đồn đãi là thiên ở nhân gian đại sứ hình tượng tông giáo, tin ngưỡng quang minh, là hiện thời đệ nhất đại giáo, vô cùng thần bí, thực lực cường đại. Thiếu nữ có thể trở thành Hạo Thiên Thần Điện quang minh thánh nữ, trong lòng tự nhiên rất là kiêu ngạo, vẫn lấy làm vinh. 10 năm rồi. Không nghĩ tới ta chuyến đi này liền 10 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Phúc bá, phụ vương thân thể có khỏe không? Thiếu nữ nhìn về ngoài xe, thanh đạm địa hỏi. Thiếu nữ một thân thuần bạch tí thường, da thịt trắng như tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta trở nên chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Ấm áp ánh mặt trời, chiếu vào nàng mặt đẹp trên gương mặt, làm cho người ta một chủng thi tình hoa ý, đẹp không thể tả cảm giác. Vương gia nhưng là huyền đan cảnh đại cao thủ, thân thể tự nhiên rất tốt. Người ba vị ca ca cũng rất có tiền đồ, có thể giúp vương gia xử lý rất nhiều chuyện. Lão giả cười nói. Vương gia dưới gối ba trai một gái, người người đều là nhân trung long phượng. Thánh nữ, có tình huống, có một cổ cường liệt sát tức đánh tới, là một nhánh mấy ngàn nhân tinh duệ kỵ binh. Kỵ sĩ đội trưởng sắc mặt khẩn trương tới bẩm báo. Toàn bộ kỵ sĩ, lúc này đem thiếu nữ xe ngựa làm thành một đoàn, bảo vệ. Đập, đập, đập. Đại địa ở rung động, túc sát khí hơi thở dọa chạy phụ cận chim bay thú chạy. Mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ xông tới mặt. Lang kỵ binh, bạch gia quân kỳ. Nguyên lai là bạch gia thế tử Bạch Lệ đem quân đội ngũ. Ô một thống lĩnh, ngươi không cần khẩn trương, là ta đại hạ hoàng triều quân đội, sẽ không làm thương tổn ta. Thiếu nữ lạnh nhạt nói. Nàng nhưng là đại hạ quân chúa, thái thượng thánh hoàng cơ phách hậu duệ, bạch gia quân đội tự nhiên không thể nào tổn thương nàng. Nghe thiếu nữ lời nói, hộ vệ bọn kỵ sĩ đại thở phào nhẹ nhõm, sau đó tản ra. Phía trước là người nào đoàn xe, tại sao chặn đường quân ta? Bạch Lệ đối diện quát lên. Bạch tướng quân, đây là phong vương phủ đoàn xe, trên xe là nhà ta vương gia con gái độc nhất cơ giao quan quân chúa. Vương phủ quản gia Phúc Bá, đi ra buồng xe hướng về phía Bạch Lệ báo sáng tỏ thân phận. Giao quan quân chúa. Không nghĩ tới nàng từ Hạo Thiên Thần Điện trở lại. Bạch Lệ tâm tư nói. Chương 17, Diệp gia hậu duệ. Lớn mật, thấy quang minh thánh nữ điện hạ, bọn ngươi còn không quỳ xuống. Ô một thống linh hướng về phía Bạch Lệ cùng 3.000 lang kỵ, đầu thật cao nâng lên, nghiêm nghị quát lên. Bọn họ là Hạo Thiên con dân, là nó ở nhân gian đại biểu. Vì vậy, ở trước mặt người đời, cũng là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Chỉ sợ là nhân gian mạnh nhất hoàng triều tướng quân, cũng căn bản không để vào mắt. Ta Bạch Lệ là đại hạ tướng quân, có thể là không phải Hạo Thiên tín đồ, chỉ có đại hạ hoàng thất, mới có tư cách để cho ta quỳ xuống tham bái, ngươi Hạo Thiên thần điện còn không có tư cách này. Bạch Lệ là người phương nào? Một cái không sợ trời, không sợ đất, còn nhỏ tuổi liền chu diệt triệu ngon nhân. Làm sao có thể bị Hạo Thiên thần điện hù dọa, dĩ nhiên là nghiêm nghị mắng trả lại. Thiên là thế gian vĩ đại nhất tồn tại, che chở thiên hạ thương sinh an toàn, tất cả mọi người đều phải hướng nó quỳ xuống, hướng người khác lúc này đại ngôn nhân quỳ xuống, lấy tạ thiên ân. Ô một thống lĩnh nói tới thiên, vẻ mặt thành kính cung kính vô cùng. Chó má, ta đại hạ nhân hoàng, mới là thế gian vĩ đại nhất tồn tại, che chở ta đại hạ con dân an toàn, Hạo Thiên là thứ gì? Nếu như là người bình thường, đối với Hạo Thiên thần điện, ở trên cao thiên uy nghiêm hạ, cũng sẽ cấp đủ mặt mũi, sẽ không dễ dàng vạch mặt đi đắc tội. Nhưng, Bạch Lệ nhưng là một cái thị sát, tính cách hung ác dị loại, ngay cả trời cũng dám trực tiếp mắng lên. Căn bản không có chút nào kính sợ chi tâm. Coi như thiên tự mình hạ xuống ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhất định sẽ khuất phục. Làm nhục vĩ đại Hạo Thiên, tiết độc thần linh, Bạch Lệ ngươi sẽ có được thiên phạt, kỵ sĩ đoàn, chuẩn bị tấn công, giết cái này bất kính thiên cùng đồ. Bạch Lệ lời nói, hoàn toàn chọc giận Ô Mục thống lĩnh. Trong tay năm thước hoàng kim trưởng kiếm xuất vỏ, kiếm chỉ Bạch Lệ. Bên trên bách kỵ sĩ một dạng thành viên, đồng loạt rút ra chính mình bội kiếm, lạnh lùng nhìn Bạch Lệ. Bọn họ là trung thành nhất tín đồ, vì Hạo Thiên hiến thân đều nguyện ý. Sắt. Bạch Lệ phía sau 3.000 lang kỵ, có thể cũng là không phải dễ chê ơ. Thấy nhà mình chủ soái bị uy hiếp, đồng loạt ra khỏi vỏ, sắt ý trùng thiên. Dương tay. Ở nơi này dương cung bạt kiếm thời điểm, cơ giao quang thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Vén rèm xe lên, một tên thánh khiết thiếu nữ quần áo trắng đối diện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ừ. Cơ giao quang đi ra trong nháy mắt, Diệp Tín khẽ nhíu mày đứng lên. Huyết mạch, là ta Diệp gia huyết mạch, trên người cơ giao quang, ta cảm giác được ta trong cơ thể huyết mạch liên kết. Mặc dù Diệp Tín thực lực bị chính mình phong ấn phần lớn, nhưng tinh thần cảm giác lực, giống vậy vô cùng cường hãn. Hắn có chút không hiểu, cơ tính vương phủ quận chúa, tại sao trên người đậm đà như vậy chính mình huyết mạch. Đậm đà như vậy huyết mạch, không thể nào là nữ tử có thể truyền thừa tiếp, chỉ có nam tử mới có thể truyền thừa được đậm đà như vậy huyết mạch. Đoạn tuyệt họ Diệp nữ tử gả vào phong vương phủ có khả năng. Vì vậy, một điểm này, trong lòng Diệp Tín mới sẽ phi thường nổi lên nghi ngờ. Thần Bạch Lệ, bái kiến quận chúa. Thấy cơ giao quang đi ra buồng xe, Bạch Lệ lập tức tham bái nói. Mặc dù Bạch Lệ hay là đối với cơ giao quang quỳ xuống. Nhưng, hắn quỳ là đại hạ quận chúa, mà không phải là cái gì chó má quang minh thân phận thánh nữ. Bạch Lệ cả đời, chỉ tin tưởng chính mình kiếm trong tay, cùng huy hạ sĩ binh. Đối với cái gì chó má thiên, chưa bao giờ sẽ đi tín ngưỡng, càng không biết sợ. Bạch Lệ dụng ý, Ô Mộc thống lĩnh tự nhiên rất rõ. Sắc mặt đỏ lên, hận không được đem Bạch Lệ cái này không tôn kính thiên, khinh nhẫn thần linh dị loại xé. Nhưng, ngại vì quang minh thánh nữ đã lên tiếng, hắn cũng không tiện tái phát làm. Chỉ có thể mắt lạnh nhìn Bạch Lệ, nổi giận đùng đùng. Bạch tướng quân xin đứng lên, dưới quyền ngươi 3000 lang kỵ, sát khí lâm nhiên, có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ngay cả ta Hạo Thiên thần điện kỵ sĩ đều không sợ sợ, tốt lắm. Cơ giao quang nhẹ nhẹ cười cười. Ngoài mặt là khen ngợi lang kỵ binh, thực chất là đang trách móc Bạch Lệ bất kính Hạo Thiên, cùng thần nhân lúc này đại biểu đối kháng. Thân là quang minh thánh nữ, thân cận nhất Hạo Thiên một người trong. Dĩ nhiên là Hạo Thiên thành kính nhất tín đồ. Nếu như nhất định phải nàng ở Đại Hạ Hoàng Triều cùng Hạo Thiên Thần Điện chọn một, cơ giao quang tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Hạo Thiên Thần Điện. Quân chúa quá khen, Bạch gia quân là thủ vệ đại hạ lực lượng, mặt tướng tự nhiên không dám lười biếng, sẽ đối huy hạ sĩ binh thật tốt huấn luyện, mới có thể bảo vệ ta đại hạ giang sơn vững chắc, tránh cho một ít người đánh chó má danh nghĩa, uy hiếp ta đại hạ an toàn. Bạch Lệ có thể là không phải nhẹ mà nói thất bại nhân, đồng ý lên tiếng ám đánh nói. Lãng Nhi Môn, cho quận chúa đoàn xe nhường đường. Sau đó, 3000 lang kỵ tách ra, trở lại một con đường. Bạch tướng quân cáo tử. Cơ giao quang lần nữa trở lại xe ngựa, sau đó ở thần điện kỵ sĩ dưới sự hộ vệ, từ từ biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bạch Lệ. Diệp Tín la lên. Sư tổ có gì phân phó? Bạch Lệ cung kính đi tới xe châu trước. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi phong vương phủ lai lịch. Hồi tổ sư, đời thứ nhất phong vương là thái thượng thánh hoàng con trai lớn, sau khi trưởng thành bị đóng chặt An Lan quận, toàn bộ An Lan quận ngàn năm qua, đều là phong vương phủ thống trị địa bàn. Đây đều là 1000 năm trước chuyện, liên quan tới đời thứ nhất phong vương còn lại tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Bạch Lệ đem tự mình biết tin tức, nói cho Diệp Tín. Diệp Tín chân mày khẽ giơ lên, trong miệng tự lẩm bẩm, cơ phách con trai lớn. Nhưng tại sao trên người cơ giao quang có ta huyết mạch? Các ngươi ở chỗ này hạ trại chờ ta, ta đi An Lan thành phong vương phủ một chuyến. Mới vừa phân phó xong, Diệp Tín bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở rồi trong buồng xe. Trước mặt là người nào, dám ngăn cản ta quang minh thánh nữ đoàn xe. Thẳng tắp trên quan đạo, Diệp Tín chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, chặn lại thần điện đoàn xe. Không khéo ta xe ngựa hư rồi, muốn cho quang minh thánh nữ xe ngựa, tiện thể ta đoạn đường, cùng nhau đi tới An Lan thành phong vương phủ. Hừ, ngươi thật là to gan lượng. Ngươi là thân phận gì, dám cùng nhà ta thánh nữ ngồi chung một xe, ngươi có tư cách này sao? Ô Mộc thống lĩnh nghiêm nghị mắng. Cùng thánh nữ ngồi chung một xe, trong thiên hạ có tư cách nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đem Diệp Tín nói bừa, coi thành trò cười. Ta muốn làm việc, có thể không có người có thể chống đỡ được. Khóe miệng của Diệp Tín khẽ giơ lên, lắc đầu một cái cười một tiếng. Sau đó từng bước đi về phía cơ giao quang xe ngựa. Còn có này lý, người vừa tới giết hắn cho ta. Ô Mộc thống lĩnh giận dữ nói. Sau đó, trên trăm thần điện kỵ sĩ, xông về phía rồi Diệp Tín. Nhưng mà, khiến cho mọi người kinh ngạc là. Những thứ này thần điện kỵ sĩ, mới vừa đến gần Diệp Tín ba trượng phạm vi lúc, hết thảy bị một cổ lực lượng đáng sợ bắn ra ngoài. Ngay cả thuế phàm cảnh đỉnh phong Ô Mộc thống lĩnh, cũng không có chút nào lực phản kháng, bị lực lượng vô hình bắn bay. Diệp Tín không trở ngại chút nào đi vào cơ giao quang trong xe ngựa. Những thứ kia bị đẩy lùi thần điện kỵ sĩ. Thấy Diệp Tín vào buồng xe, trong lòng khẩn trương, gánh tâm quang minh thánh nữ an nguy. Chịu đựng đau đớn lại vọt tới, muốn tiếp tục tấn công. Các ngươi đều lui ra đi, là không phải đối thủ của hắn, hắn đã hạ thủ lưu tình. Cơ giao quang lên tiếng, lúc này nàng vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Tín cái này, nhìn so với nàng không lớn hơn mấy tuổi nam nhân. Là thánh nữ điện hạ. Thân điện bọn kỵ sĩ cung kính lui ra. Các hạ trẻ tuổi như vậy, thì có sâu không lường được thực lực, không biết là người nào rồi hả? Cơ giao quang nhìn chằm chằm Diệp Tín, tròn trẻo lạnh lùng vang lên hỏi. Ủng có thực lực đáng sợ như thế, nàng không tin là một cái hạng người vô danh. Tại hạ chỉ là bình thường không có gì lạ một tên sơn dã dân trong thôn, không có gì danh vọng, nói ra quận chúa cũng sẽ không nhận biết, không đề cập tới cũng được. Chỉ là muốn đi Phong Vương phủ một chuyến, hơi dựng đoạn đường, thánh nữ sẽ không để tâm chứ. Diệp Tín nhẹ nhẹ cười cười. Sau đó không khách khí chút nào ngồi ở Cơ Giao Quang bên người. Chương 18, lần đầu giao phong, Cơ Giao Quang rung động. Cơ Giao Quang một đôi xinh đẹp hai trong mắt, từ từ địa nhìn mình chằm chằm bên người thanh niên thần bí Diệp Tín. Nàng tinh thần lực, tác dụng ở trên người Diệp Tín, giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Tín cho nàng cảm giác, tựa như một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông, hoàn toàn không nhìn thấu sâu cạn. Đối với từng thu được thiên tứ thần ân nàng, tình huống như vậy, thiên hạ tươi mới có tồn tại. Có chút không thể tin nổi, trẻ tuổi như vậy nhân, có phi thường đáng sợ thực lực cường đại. Nàng không cam lòng, vì vậy vận dụng thiên tứ thần thuật, muốn dò xét Diệp Tín sâu cạn. Thiên tứ thần thuật, chỉ có thân cận Hạo Thiên tối trung thành tín đồ, mới có thể đạt được một loại bên trên thiên tứ dư lực lượng. Cơ Giao Quang cả người, trong nháy mắt buộc phát ra một trận thánh khiết nóng rực quang mang. Một cổ dâng trào sóng sức mạnh, bao phủ tứ phương. Tựa như trong thiên địa, tinh thuần nhất, tối thánh khiết lực lượng, tựa như thiên dụ hạ phàm. Bên ngoài buồng xe thần điện bọn kỵ sĩ, cảm ứng được này cổ thần thánh lực lượng sau đó, ngay sau đó thành kính quỳ lạy trên đất. Nhưng mà, Cơ Giao Quang khiếp sợ phát hiện, vận dụng thiên tứ lực lượng, đồng dạng là đá chìm biển rộng cảm giác, xem không thanh Diệp Tín nhiệm tại sao sâu cạn. Thiên tứ thần thuật, cũng là không phải thuộc về mình lực lượng, người sau này còn thiếu dùng thì tốt hơn, tránh cho trở thành con rối. Diệp Tín cười nhạt. Sau đó, một cổ ngút trời năng lượng ba động, đồng nhiên từ trong cơ thể hắn dâng trào mà tới. Cơ Giao Quang mặt liền biến sắc, cổ lực lượng này thực sự quá thật lớn bằng bạc, tựa như một vùng biển mênh mông biển khơi như vậy trong nháy mắt đưa nàng thiên tứ lực lượng nuốt sống, vừa tựa như một ngọn núi lớn đè ở nàng tinh thần hải dương, khiến cho nàng có chút không thở nổi. Mặc dù là chính mình hậu duệ, nhưng Diệp Tín cũng cho nàng một chút giáo huấn. Phốc suy, một ngụm máu tươi tràn ra. Cơ Giao Quang tuy vẫn áo trắng như tuyết, tuyệt đại tiên nhan lệnh hôm đó nguyệt cũng vì đó thất sắc, không dám cùng tranh ánh sáng. Không lúc này quá nàng mặt ngọc trắng bệnh xem xét, khóe miệng có vết máu, cả người suy yếu. Mang trên mặt không thể tin được thần sắc. Không nghĩ tới chính mình sử dụng ra thiên tứ thần thuật, lần đầu tiên giao phong liền hoàn toàn sa sút đi xuống. Trong lòng, đối với Diệp Tín thực lực kiêng dè không thôi. Đối phương ít nhất là một cái, không kém gì Quang Minh đại thần quan đáng sợ cường giả. Diệp Tín cho nàng, vô cùng khổng lồ uy hiếp chí mạng cảm. Cảm tạ các hạ hạ thủ lưu tình, là Giao Quang không tự lượng sức, múa búa trước cửa lô ban rồi. Cơ Giao Quang khẽ mở môi anh đảo, ung dung nói cảm ơn. Dưới tình hình như vậy, vẫn có thể vẫn giữ ung dung cao quý vẻ, có thể thấy Cơ Giao Quang cái này Quang Minh Thánh Nữ trong lòng tư chất cực mạnh, tâm cơ sâu nặng. Giao Quang không chỉ là Quang Minh Thánh Nữ, đồng dạng cũng là Phong Vương Phủ của Chúa. Nếu các hạ phải đi Phong Vương Phủ, dám hỏi cùng ta Phong Vương Phủ có quan hệ gì? Cơ Giao Quang tiếp lấy lại dửng dưng một tiếng, lên tiếng tuần hỏi. Cao thủ như thế muốn đi trước Phong Vương Phủ, trong lòng dĩ nhiên là hay không coi trọng. Vạn nhất là địch nhân liền không xong. Đời thứ nhất Phong Vương tựa hồ cùng ta có nhiều chút quan hệ, vì vậy muốn đi Phong Vương Phủ nghiệm chứng một phen. Nếu cô nương là Phong Vương Phủ của Chúa, ta đây liền hỏi ngươi một ít đời thứ nhất Phong Vương vấn đề. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói. Cơ Giao Quang mặt mỉm cười, xin các hạ hỏi, nếu Giao Quang biết đạo nhất nhiều chút liên quan tới tổ tiên sự tình, nhất định sẽ báo cho biết. Diệp Tín liền không khách khí tuần hỏi đời thứ nhất Phong Vương sinh nhật bát tự, bình sinh sự tích người cũng đã biết. Tổ tiên chính là ngàn năm tiền nhân vật, thời đại rất xưa, sinh nhật bát tự Giao Quang đương nhiên sẽ không biết. Về phần bình sinh sự tích có biết một, hai. Tổ tiên chính là Thái Thượng Thánh Hoàng dòng chính trưởng tử, họ Cơ, danh Thần Phong, 18 tuổi bị đóng chặt Phong Vương, trấn thủ An Lan quận. Với 800 năm mất tích, từ nay lại cũng không có tin tức gì, đại khái đã tọa hóa. Cơ Giao Quang đem tự mình biết tình huống, nói cho Diệp Tín. Nếu hắn là dòng chính trưởng tử, tại sao 18 tuổi liền bị khu trục ra hoàng thành, không có thừa kế hoàng vị? Trong lòng Diệp Tín hơi nghi hoặc một chút. Đích trưởng tử thừa kế chế, là cái thế giới này xã hội quy tắc, bình thường sẽ không vi phạm. Chỉ sợ Cơ Phách không thích đứa con trai này, nhưng cũng sẽ không đem điều này đích trưởng tử, mới trưởng thành liền đuổi ra hoàng thành đi, đoạn tuyệt thừa kế hoàng vị có khả năng đi. Cái này Giao Quang cũng không biết, có lẽ tổ tiên không chịu Thái Thượng Thánh Hoàng thích đi. Cơ Giao Quang lắc đầu một cái. Đây cũng là Phong Vương Phủ các đời, tức giận nhất, không cam lòng sự tình. Dựa vào cái gì thân là đích trưởng tử, mới trưởng thành liền bị đuổi ra ngoài, không cách nào thừa kế hoàng vị. Trong Vương Phủ có hồ sơ điện tàng, nói không chừng ghi lại có các hạ muốn biết sự tình. Như thế tốt lắm, sẽ đi ngay bây giờ Phong Vương Phủ đi. Diệp Tín gật đầu một cái. An Lan thành cửa thành, lúc này Long Nguyên Châu biên giới các thế lực lớn đại lão, thanh niên tuấn kiệt, cũng hội tụ ở này, tụ năm tụ ba nghị luận ầm ĩ, trông mong ngóng trông. Trong đám người tối phía trước nhất, có một thân xuyên áo mãng bào màu vàng nóng người trung niên, khí tức như biển, mênh mông như vực sâu. Chính là đương thời Phong Vương Cơ Như Hải, huyền đan cảnh siêu phàm cường giả. Mà bên cạnh có một tên, cảnh tú trương bảo, anh tuấn khỏe mạnh thanh niên. Phong Vương con thứ ba Cơ Vân Bằng, huyền giáp quân phó thống lĩnh, thuế phàm cảnh siêu phàm cường giả. Một môn tam tử, đều là siêu phàm chi cảnh. Chỉ sợ mới vừa mới trưởng thành tiểu nữ nhi, không chỉ là Hạo Thiên Thần Điện quang minh thân phận thánh nữ, cao quý vô cùng. Hơn nữa còn là 16 tuổi liền bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh, bước vào con đường tu luyện siêu cấp thiên tài. Phong Vương phủ uy danh, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Ngay cả thế gian siêu cấp tông môn, đều phải cho mặt mũi, không dám tùy tiện đắc tội. Các ngươi mau nhìn, Hạo Thiên Thần Điện đoàn xe tới. Đây chính là trong truyền thuyết thần điện kỵ sĩ A, tốt cường đại khí thế, Hạo Thiên Thần Điện không hổ là thiên hạ tối cường thế lực. May mắn thấy quang minh thánh nữ, là chúng ta tam sinh vinh hạnh. Mọi người rối rít nghị luận. Cơ Như Hải trên mặt, nhất thời lộ ra mong đợi thần sắc kích động. Đối với cơ giao quang cái này vỗ lên Minh Châu, Cơ Như Hải nhưng là sủng ái không dứt. Mười năm không thấy, trong lòng quá mức là tưởng niệm. Theo xe ngựa dừng lại, màn xe vén lên. Phong hoa tuyệt đại cơ giao quang, bao phủ ở hóng ánh khắp nơi thần quang bên trong, liên chân nhẹ nhàng, đi ra. Một bộ màu trắng quần áo, đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tự nhiên khoác ở đầu vai, tuyết bạch da thịt như mỡ đông mỹ ngọc, dạng người rực rỡ, chói lọi. Còn có một cổ tập thiên địa linh tú với một thể thánh khiết khí thế. Để ở nơi có thanh niên cũng vì đó kinh diễm, thoáng như trên 9 tầng trời tiên nữ hạ phàm. Nhịp tim không có ý chí tiến thủ gia tốc, sắc mặt một trận đỏ ửng. Quang minh thánh nữ cơ giao quang quá đẹp, quá tiên rồi. Nàng như phá vỡ trường không sao chổi một dạng chiếu sáng toàn bộ hoang cổ đại lục. Là một cái tập mỹ cùng trí tuệ cùng một thân tuyệt đại tiên tử. Quang minh thánh nữ, Hạo Thiên thân cận nhất nhân, từ nhỏ đạt được thiên tứ thần ân, 16 tuổi siêu phàm nhập thánh. Dáng ngoài, khí chất, thiên phú, đã sớm tươi đẹp thiên hạ, là thế gian tối hoàn mỹ nữ tử. Vô số thanh niên, vì nàng điên cuồng si mê. Bái kiến quang minh thánh nữ, giao quang quận chúa. Tại chỗ nhân, đều bị cơ giao quang phong thái khuynh đảo, không tự chủ hành lễ nói. Nhưng mà bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, để cho bọn họ nghiêng đổ thánh nữ, trước đây không lâu vừa mới bị Diệp Tín dạy dỗ một trận. Đồng nhiên, lại có một đạo thân ảnh, từ buồng xe đi ra. Chính là Diệp Tín. Người này là thân phận gì? Lại cùng thánh nữ ngồi chung một xe. Diệp Tín xuất hiện, giống vậy đưa tới rối loạn tương bừng. Kinh ngạc, nghi ngờ, hâm mộ, ghen tị tâm tình, tràn ngập toàn trường. Chương 19, Tiểu Kiếm Thánh ước chiến. Đối với cùng cơ giao quang ngồi chung một xe Diệp Tín, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Cũng ở trong lòng, suy đoán thân phận của hắn là người phương nào. Có thể cùng quang minh thánh nữ còn cùng một chiếc xe, nhất định là thân phận bối cảnh phi thường đáng sợ thiên chi kiêu tử đi. Vì vậy, nhìn thái độ của Diệp Tín, là thập phần cung kính, thân thiện. Liên tục gật đầu các cười. Giao Nhi, ngươi trở lại. Muội muội, ngươi trở lại. Cơ giao quang sau khi xuống xe, lúc này, Cơ Như Hải cùng Cơ Vân Bằng, kích động nên đón. Lúc này, ánh mắt của Diệp Tín cũng đặt ở trên người hai người. Trên người hai người, giống vậy cảm ứng được chính mình huyết mạch khí tức. Mặc dù không có cơ giao quang đậm đà như vậy, nhưng hắn xác xác thật thật cảm ứng được chính mình huyết mạch khí tức tồn tại. Lúc này, Diệp Tín càng thêm tin chắc, Phong Vương phủ chính là mình Diệp gia hậu duệ. Đời thứ nhất Phong Vương, rất có thể là mình con cháu. Diệp Tín dưới trướng có ba trai một gái, Diệp Thiên, Diệp Huyền, Diệp Thần, Diệp Khinh Thường. Về phần là ai hậu duệ, trước mắt hắn vẫn không thể chắc chắn. Chỉ có xem qua Phong Vương phủ hồ sơ điển tàng sau đó, mới có thể xác nhận là ai. Giao Nhi bái kiến phụ vương, bái kiến ca ca. Cơ giao quang giống vậy có chút kích động đi lên trước, hướng về phía Cơ Như Hải cùng Cơ Vân Bằng làm lễ ra mắt nói. Được, tốt, được, bản vương con gái tốt, rất không tồi, tu vi nhanh vượt qua phụ vương rồi. Cảm giác được chính mình con gái bà bối, đã có huyền đan cảnh cảnh giới, Cơ Như Hải cao hứng phá lên cười. Nữ nhi này, thật là mình kiêu ngạo. Là Phong Vương phủ các đời lớn nhất kiêu ngạo. Đây đều là ký thác vĩ đại Hạo Thiên hưng phúc, Giao Nhi mới có thành tựu ngày hôm nay. Cơ giao quang hướng về phía Thiên Kính nói. Đúng rồi, Giao Nhi, ngươi còn không nhanh lên cho phụ vương giới thiệu một chút bên cạnh ngươi công tử là ai. Cơ Như Hải hướng về phía Diệp Tín, thân thiện khẽ mỉm cười. Có thể cùng nữ nhi mình ngồi chung một xe, thân phận địa vị nhất định phi phàm. Vì vậy, thái độ của Cơ Như Hải biểu hiện rất thân thiện, hoan nghênh. Cơ giao quang mặt mỉm cười, chỉ Diệp Tín giới thiệu, đây là Diệp Huynh, chúng ta vừa mới ở trên đường nhận biết không lâu. Hắn muốn tới Phong Vương Phủ, Giao Nhi thân là Phong Vương Phủ chủ nhân, liền thuận đường tiện thể hắn đoạn đường. Trên đường nhận biết, Cơ Như Hải hơi kinh ngạc, Diệp Tín cũng là không phải thân phận gì siêu nhiên đại nhân vật, chỉ là nữ nhi mình trên đường gặp người xa lạ. Giao Nhi, ngươi quá không hiểu chuyện rồi. Thân thể ngươi thua thiên ân, tại sao có thể tùy tiện để cho người cùng ngươi ngồi chung một chiếc xe rồi hả? Đây là đối thiên đại bất kính hành vi. Cơ Như Hải biểu tình không nhìn khá hơn, trong giọng nói có chút trách cứ ý tứ. Càng nhiều là rêu cợt Diệp Tín không tự lượng sức, cùng nữ nhi mình ngồi chung một xe, thân cận tiên nhan. Nữ nhi mình nhưng là quang minh thánh nữ, đại hạ quận chúa, thân phận tôn quý, không phải là cái gì a miêu a cẩu, có thể may mắn cùng nàng ngồi chung một xe. Hừ, tiểu tử này đi rồi vẫn cất chó gì, lại có thể cùng quang minh thánh nữ ngồi chung một xe, thân cận tiên nhan. Có thể cùng thánh nữ đơn độc sống chung một lát, ta chết đều nguyện ý. Nghe Diệp Tiêu chỉ là thuận đường nhận biết người xa lạ, cũng thân phận của là không phải bối cảnh cao quý thế tử. Đang ngồi các thanh niên, đều lộ ra ánh mắt của phẫn nộ, trong miệng tức giận bất bình địa khinh thường nói. Nếu như Diệp Tín là thân phận cao quý người, bọn họ còn sẽ không ghen tị. Dù sao, cái thế giới này là lấy thực lực nói chuyện. Nhưng, nếu như Diệp Tín không có cường đại bối cảnh, đang ngồi các thanh niên, đối với hắn có thể cùng quang minh thánh nữ ngồi chung một xe, bắt đầu ghen tị thầm hận đứng lên. Thái độ trong nháy mắt rất không hữu tốt. Cơ Giao Quang hướng về phía Diệp Tín, lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Lấy nàng thông minh trí tuệ, lại sao có thể không biết, đã biết dạng giới thiệu, sẽ để cho mọi người căm thù Diệp Tín đứng lên. Nàng chỉ là muốn sắp xếp Diệp Tín một đạo, để cho mọi người đối thái độ của hắn cũng không hữu tốt. Để báo vừa mới Diệp Tín thương nàng thủ. Càng kiêu ngạo nữ nhân, trong lòng càng thù dai. Phu Tử Vân, Duy Tiểu Nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Ngàn vạn lần không nên tùy tiện đắc tội nữ nhân, khả năng thủ dai người cả đời. Những thứ kia thế hệ trước cường giả, ngược lại không sẽ đứng ra, làm khó Diệp Tín một cái văn bối, làm mất thân phận. Nhưng, một đám ngưỡng mộ quang minh thánh nữ Cơ Giao Quang, lại tính cách xung động thanh niên tuấn kiệt, có thể không nhịn được đứng dậy. Rồi rít châm chọc Diệp Tín. Các hạ, ngươi biết đây là quang minh thánh nữ thánh giá sao? Ngươi một cái thân phận nhỏ nhân, có tư cách gì cùng nàng ngồi chung một xe, cận thân tiên nhan? Ngươi thật không biết tốt xấu, thánh nữ thấy ngươi đáng thương, tiện thể ngươi đoạn đường, ngươi lại lớn mật cùng nàng ngồi chung một xe, không ngốc phao đi tiểu chiếu mình một cái. Ta liền hỏi ngươi, mày xưng à? Tại Hạ Lâm Thiên Triển, Tử Dương kiếm phái trưởng môn đại đệ tử, ta muốn cùng ngươi quyết chiến, muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì cùng thánh nữ ngồi chung một xe. Lúc này một người mặc áo bào tím, tay cầm ba thước bảo kiếm thanh niên nam tử, lạnh lùng đứng dậy. Hắn trong lòng có chút kích động, muốn ở trước mặt thánh nữ ra một nổi tiếng. Buồn chán, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ. Diệp Tín nhìn cũng không có nhìn Lâm Thiên Triển liếc mắt, rất khinh thường địa lạnh lùng nói. Còn có này lý, an ta một kiếm. Thấy Diệp Tín khinh thị mình như vậy, Lâm Thiên Triển giận dữ, một kiếm sát hướng Diệp Tín. Không biết sống chết đồ vật. Diệp Tín nhẹ rên một tiếng, Lâm Thiên Triển trực tiếp phun huyết trọng thương, ngã bay ra ngoài. Bất tỉnh tử ở trên mặt đất. Cái gì? Lâm Thiên Triển cứ như vậy thua. Dầu gì hắn là đại tông sư Tu Vi. Tất cả mọi người có chút khó tin mà nhìn Diệp Tín. Không nghĩ tới, Diệp Tín thực lực như thế cường đại. Lâm Thiên Triển chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, khó mà đến được nơi thanh nhã phế vật, đánh bại hắn tính là gì? Tại Hạ Nhạc Vân Phong, thánh kiếm môn đệ tử chân truyền, kiếm thánh Liễu Mộ Bạch đệ tử thân truyền, ước chiến các hạ. Thánh nữ thân phận của điện hạ tôn quý, ta đến tới xem một chút, ngươi có tư cách gì cùng nàng ngồi chung một xe. Lúc này, một tên khỏe mạnh cao ngất, kiếm khí trùng tiêu thanh niên, đi ra. Kiếm ý lâm nhiên hai tròng mắt, tự nhìn chòng chọc Diệp Tín. Cái gì? Là thánh kiếm môn tiểu kiếm thánh Nhạc Vân Phong. 18 tuổi vào siêu phàm, bây giờ 25 tuổi đã đi đến thuế phàm 9 tầng cảnh. Là chính đạo thập đại thiên tài một trong. Hắn sư tôn kiếm thánh Liêu Mộ Bạch, càng là chính đạo đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất kiếm. Liên ngạo khí hạo thiên thần điện, cũng phải cấp hắn đủ mặt mũi. Nhạc Vân Phong ra sân, toàn trường sôi sùng sục, kinh hãi. Thật sự là tiểu kiếm thánh Nhạc Vân Phong, cùng kiếm thánh Liêu Mộ Bạch danh tiếng, ở toàn bộ trên đại lục quá vang dội rồi. Có thể, nhưng khiêu chiến chúng ta, cũng sẽ tử, ngươi có thể nghĩ rõ. Diệp Tiêu lãnh đạm nói. Đã có khiêu lương tiểu sửu ra đi tìm cái chết. Diệp Tín không ngại thỏa mãn hắn nguyện vọng. Cũng chấn nhiếp mọi người một cái, bớt đi trêu chọc chính mình. Hừ, giọng thật không nhỏ, ta đã quyết định khiêu chiến ngươi, có bản lãnh liền giết ta đi. Nhạc Vân Phong khinh thường nhìn một chút Diệp Tín. Mặc dù hắn là không phải trẻ tuổi tử người mạnh nhất, nhưng tự tin trẻ tuổi không thể nào có người giết được hắn. Vì vậy đối với Diệp Tín cuồng ngôn, trong lòng rất là coi thường. Đồng thời còn rất phẫn nộ, Diệp Tín quá cuồng vọng. ngươi đã quyết định khiêu chiến ta, liền ra tay đi. Diệp Tín chắp hai tay sau lưng, trong lòng khinh thường nhìn tên này nhân gian tiểu kiếm thánh. Liền nhân gian kiếm tôn Đinh Tu, cũng chết thảm ở trong tay mình. Nhạc Vân Phong thật sự là yếu đáng thương em bé. Hừ, ngươi cẩn thận, trong tay của ta kiếm, có thể không có mắt. Nhạc Vân Phong bảo kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sau đó phi thân sát hướng Diệp Tín. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tôn trọng, là dựa vào thực lực đánh ra. Lại là một thanh địa phẩm bảo kiếm, xem ra Nhạc Vân Phong sâu kiếm thánh sùng ái a, mới sẻ ban cho nặng như vậy bảo. Nhìn Nhạc Vân Phong ra khỏi vỏ bảo kiếm, tản ra đáng sợ mãnh liệt lãnh đạm kiếm khí màu đỏ, chúng nhân sắc mặt hơi đổi một chút, có chút kinh ngạc. Hoang cổ đại lục trung, sử dụng vũ khí cấp bậc chia làm hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, cùng với trong truyền thuyết thánh binh. Đương nhiên, còn có bảo khí, linh vật, thần vật đợi đất trời sinh ra, không thuộc mình vì chế tạo đặc thù bảo vật, cũng có thể làm vũ khí công kích sử dụng ngăn địch. Địa phẩm bảo kiếm, đã là thế gian hán hữu tuyệt thế thần binh, chân quý dị thường. Có thể làm nhất phương đỉnh cấp thế lực trấn phái chí bảo. Uy lực vô cùng, ở đồng cấp tu luyện giả trong chiến đấu, có ưu thế tuyệt đối. Tiểu kiếm thánh nổi giận, cái này cuồng vọng tiểu tử chết chắc. Mọi người tại đây, nhìn người chết như thế nhìn Diệp Tín. Không có ai sẽ cho rằng, Diệp Tín sẽ ngăn trở Nhạc Vân Phong kiếm mang. Sợ rằng, cũng chỉ có trong lòng cơ giao quang rõ ràng, mười Nhạc Vân Phong khả năng cũng là không phải Diệp Tín đối thủ. Bất quá, nàng mục đích cũng đạt tới. Muốn chính là Diệp Tín cùng Nhạc Vân Phong nổi lên va chạm. Đắc tội Nhạc Vân Phong, thì tương đương với đợi tội sau lưng của hắn kiếm thánh Liễu Mộ Bạch. Trong lòng càng là trông đợi, cái này nam nhân thần bí, tốt nhất có thể giết chết Nhạc Vân Phong, hoàn toàn đắc tội kiếm thánh Liễu Mộ Bạch. Để cho kiếm thánh Liễu Mộ Bạch ra tay giết rồi hắn, nàng cũng liền có thể ra một hơi. Diệp Tín đánh cho bị thương nàng thủ, nhưng là một mực thầm hận trong lòng. Nữ nhân liền là như thế tâm tư nhỏ mọn, đắc tội nàng, sẽ nghĩ đủ phương cách tìm người báo thù. Tối độc phụ nhân tâm, cũng là như vậy mà tới. Xú tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá thật lớn. Nhạc Vân Phong một tiếng quát to, đàng không bay lên, mãnh liệt ám sát hướng Diệp Tín. Trong tay địa phẩm bảo kiếm, bộc phát ra sáng chói kiếm mang, bốn phía hư không kiếm ý trùng tiêu. Để cho rất nhiều tu vi thấp nhân, cũng không nhịn được kiếm khí đánh vào, đưa đến khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Tốt cường đại kiếm ý, Nhạc Vân Phong không hố có tiểu kiếm thánh gọi. Con nhỏ tuổi. Đối với kiếm cảnh lĩnh ngộ, đã đạt đến cao như vậy tầng thứ. Tất cả mọi người bị Nhạc Vân Phong bùng nổ kinh hãi. Một kiếm này uy lực, đã vượt qua rất nhiều rồi thành danh đã lâu thế hệ trước cường giả. Nhưng, khiến cho mọi người kinh ngạc là, đối mặt Nhạc Vân Phong thế tới hung mãnh một kiếm, Diệp Tín căn bản không có tránh né dự định. Đứng ở nguyên lai vẫn không nhúc nhích, mặc cho kinh khủng này một kiếm, đâm về phía mình. Xem ra, đối diện bị một kiếm này uy lực sợ choáng váng, cũng không biết như thế nào phản kích đi. Mọi người cười chào phúng đứng lên. Diệp Tín ở trong lòng bọn họ, đã là một cô thi thể. Vốn cho là ngươi miễn cưỡng coi như một nhân tài, không nghĩ tới lại bị tiểu kiếm thánh một kiếm sợ choáng váng. Phong Vương Cơ Như Hải khinh thường lắc đầu một cái. Rắc rắc. Làm Nhạc Vân Phong nguyên rách kiếm, đâm vào trên người Diệp Tín là, một đạo thanh thủy âm thanh vang lên. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Cũng không có bọn họ tưởng tượng, Diệp Tín hồn phi phách tán, nhuộm máu hư không tình cảnh. Mà là Nhạc Vân Phong trong tay địa phẩm bảo kiếm, lại trực tiếp băng vỡ vụn ra, hóa thành vô số vỡ vụn, rơi đầy đất. Vỡ nát địa phẩm bảo kiếm. Này là bực nào thực lực cường đại, mới có thể làm được. Người sở hữu vẻ mặt hoảng hốt, cũng không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy đồ vật. Tại sao sẽ như vậy? Ta địa phẩm bảo kiếm nguyên rách kiếm, lại bị băng liệt. Ngay cả Nhạc Vân Phong cũng không tin, chính mình nguyên rách kiếm bị đối phương nhục thân vỡ nát. Ta nói rồi, khiêu chiến ta, ngươi phải chết. Diệp Tín lạnh lùng nói. Ầm. Một cổ lực lượng đáng sợ đánh vào, giống như hồng hoang manh thu tới, mang theo trời long đất lở vai. Phốc suy. Đáng sợ năng lượng, toàn bộ rót vào Nhạc Vân Phong trong thân thể, toàn bộ thân hình bắt đầu kịch liệt bành trướng. Hắn gò má tái nhợt bên trên, chảy xuống hối hận nước mắt, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, ủ rũ túi đầu thấp giọng tự nói. Ta lại bị người trong cùng thế hệ đấm phát chết luôn. Vốn tưởng rằng ta thiên phú đã đứng ở thế gian đỉnh phong, bây giờ mới biết. Thiên ngoại có thiên, nhân ngoài có nhân. 4 tuổi học võ, 6 tuổi vào tiên thiên, 11 tuổi thành vũ thánh, 18 tuổi siêu phàm, 25 tuổi thuế phàm đỉnh phong. Hắn dùng chính mình huy hoàng tốc độ đột phá, tuyên cáo hắn Nhạc Vân Phong thiên tài đại danh. Càng là vì vậy trở thành chính đạo đệ nhất cao thủ, kiếm thánh Liễu Mộ Bạch đệ tử thân truyền. Sau đó, hắn vạn lần không ngờ, tự có một ngày sẽ bị trong cùng thế hệ đấm phát chết luôn. Không có một đinh điểm lực phản kháng, còn như bóp chết con kiến đơn giản như thế. đem chính mình bóp chết rồi. Nhưng, chỗ của hắn lại hiểu được, Diệp Tín cũng không phải là đồng bối người, mà là ngàn năm lão quái vật. Hấp hối sau đó, Nhạc Vân Phong lại cũng để kháng không nổi trong cơ thể năng lượng bạo kích. Toàn bộ nhục thân trực tiếp nổ tung, ngọn củ tỏi rồi. Hoang cổ đại lục, một vị khó lường kiếm đạo thiên tài, cứ như vậy bỏ mạng ở rồi Diệp Tín trong tay. Trong lòng Diệp Tín, không có bất kỳ tiếc cho. Phải cứ cùng chính mình đối nghịch, vậy thì chỉ trách chính hắn không biết điều. Lại nói, ở thần ma thiên giới bên trong, so với Nhạc Vân Phong cường đại vô số lần thiên tài, hắn kiến thức quá nhiều. Chết ở trong tay hắn thiên tài càng nhiều. Hắn có làm sao có thể, đối Nhạc Vân Phong vẫn lạc sinh lòng đáng tiếc cảm. Bất quá Nhạc Vân Phong tử vong, đối với còn lại người vừa tới lại tạo thành vô cùng to lớn đánh vào. Không thể nào. Tiểu kiếm thánh Nhạc Vân Phong bị trong nháy mắt miểu sát. Thiên hạ này lúc này, thanh niên đồng lứa có năng lực đủ đấm phát chết luôn tiểu kiếm thánh nhân. Nhạc Vân Phong bị đấm phát chết luôn, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi, phát ra tiếng kinh hô. Chỉ có Cơ Giao Quang, khoe miệng lộ ra nụ cười. Quả nhiên, cái này thanh niên thần bí cùng nàng phỏng đoán chung như thế. Tự đại cao ngạo, không ai bị nổi. Hắn sẽ không sợ hãi đối diện bối cảnh, muốn giết cứ giết, làm theo ý mình. Như vậy quá tốt, hắn rốt cuộc cùng chính đạo đệ nhất cao thủ, kiếm thánh Liễu Mộ Bạch đi tới phía đối lập. Nay không chỉ là báo ái đồ thủ, càng là thánh kiếm môn, cùng hắn kiếm thánh Liễu Mộ Bạch mặt mũi đánh một trận. Vân Phong. Lúc này, một đạo gầy đét lao giả tóc trắng, mang theo đau buồn vẻ mặt, vọt ra, nhìn đầy trời huyết vụ thê lương la lên. Nhạc Vân Phong chết. Hắn thánh kiếm môn mạnh nhất thiên tài chết. Hắn nộ không thể thành, dị thường tức giận nhìn chằm chằm Diệp Tín, sát cơ lâm nhiên. Thánh kiếm môn Huyền Đan cựu chuyển cảnh tam trưởng lão, Lâm Hải Đảo. Mọi người nhận ra lão giả thân phận. Cuồng vọng côn đồ. Ngươi thật lớn mật, kiếm thánh đệ tử, ngươi cũng dám sát. Lâm Hải Đào hướng về phía Diệp Tín giận dữ hét. Huyền Đan cửu chuyển khí tức đáng sợ, toàn bộ buộc phát ra. Nhạc Vân Phong tử, để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hắn coi như liều chết, cũng muốn giết Diệp Tín, vì Nhạc Vân Phong báo thù. Hưu. Bảo kiếm xuất vỏ, kiếm khí đem hư không cũng phân chia thành hai nửa, chém ra một đạo sáng chói kiếm mang. Lâm Hải Đào lựa chọn không chút do dự ra tay với Diệp Tín. Nhưng mà, chỗ của hắn là Diệp Tín đối thủ. Bị Diệp Tín nhẹ nhàng vung tay lên, cho đánh trọng thương hộp máu. Lúc này, người sở hữu ở chỗ này trợn tròn mắt. Ngay cả Phong Vương Cơ Như Hải, cũng hù dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt. Huyền Đan cửu chuyển thánh kiếm môn tam trưởng lão, cũng là không phải này thanh niên thần bí hợp lại địch. Hán, kết quả cường đại đến loại nào đáng sợ tình cảnh. Nhìn về phía thái độ của Diệp Tín, trong nháy mắt do khinh thường, giễu cợt, biến thành rồi kính sợ, sợ hãi. Bất kể ở nơi nào, người khác tôn trọng đều dựa vào thực lực đánh ra. Cương đại kinh khủng Diệp Tín, tự nhiên có thể làm cho tất cả mọi người kính sợ, tôn trọng. Phốc suy. Lâm Hải Đào không nhịn được huyết khí sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Nổi giận đùng đùng quát lên, coi như lão phu là không phải đối thủ của ngươi, ta thánh kiếm môn còn có mấy vạn đệ tử, còn có chính đạo đệ nhất cường giả kiếm thánh. Ngươi vẫn phải chết, cho Vân Phong cùng lão phu chôn theo. Ngươi thua không thua trận, Lâm Hải Đào đem chọn cái thánh kiếm môn rời ra, uy hiếp Diệp Tín. Được, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi một mạng, trở về nói cho kiếm thánh Liễu Mộ Bạch, ta chờ hắn để báo thủ. Khóe miệng của Diệp Tín khinh thiêu, khinh thường lạnh giọng. Chương 21, sương mù nồng nặc. Ta thánh kiếm môn kiếm thánh, thế gian đệ nhất kiếm nói cường giả, coi như phu tử cùng Hạo Thiên đại thần quan hai vị đại nhân vật, cũng phải cấp đủ mặt mũi, ngươi dám như vậy khinh thị kiếm thánh, nhất định sẽ hối hận. Lâm Hải Đào nộ không thể thành, chỉ Diệp Tín mắng. Kiếm thánh là bọn hắn thánh kiếm môn tín ngưỡng. Diệp Tín như thế chẳng đem coi ra gì đi khiêu khích, trong lòng rất căm giận. Bớt nói nhảm, giữ lại chút khí lực, mau cút đi. Diệp Tín không khách khí chút nào cười lạnh nói. Ngươi! Lâm Hải Đào sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng trong lòng biết là không phải Diệp Tín đối thủ, hay lại là chịu đựng trọng thương thân thể, đáng không bay đi nha. Lúc này toàn trường vẫn một mảnh yên lặng như tờ. Còn đắm chìm trong Diệp Tín đấm phát chết luôn tiểu kiếm thánh Nhạc Vân Phong. Một chiêu bại Huyền Đan cựu chuyển cường giả Lâm Hải Đào trong rung động. Diệp Tín thực lực cường đại đến ra người sở hữu dự liệu, ít nhất là nắm giữ thiên hạ cực số thực lực cường giả tuyệt thế. Vạn vạn không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy nhân có như thế sâu không lường được thực lực kinh khủng. Nhìn về phía ánh mắt của Diệp Tín, tràn đầy kính sợ cùng tôn trọng. Ha ha, Diệp công tử, vừa nãy là bản vương thất lễ, còn vọng hài hàm. Lúc này, Phong Vương Cơ Như Hải đối diện đi lên, ý cười đầy mặt. Căn bản không có mới vừa rồi rêu cận, xem thường Diệp Tín lung túng. Diệp Tín không để ý đến Cơ Như Hải, đi tới trong lòng vẫn còn ở vui vẻ trước người Cơ Giao Quang. Quang Minh Thánh Nữ, thu hồi ngươi kia tiểu tâm tư đi, hại người trùng quy sẽ hại mình. Diệp Tín ngang dọc thần ma thiên giới, cùng rất nhiều nhân vật lợi hại giao thiệp với. Một cô bé tâm tư, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Diệp Tín đối với cái này một ít tâm cơ, cũng không coi vào đâu. Lấy hắn vô địch thế gian thực lực, còn sợ người khác tìm phiền phải sao. Bất quá, đối với cơ giao quang cho mình thiết sáo, muốn ám hại chính mình, trong lòng Diệp Tín vẫn còn có chút không vui. Diệp huynh nói đùa, giao quang làm sao dám ở trước mặt ngươi đùa bỡn tiểu tâm tư. Cơ giao quang sắc mặt nhộn nhạo nụ cười, không có lộ ra chút nào tâm tư bị phơi bày hốt hoảng. Có thể thấy cô gái này tâm tính hết sức giỏi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Tín nhàn nhạt cảnh cáo một câu. Cơ giao quang tâm cơ quá thâm trầm, sau này có cơ hội, rất có thể sẽ còn cho hắn hạ chướng ngại. Bất quá, coi như là chính mình huyết mạch hậu duệ, nhưng chạm đến hắn danh giới cuối cùng, như thường tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đa tạ Diệp huynh nhắc nhở, giao quang khắc trong tâm khảm. Cơ giao quang sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên không đem Diệp Tín cảnh cáo, để ở trong lòng. Diệp Tín chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hy vọng không nên ép mình giết nàng. Ha ha ha, mọi người không muốn ở cửa thành đứng, đều đi vương phủ tham gia yến hội đi. Bản vương đã sớm làm người ta, chuẩn bị xong tiệc rượu, chiêu đãi các vị. Phong vương Cơ Như Hải, hướng về phía chúng người cười nói. Tiến vào phong vương phủ sau. Lúc này Diệp Tín trở thành toàn bộ vương phủ, chân quý nhất khách nhân. Phong vương Cơ Như Hải, toàn bộ hành trình mặt nở nụ cười đi cùng. Phong vương phủ, đơn độc trong phòng tiếp khách. Diệp công tử, ngươi nói ngươi cùng tổ tiên tình bạn cố chi. Nghe Diệp Tín lời nói, Cơ Như Hải hơi kinh ngạc. Diệp Tín trẻ tuổi như vậy, làm sao sẽ cùng ngàn năm trước tổ tiên tình bạn cố chi? Ồ thế nào ta đột nhiên cảm giác Diệp công tử cực kỳ quen mặt, thật chẳng lẽ cùng ta phong vương phủ có liên quan? Trải qua Diệp Tín nhắc tới thị, Cơ Như Hải bỗng nhiên trên mặt cả kinh, cảm giác tựa như từng bái kiến Diệp Tín. Trong lòng cũng có chút kích động vui vẻ đứng lên. Diệp Tín thực lực quá rõ ràng, ít nhất nắm giữ thiên mệnh cảnh thực lực. Cường giả như vậy, đã là thế gian hắn hữu. Nếu như cùng mình phong vương phủ có liên quan, vậy thì quá tốt. Ta muốn kiểm tra ngươi vương phủ hồ sơ điện tàng, tìm một ít muốn biết tài liệu, không biết phong vương có thể cho phép. Giao Nhi, ngươi mang Diệp công tử đi tàng thư các một chuyến đi. Cơ Như Hải không do dự, trực tiếp đồng ý. Những thứ này hồ sơ tài liệu cũng không chân quý, cho Diệp Tín nhìn một chút cũng không sao. Diệp huynh, mời, tiểu muội cho ngươi dẫn đường. Cơ giao quang mặt mỉm cười, làm ra một cái mời tư thế. Làm phiền. Diệp Tín cười nhạt. Rất nhanh, hai người liền đi tới phong vương phủ tàng thư các. Cơ giao quang lấy ra lệnh bài, hộ vệ cung kính cho đi. Tàng thư các, tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất chính là hồ sơ tài liệu ghi lại, cùng một ít thiên văn địa lý, văn học sách vở. Đệ nhị tầng, chính là phong vương phủ trọng điểm, cất dấu số lớn công pháp bí tịch, vũ khí tuyệt học. Đẩy ra nặng nghề cửa gỗ, tiến vào trong lầu. Bên trong thanh thuần tĩnh mịch tan tĩnh, tràn đầy rắn chắc cảm giác tăng thương. Giản dịch chất phác bên trên, phân môn biệt loại, thật chỉnh tề để vô số sách vở. Cuối, lại cúp đến một bộ nhân vật tranh chân dung. Một thân thanh y kìa, tay cầm trường kiếm, tiêu sái phiêu giật. Cơ giao quang có chút khiếp sợ, trong bức họa nhân lại cùng bên cạnh mình nam nhân thần bí, trưởng giống nhau đến 7 phần. Không trách, vừa mới chính mình phụ vương, có giống như đã từng quen biết cảm giác. Diệp Tín chân mày khẩn túc, trong bức họa nam nhân, cùng mình quá giống. Diệp Tín hỏi trong bức họa kia người có thể biết là ai. Tiểu muội không quá rõ, bất quá, có thể có tư cách treo ở tàng thư các, hẳn là mô đại phong vương, thậm chí là đời thứ nhất phong vương. Cơ giao quang 8 tuổi liền rời đi phong vương phủ, đây cũng là nàng lần đầu tiên vào tàng thư các. Sau đó, Diệp Tín bắt đầu tìm liên quan tới đời thứ nhất phong vương tài liệu. Sau đó không lâu, quả nhiên để cho hắn tìm được một ít mấu chốt tin tức. Phong vương Cơ Thần Phong, Thái Thượng Thánh Hoàng Đích Trưởng Tử, Đại Hạ 3 năm, Canh Tử 5 con cọp, Giáp Thân Nguyệt, Bính Tuất Nhật, do Thiên Hậu Thánh Mẫu sinh. Này là không phải thần nhi sinh nhật bát tự sao? Trong lòng Diệp Tín kinh hãi. Ngàn năm trước, Diệp Tín tổng cộng cưới 2 cái thê tử. Một là, hắn vừa mới xuyên Việt tới, cứu hắn một mạng, Linh Nam Lý gia đại tiểu thư Lý Nguyệt Nga.